Chương 414, nên hoàn thủ, đêm nay liền đi chiếu cố hắn. Chương 414, nên hoàn thủ, đêm nay liền đi chiếu cố hắn. Từ trước mắt đã biết tình huống đến xem, Thất Đinh Mạc Phủ trong tay hỏa pháo số lượng hẳn là sẽ không quá ít. Nếu không Mạc Phủ cũng sẽ không đem loại này đại sát khí giao cho Kim Xuyên Tuấn sử dụng, mà là gắt gao siết trong tay. Đồng thời, Kim Xuyên Tuấn trong tay hỏa pháo hẳn là cũng không chỉ một tôn hỏa pháo, nếu không sẽ không dễ dàng liền cho Thành Ruộng mũi tên phân sử dụng. Bất quá đây đều là Ngụy Võ suy đoán của mình, tình huống cụ thể như thế nào, chỉ có thể bắt lấy Kim Xuyên Tuấn tài biết. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ cúi đầu nhìn về phía Thiệp Xuyên Cương. Ngươi tên gì, tại Kim Xuyên Tuấn thủ hạ là chức vị gì, còn có Thiệp Xuyên Cương, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đang lúc Ngụy Võ chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo kinh ngạc tiếng kinh hô. Nghe được cái này tiếng nói chuyện, Ngụy Võ vẻ mặt sững sờ, mặc dù hắn nghe không hiểu nói cái gì, nhưng thanh âm này lại rất quen. Cảm giác tựa như là chính mình tân thu con chó kia, thế là Ngụy Võ quay đầu đi nhìn thoáng qua, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Người nói chuyện thật đúng là y nủ cái cậu tạp chủng gia hỏa này, như thế nhường Ngụy Võ có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn vốn đang coi là gia hỏa này đã chết, dù sao đêm qua giặc qua binh sĩ thế công như vậy hung mãnh. Hơn nữa thật nhiều binh sĩ đều là từ trong nội viện đi ra, y nủ cái cậu tạp chủng thật là một mực chờ tại nội viện bên trong. Hiện tại xem ra, gia hỏa này vẫn có chút thủ đoạn, tại loại này dưới tình huống thế mà còn có thể an ổn sống sót. Không sống qua lấy cũng tốt, hơn nữa hắn còn giống như nhận biết mình trước người quỷ gia hỏa này, cái này tốt hơn. Y nủ cái cậu tạp chủng, tới. Go go. Chủ nhân, ta tới. Nghe được Ngụy Võ triệu hoán, y nủ cái cậu tạp chủng lập tức liền đáp lại một câu, sau đó vung ra chân hướng phía Ngụy Võ bên này chạy tới. Kỳ thật hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị trước tìm Ngụy Võ báo đến, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy Thiệp Xuyên Cương thế mà cũng ở nơi đây. Sau đó liền quên muốn trước cùng Ngụy Võ chào hỏi chuyện, theo bản năng mở miệng chất vấn chính mình vị này thần tử. Ngay sau đó, nghe được Ngụy Võ tiếng gọi, hắn lúc này mới nhớ tới thân phận của mình, tranh thủ thời gian đi vào Ngụy Võ trước mặt phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Một bên giống nhau quỳ Thiệp Xuyên Cương, thấy cảnh này cả người đều choáng váng, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm y nủ cái cậu tạp chủng. Nhưng mà y nủ cái cậu tạp chủng lúc này cũng không có thời gian quản người khác, hắn trước tiên cần phải cho mình giải thích một chút. Go go. Y nủ cái cậu tạp chủng tới chậm, xin chủ nhân chủ tội, ta không đợi y nủ cái cậu tạp chủng nói hết lời, Ngụy Võ liền trực tiếp quát tay đem hắn cắt ngang. Ai được rồi, bớt nói nhiều lời, trước tiên nói một chút ngươi là thế nào sống sót. Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, y nủ cái cậu tạp chủng tranh thủ thời gian đứng lên nhìn xem Ngụy Võ hồi đáp, go go. Hồi bẩm chủ nhân, tiểu nhân trong phủ có mật thất, địch nhân xông tới thời điểm, ta trốn ở mật thất bên trong trốn qua một kiếp. Y nủ cái cậu tạp chủng sau khi nói xong, Ngụy Võ gật gật đầu xem như công nhận câu trả lời của hắn. Dù sao y nủ cái cậu tạp chủng tình cảnh cũng không được khá lắm, tại trong nhà mình lặng lẽ an bài một chút phòng thân thủ đoạn cũng rất hợp lý. Cho nên kế tiếp Ngụy Võ không tiếp tục truy vấn chuyện này, mà là chỉ vào Thiệp Xuyên Cương tiếp tục hỏi, gia hỏa này ngươi biết? Chủ nhân, hắn gọi Thiệp Xuyên Cương, là ta lãnh địa thần tử. Ngươi thần tử? Vậy thì có ý tứ. Nghe xong y nủ cái cậu tạp chủng trả lời, Ngụy Võ trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, sau đó tiếp tục nói, ngươi nói hắn là ngươi thần tử, thật là vừa rồi hắn lại cùng Kim Xuyên Tuấn phái tới người cùng một chỗ. Ngụy Võ vừa dứt lời, y nủ cái cậu tạm chủng đột nhiên quay đầu, một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ nhìn về phía Thiệp Xuyên Cương. Hỗn đản, ngươi tên phản đồ này lại là Kim Xuyên Tuấn phái tới gian tế. Ngươi cái này y nủ cái cậu tạm chủng chỉ nói hai câu nói liền trực tiếp mắng lên, đối với cái này, Thiệp Xuyên Cương chỉ là cúi đầu yên lặng tiếp nhận. Kỳ thật Thiệp Xuyên Cương tuyệt không quan tâm thân phận của mình bị y nủ cái cậu tạm chủng biết được, chỉ là hiện tại, trước mặt còn có Ngụy Võ cái này đại lão, ở trước mặt hắn Thiệp Xuyên Cương không dám có chút tạo thứ cử động. Hơn nữa dùng ánh mắt nhìn cũng có thể nhìn ra, ý nủ cái cậu tạp chủng cùng Ngụy Võ quan hệ rõ ràng không tầm thường. Cho nên mặc cho ý nủ cái cậu tạp chủng như thế nào nhục mạ, hắn đều lựa chọn giữ im lặng, để tránh nói nhầm vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Khục. Mắt thấy ý nủ cái cậu tạp chủng càng mắng càng khởi kình, Ngụy Võ không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp một tiếng ho khan đem hắn cắt ngang. Ý nủ cái cậu tạp chủng tựa như cách âm như thế, tiếng mắng im bặt mà dừng, sau đó Ngụy Võ tài nhìn về phía Thiệp Xuyên Cương. Trước đó không biết rõ Thiệp Xuyên Cương thân phận là nội ứng, Ngụy Võ còn nghĩ có thể theo trong miệng hắn đạt được Kim Xuyên Tuấn tin tức. Nhưng bây giờ đã không có cần thiết này, một cái tiềm phục tại địch quân nội ứng, không có khả năng biết quá nhiều tin tức. Cho nên trầm ngâm sau một lát, Ngụy Võ quyết định đổi một loại tra hỏi phương thức. Theo Kim Xuyên Tuấn mang binh đến đây đến bây giờ, ngươi có hay không cùng hắn đã gặp mặt? Nghe được Ngụy Võ tiếng hỏi, Thiệp Xuyên Cương tranh thủ thời gian ngồi thẳng lên, thận trọng hồi đáp, "Thấy, gặp qua, hôm qua Kim Xuyên Tuấn vừa tới, ta liền lặng lẽ ra khỏi thành đi gặp hắn." "Rất tốt, đem ngươi cùng gặp mặt hắn nói cái gì, làm cái gì, biểu lộ cùng ngữ khí như thế nào, đem quá trình nói rõ chi tiết một lần." Thiệp Xuyên Cương trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu rõ hỏi cái này có làm được cái gì, bất quá hắn cũng không dám cự tuyệt. Tại Ngụy Võ sau khi nói xong, hắn lập tức liền đem gặp mặt Kim Xuyên Tuấn quá trình nói ra, hơn nữa còn là chi tiết không bỏ sót cái chủng loại kia. Bởi vì không dám lấy chính mình mạng nhỏ làm tiền đặt cược, cho nên tại miêu tả quá trình bên trong hắn không có trộn lẫn bất kỳ hoang ngôn. Mà đổi thành một bên, Ngụy Võ nghe xong Thiệp Xuyên Cương miêu tả lập tức liền nhíu mày. Ngươi nói Kim Xuyên Tuấn nghe được chúng ta những người này nói là hắn ngữ phản ứng đặc biệt lớn, là phản ứng gì? Ta nói không ra. Bất quá về sau hắn lập tức liền hạ lệnh để cho ta mang 800 người trở về, nói vô luận như thế nào cũng muốn Thiệp Xuyên Cương nói đến đây cũng không dám tiếp tục nói nữa, nhưng Ngụy Võ lại đem lời nói nhận lấy. Vô luận như thế nào cũng phải đem chúng ta xử lý đúng không? Là, đúng vậy. Thiệp Xuyên Cương trả lời về sau, Ngụy Võ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng minh bạch Kim Xuyên Tuấn vì cái gì lớn như vậy phản ứng. Đơn giản chính là có tật giật mình, trộm những vật khác, lại nhìn thấy người khác tìm đến, phản ứng đương nhiên sẽ lớn a. Bất quá cái này cũng vừa lúc chứng minh một chút, liên quan tới hỏa pháo lai lịch vấn đề, Kim Xuyên Tuấn nhất định biết không nội dung tình. Kế tiếp chỉ cần bắt được gia hỏa này, lại cậy mở miệng của hắn, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Trong lòng có quyết định, Ngụy Võ lần nữa nhìn về phía Thiệp Xuyên Cương, ngữ khí băng lãnh mà hỏi, nói cho ta, Kim Xuyên Tuấn hiện tại đóng quân kỹ càng vị trí ở đâu?
Tại, ở ngoài thành đông nam phương khoảng 4 dặm, một cái lưng tựa nhỏ gò núi địa phương, Kim Xuyên Tuấn doanh địa là ở chỗ này. Theo Thiệp Xuyên Cương trong miệng đạt được chuẩn xác đáp án, Ngụy Võ trong mắt hàn quang chớp động, khóe miệng cong ra một vệt băng lãnh đường vòng cung. Khoảng 4 dặm. Rất tốt, vậy tối nay liền đi chiếu cố hắn, nhìn xem đến cùng là ai xử lý ai. Vừa dứt lời, một bên Thiệp Xuyên Cương lập tức liền tích tụ ra một bộ lấy lòng thân sắc, sau đó chủ động mở miệng nói ra, đại nhân, Kim Xuyên Tuấn bên người còn có hơn 4000 tên lính, ngài nếu là trực tiếp đi qua, có thể sẽ gặp nguy hiểm, không bằng không đợi Thiệp Xuyên Cương nói xong, cũng cảm giác trên nót mình có thêm một cái đồ vật. Chương 415, mục tiêu, bắt sống Kim Xuyên Tuấn. Chương 415, mục tiêu, bắt sống Kim Xuyên Tuấn. Loại kia băng lạnh buốt mát cảm giác, một nháy mắt liền để Thiệp Xuyên Cương kịp phản ứng, chính mình giống như nói nhiều lắm. Nhìn xem trên nót mình cây kia vừa to vừa dài kỳ quái vũ khí, Thiệp Xuyên Cương sợ hãi đến thân thể không cầm được run rẩy lên. Hắn không biết rõ cái đồ chơi này là cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này nhất định là có thể đòi mạng hắn đồ vật. Ngay tại Thiệp Xuyên Cương hoảng sợ không thôi thời điểm, bên hai truyền đến Ngụy Võ băng lãnh tiếng nói chuyện. Lúc nào thời điểm, đến phiên ngươi dạy ta làm chuyện. Đại nhân, không phải phanh. Thiệp Xuyên Cương mong muốn giải thích, nhưng Ngụy Võ lại không có cho hắn cơ hội này, gọn gàng mà linh hoạt bóp cò súng. Một tiếng súng vang qua đi, Thiệp Xuyên Cương lập tức liền biến thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, chết miệng còn mở ra. Giải quyết Thiệp Xuyên Cương sau, Ngụy Võ tiện tay đem sọt gùn thu hồi hệ thống không gian, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Y Nụ Cả Cầu Tạp Trùng. Kết quả lại chỉ thấy Y Nụ Cả Cầu Tạp Trùng tấm kia trắng bệnh hoảng sợ mặt, dục e muốn thử sắp phun ra ngoài trạng thái. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn, dù sao thân làm đại danh, mong muốn xử lý một người chỉ cần động động miệng là được rồi. Chân chính nhìn thấy một người chết ở trước mặt mình, hơn nữa chết vẫn là máu tanh như vậy, người bình thường đều sẽ buồn nôn. Bàng Lương Tâm nói, xem như kẻ giết người Ngụy Võ, cũng là không có cảm thấy Thiệp Xuyên Cương tử trạng có nhiều buồn nôn. Nhưng nếu như Y Nụ Cả Cầu Tạp Trùng phun ra, những cái kia nôn bị hắn nhìn thấy, lúc này mới sẽ để cho hắn rất khó chịu. Cho nên trước mắt cái này Y Nụ Cả Cầu Tạp Trùng sắp nhịn không nổi, Ngụy Võ tranh thủ thời gian mở miệng trách móc một câu. Cho ta nghẹn trở về, ngươi nếu là dám ở trước mặt ta phun ra, ta liền để ngươi đem phun ra đồ vật ăn trở về. Nguyên bản Y Nụ Cả Cầu Tạp Trùng còn có thể nghẹn một hồi, kết quả nghe được Ngụy Võ câu nói này, trong đầu lập tức liền hiện ra hình tượng. Loại kia cảm giác buồn nôn trong nháy mắt liền dâng lên, đồng thời một dòng lũ lớn cũng dọc theo thực quản hướng lên quần quần. Có thể trở ngại Ngụy Võ nói câu nói kia, Y Nụ Cả Cầu Tạp Trùng biết mình tuyệt đối không thể phun ra, thế là cưỡng ép áp chế. Gắt gao cắn chặt hàm răng ngậm chặt miệng môi, vai hàm đều nâng lên tới, lại sửng sốt không có nhường hồng lưu thoát ra khoang miệng. Sau đó nương tựa theo không có gì sánh kịp ý chí cường đại, mạnh mẽ lại lần nữa đem trong miệng kia cố hồng lưu nuốt xuống. Thấy cảnh này, Ngụy Võ trên mặt biểu lộ đều bơ méo, so tàu điện ngầm đại gia nhìn điện thoại di động biểu lộ đều đặc sắc. Hắn không thể lại đem sọt gùn lấy ra cho hắn cũng tới phun một cái tử, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Về trước đại danh phủ, đem ánh mắt thu hồi lại sau, Ngụy Võ thuận miệng nói một câu, sau đó đem xe tăng cất kỹ phía sau cũng không quay lại thân rời đi. Tại đại danh phủ trung đẳng đại khái chừng nửa canh giờ, Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người trở lại đại danh phủ tìm Ngụy Võ báo cáo. Thiếu gia, trong thành có thể tìm tới người đã toàn bộ tiêu diệt, nhưng còn có không ít người chạy ra thành, chúng ta muốn truy sao? Đối với chạy trốn những cái kia giặc qua bất tính, Ngụy Võ không hề để tâm, bất kể nói thế nào tá trúc thành cũng là một tòa thành. Cho dù không thể cùng Đại Minh thành trì so sánh, nhưng sinh hoạt trong thành bất tính, mấy bạn người vẫn phải có. Dựa vào vô thường tiểu đội mười mấy người này, coi như cầm súng tự động, cũng không có khả năng đem nhiều người như vậy toàn bộ giết hết. Cho nên tại Thẩm Lâm sau khi nói xong, Ngụy Võ chỉ là không thèm để ý chút nào phất phất tay nói rằng, chạy trốn liền chạy, không cần thiết lãng phí thời gian đuổi theo, Trương Hải ngươi đi một chuyến, đi thông chi tất cả mọi người về đại danh phủ đến. Chờ tất cả mọi người trở về sau, ngươi phụ trách an bài bọn hắn thay nhau nghỉ ngơi, nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan một nửa người tỉnh dậy. Vừa rồi đại chiến bên trong có không ít giặc qua binh sĩ lặng lẽ chạy trốn, ta chúc trong thành tình huống chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Kim Xuyên Tuấn trong hai. Nếu như hắn tiếp tục phái binh tới rào sát, tối thiểu nhất có thể ở trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Nghe xong lời nói này, Trương Hải tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị chính mình minh bạch, sau đó Ngụy Võ lại nhìn về phía Y Nụ Cả Cầu Tạp Trùng. Y Nụ Cải, ngươi tại đại danh phủ tu kiến mật thất, là hoàn toàn phong bế vẫn là có thông đạo có thể thông hướng địa phương khác. Ngụy Võ lúc nói chuyện, Y Nụ Cả Cầu Tạp Trùng một mực quỳ gối bên cạnh, sợ quấy rầy Ngụy Võ, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Đông nhiên nghe được Ngụy Võ nói chuyện với mình, hắn tranh thủ thời gian ngồi thẳng lên, gốm đều tích cực hồi đáp, "Go go." "Hồi bẩm chủ nhân, ta mật thất không có phong bế, bên trong có thông đạo, xuất khẩu tại 150 trượng bên ngoài một chỗ dân trạch." "Ân, rất tốt." Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn sau, Ngụy Võ lại lần nữa nhìn về phía Trương Hải bên này nói rằng, "Nhường các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt, toàn bộ đem tinh thần cho ta dưỡng đủ, đêm nay chúng ta còn có một trận vở kịch muốn hát đâu." "Vở kịch?" Nghe được Ngụy Võ nói ra cái từ này, nguyên bản đang muốn xoay người đi thi hành mệnh lệnh Trương Hải, đột nhiên liền dừng bước. Hắn xoay đầu lại, cơ hồ là cùng Thẩm Lâm đồng thời nhìn về phía Ngụy Võ, bởi vì bọn hắn đều hiểu, chuyện đêm nay nhất định không đơn giản. Chỉ là, ban đêm cụ thể làm cái gì Ngụy Võ không có nói rõ, Thẩm Lâm cũng là suy đoán khả năng cùng Kim Xuyên Tuấn có quan hệ. Thế là dứt khoát trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Thiếu gia, ngài là lo lắng đêm nay Kim Xuyên Tuấn sẽ phát động tổng tiến công, đem mấy ngàn đại quân toàn bộ phái tới đối phó chúng ta. Thẩm Lâm nói xong, Ngụy Võ cười lạnh, sau đó mới mở miệng đáp lại. Lo lắng bọn hắn tổng tiến công? Không, ngươi suy nghĩ nhiều, tối nay là chúng ta sân nhà, nên lo lắng hẳn là bọn hắn mới đúng. Kỳ thật Ngụy Võ cũng nghĩ hiện tại liền động thủ, nhưng hắn bên này hết thảy cũng chỉ có mười mấy người, đối phương lại có hơn 4000 binh mã. Nếu như là ở trong thành, bọn hắn còn có thể dựa vào công trình kiến trúc cùng đối phương đánh chiến đấu trên đường phố, phát huy ra hiện đại hóa súng ống ưu thế. Vấn đề là Kim Xuyên Tuấn binh mã chú đóng ở giã ngoại, không chờ bọn hắn tới gần liền sẽ bị binh lính tuần tra phát hiện. Đến lúc đó toàn bộ quân doanh dốc toàn bộ lực lượng đem bọn hắn vây vào giữa, cho dù có súng tự động cũng biết bị nhân số tươi sống đè chết. Mặc dù Ngụy Võ trong tay có xe tăng cái này đại sát khí, nhưng hắn mục đích lần này không chỉ là đổ sát, còn muốn bắt sống Kim Xuyên Tuấn. Căn cứ vào cái tiền đề này, lựa chọn tốt nhất chính là đợi đến trời tối lại hành động. Giã ngoại đen như mực, dựa vào bóng đêm yểm hộ, binh lính tuần tra cũng rất khó phát hiện hành tung của bọn hắn. Đến lúc đó chỉ cần lặng lẽ chui vào quân doanh, sau đó tìm tới Kim Xuyên Tuấn quân trướng, kệ mở miệng của hắn hỏi rõ ràng mấy món sự tình. Đầu tiên là bọn hắn mạc phủ trong tay đến cùng có bao nhiêu ổ hỏa pháo, tiếp theo, bọn hắn đạt được hỏa pháo con đường là cái gì? Người bán là ai, tên gọi là gì, cái gì chức quan, còn có bao nhiêu người tham gia, những chuyện này nhất định phải hỏi rõ rõ ràng ràng. Còn có mấu chốt nhất cũng là vấn đề trọng yếu nhất, ngoại trừ hỏa pháo bên ngoài, mạc phủ phải chăng đã nắm giữ chế tạo kỹ thuật. So với đồ sát giặc qua, làm rõ ràng mấy người này vấn đề càng trọng yếu hơn, cho nên Kim Xuyên Tuấn nhất định phải bắt sống. Nhưng là lấy xe tăng sức chiến đấu, nếu là vọt thẳng tiến quân doanh, cuối cùng tất nhiên sẽ hình thành nghiền ép cục diện. Dù sao giặc qua vũ khí đối xe tăng không tạo được bất cứ thương tổn gì, liên phá phòng đều làm không được, cuối cùng tất nhiên sẽ sợ vỡ mật. Bất kỳ chiến tranh, tại xác định không thể địch lại tình huống hạ, yếu thế phương kia lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn. Tại mấy ngàn phân tán chạy trốn người bên trong tinh chuẩn tìm ra một người, Ngụy Võ tự nhận không có khả năng kia. Chương 416, phái người theo dõi nhiều LOVA. Ta dùng công nghệ cao theo dõi chương 416, phái người theo dõi nhiều LOVA. Ta dùng công nghệ cao theo dõi theo Ngụy Võ trong miệng đạt được chuẩn xác đáp án, Thẩm Lâm đối kế tiếp đến việc cần phải làm cũng coi là đã nắm chắc. Một bên khác, Trương Hải biết đêm nay có đại sự muốn làm, lập tức liền rời đi đại danh phủ đi triệu tập thủ hạ đội viên. Dù sao hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, lưu cho các đội viên thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, phải nắm chặt tán bài. Cứ như vậy đại khái qua 20 phút tả hữu, vô thường tiểu đội người đi theo Trương Hải cùng một chỗ trở lại đại danh phủ. Không có cách nào tính toán bọn hắn xử lý nhiều ít ra qua, nhưng toàn bộ tá trúc thành mặc kệ đi đến đâu đều có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Mà tạo thành đây hết thể Ngụy Võ bọn người, lại yên tâm thoải mái nằm tại đại danh phủ bên trong thay nhau nghỉ ngơi. Đáng nhắc tới chính là, tại bọn hắn lúc nghỉ ngơi, Kim Xuyên Tuấn bên kia cũng không tiếp tục phái binh vào thành. Song phương tựa như là thương lượng xong như thế, ai cũng không có đánh vỡ cái này ngắn ngủi bình tĩnh. Đợi đến Ngụy Võ theo ngủ say bên trong tỉnh lại, thời gian đã không sai biệt lắm là hơn 11 giờ đêm, lập tức liền muốn chuyển giờ. Sau khi tỉnh lại, Ngụy Võ ngồi dậy chậm chậm thần, sau đó mới mở miệng đem Thẩm Lâm cùng Trương Hải gọi tới. Hôm nay có hay không chuyện gì phát sinh? Không có thiếu gia, ban ngày có huynh đệ ra ngoài nhìn một chút, tá trúc thành liền cùng bị thành như thế, liền cái bóng người đều không có. Nghe vậy Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó đứng dậy mạnh mẽ duỗi lưng một cái mới mở miệng nói rằng, đi, nhường ý đủ cái cầu tạm chúng cho các huynh đệ chuẩn bị ăn chút gì đồ vật, làm việc trước đó tối thiểu muốn đem bụng lấp đầy. Ách Ngụy Võ vừa nói xong, liền thấy Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người này trên mặt lộ ra kháng cự thần sắc. Thấy thế, Ngụy Võ có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Thế nào, là ra qua đồ vật các ngươi ăn không quen hương vị, vẫn là cái này đại danh phủ bên trong không có đồ ăn? Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Thẩm Lâm lúc này mới lên tiếng giải thích nói rằng, cũng không phải hương vị ăn không quen, chủ yếu là chúng ta ban ngày nếm qua một bữa, lại thiếu lại keo kiệt, các huynh đệ căn bản ăn không đủ no à. Bọn hắn ăn không phải làm củ cải chính là dùng nước trà chăn canh, trên bàn duy nhất thịt chính là mấy đầu lại nhỏ vừa cứng nhỏ cá khô. Liền cái này, đều vẫn là ý nủ cái cậu tạm chuẩn bình thường ăn, thua thiệt hắn vẫn là đại danh, còn không có chúng ta trong phủ tạm dịch ăn ngon. Nghe xong Thẩm Lâm giải thích, Ngụy Võ vẻ mặt sững sờ, sau đó mới nhớ tới ra qua bên này thượng lưu xã hội ăn chay so tầng dưới chót càng nghiêm ngặt. Mà Thẩm Lâm bọn hắn những người này ở đây Đại Minh thật là từng bữa ăn đều ăn thịt bò không thịt không vui, chỗ nào ăn đến quen giặc qua keo kiệt đồ ăn. Chỉ là nơi này điều kiện có hạn, Ngụy Võ cũng không biện pháp, chỉ có thể theo hệ thống trong kho hàng lấy ra hai dương đông lạnh bò bít tết. Những này thịt bò các ngươi cầm lấy đi an bài một chút, đám minh đệ nhóm đã ăn xong, chúng ta liền theo mật đạo rời đi đại danh phủ, lặng lẽ ra khỏi thành. Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người ôm cái dương đang muốn rời đi, kết quả nghe được câu này lại ngừng lại. Mật đạo, thiếu gia ý của ngài là chúng ta bị người giám thị? Nghe vậy, Ngụy Võ lắc đầu nói rằng, ta không xác định, nhưng Kim Xuyên Tuấn bên kia đã ban ngày không động tác, vậy rất có thể giống như ta nghĩ, chuẩn bị ban đêm động thủ. Hiện tại loại tình huống này ai phát hiện ra trước động tác của đối phương ai liền chiếm cứ tiên cơ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, theo mật đạo rời đi càng thêm bí ẩn. Đi, các ngươi đi trước an bài các huynh đệ ăn no. Nghe vậy, Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người không chần chờ nữa, lập tức liền ôm hai dương bò bít tết rời khỏi phòng. Chờ bọn hắn sau khi đi, Ngụy Võ lúc này mới đẩy cửa rời phòng, một thân một mình đi vào trong đình viện ở giữa. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, một khung thợ lì cắt 30 vận tải máy bay không người lái liền xuất hiện tại đỉnh viện cục đá trên đường nhỏ. Bảo bối này tới tay rất dài thời gian, nhưng Ngụy Võ duy nhất một lần sử dụng lại là dùng để đùa giỡn Lý Thiện Dài. Hiện tại, rốt cục đến phiên nó phát huy máy bay không người lái chân chính công dụng thời điểm. Sau đó tại Ngụy Võ thao tác hạ, Mái chèo Diệp Phi nhanh xoay tròn, mang theo máy bay không người lái chủ thể đằng không bay lên. Cùng lúc đó, máy bay không người lái quay chụp hình tượng tin tức cũng thông qua tín hiệu truyền lại tới Ngụy Võ trong tay điều khiển từ xa bên trên. Không thể không nói tiền nào đồ đấy, mười mấy vạn đồ vật, phối trí chính là mấy ngàn khối hàng bình thường không giống. Cho dù hiện tại là ban đêm, xung quanh thậm chí liền ánh đèn đều không có, nhưng máy bay không người lái quay chụp hình tượng lại rất rõ ràng. Đủ màu nhìn ban đêm quay chụp công năng, hoàn toàn không cần bổ quang, cũng có thể đem hình tượng quay chụp vô cùng rõ ràng. Mặc dù khó tránh khỏi sẽ có nhảy tấm tình huống, nhưng đối với hiện tại tình huống mà nói cũng đã đủ. Tại Ngụy Võ điều khiển hạ, máy bay không người lái theo đỉnh viện cất cánh, sau đó nhanh chóng vây quanh đại danh phủ dạo qua một vòng. Mục đích làm như vậy không phải là vì kiểm tra xung quanh có người hay không, trên thực tế cho dù có người theo dõi, cũng nhất định sẽ trốn tránh. Chỉ dựa vào máy bay không người lái ở trên trời tìm là khẳng định tìm không thấy, Ngụy Võ hiện tại thao tác chỉ là tại quen thuộc xúc cảm. Cho nên, tại đại danh phủ dạo qua một vòng về sau, hắn lại thao túng máy bay không người lái theo tá trúc cửa thành đông bay đến Tây Môn. Thẳng đến hoàn toàn quen thuộc thao tác về sau, hắn mới khống chế máy bay không người lái rời đi tá trúc thành, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Không sai, Ngụy Võ đem máy bay không người lái lấy ra, mục đích thực sự không phải tìm người giám thị, mà là đi giám thị Kim Xuyên Tuấn doanh địa. Đã Kim Xuyên Tuấn ban ngày không có bất kỳ cái gì động tác, như vậy tại Ngụy Võ xem ra cũng chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là chính là Kim Xuyên Tuấn cùng hắn nghĩ tới cùng đi, chuẩn bị ở buổi tối làm dạ tập, đột kích ban đêm, chủ đánh một cái trở tay không kịp. Lại hoặc là Kim Xuyên Tuấn đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng không định động thủ, mà là chờ hắn tới cửa đến bắt rùa trong hũ. Nhưng mặc kệ Kim Xuyên Tuấn có chủ ý gì, trong quân doanh binh sĩ nhất định sẽ có không tầm thường điều động. Ngược lại khoảng cách tá trúc thành chỉ có chỉ là 4 dặm đường, lấy phở lì cắt 30 nhiệm vụ bán kính dễ dàng liền có thể bao trùm. Nhường máy bay không người lái trước đi qua điều tra một chút tình huống, liền biết đợi lát nữa làm như thế nào ứng đối. Thời gian kế tiếp bên trong, Ngụy Võ thao túng máy bay không người lái, lấy tương đối ổn định tốc độ dọc theo đông nam phương hướng phi hành. Trên đường đi, Ngụy Võ không nhìn thấy bất kỳ giặc qua binh sĩ tung tích, nói cách khác, có thể loại trừ đối phương làm dạ thợ, đột kích ban đêm, khả năng. Nếu không trên đường không có khả năng liền cái bóng người tử đều không có, như vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng, người ta trở lấy hắn mắc câu đâu. Mang theo hoài nghi trong lòng, Ngụy Võ tiếp tục thao túng máy bay không người lái tiến lên, rất nhanh liền tìm tới một cái có yếu ớt ánh sáng vị trí. Hơn nửa đêm tại giã ngoại còn có ánh sáng, không có gì bất ngờ xảy ra quân doanh hẳn là nơi này. Sự thật chứng minh Ngụy Võ đoán không lầm, nơi này xác thực chính là Kim Xuyên Tuấn doanh địa, kia ánh sáng là trong quân doanh bó đuốc. Đem máy bay không người lái lơ lửng tại quân doanh trên không về sau, Ngụy Võ nhìn xem điều khiển từ xa trên màn hình hình tượng lâm vào trầm tư. Quân doanh nhìn qua rất bình thường, ngoại trừ số ít mấy đội tại trong doanh binh lính tuần tra, những vị trí khác liền cái bóng người đều không có. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Ngụy Võ tuyển quân trướng, đem máy bay không người lái phi hành độ cao hạ thấp 50 mét. Cứ như vậy kéo dài đại khái 30 giây tả hữu, Ngụy Võ khỏe miệng đột nhiên cong ra một vệt nụ cười. Thì ra là thế, xem ra cái này Kim Xuyên Tuấn không hiểu hăng quá hóa dở đạo lý a. Chương 417, nhường hạ dở Jiu OK tại quân doanh trên không phiêu đáng chương 417, nhường hạ dở Jiu OK tại quân doanh trên không phiêu đáng kỳ thật ngay từ đầu Ngụy Võ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, thậm chí còn tưởng rằng chính mình nghĩ nhiều lắm. Kim Xuyên Tuấn cùng hắn nghĩ không giống, căn bản là không có dự định đêm nay kiếm chuyện. Thẳng đến máy bay không người lái lơ lửng tại quân trướng trên không 30 giây, phía dưới quân doanh lại không có xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường. Lúc này Ngụy Võ tài bừng tỉnh hiểu ra phát giác được chuyện không thích hợp. Phải biết Ngụy Võ trong tay cái này cũng không phải loại kia cỡ nhỏ máy bay không người lái, đây chính là vận tải hình hậu cần máy bay không người lái. Lấy công suất của nó, cho dù là lơ lửng tại cao 50 mét không, người phía dưới vẫn như cũ có thể nghe được mái chèo lá vạch phá không khí thanh âm. Nhưng bây giờ, Ngụy Võ nhường máy bay không người lái tại trên lều mặt lơ lửng 30 giây, phía dưới quân trướng lại một điểm động tĩnh đều không có. Cái này nhường hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện, không có không thích hợp chính là lớn nhất không thích hợp. Dưới tình huống bình thường, nghe được quân trướng bên ngoài có âm thanh, binh sĩ khẳng định sẽ ra ngoài nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ, cái này quân trướng tựa như là lắp đặt thiết bị cách âm dường như, bên trong binh sĩ không có phát giác được bất kỳ động tĩnh. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngụy Võ thầm nghĩ tới một cái khả năng, bất quá cần nghiệm chứng một chút mới biết được chính mình đoán đúng hay không. Sau đó, Ngụy Võ thao túng máy bay không người lái đi vào một cái khác quân trướng, giống nhau tại trên lều không 50 mét lơ lửng mấy chục giây. Cứ như vậy liên tục thao tác 4 lần, mỗi lần đều là khác biệt quân trướng, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào đi ra quân trướng. Lúc này Ngụy Võ cũng xác định chính mình suy đoán, đồng thời cũng nghĩ minh bạch vì sao lại dạng này. Đáp án rất đơn giản, quân lệnh như núi, không lệnh không được thiệt động. Giặc qua binh sĩ không phải không nghe được trên trời động tĩnh, mà là cho dù nghe được, bọn hắn cũng không thể rời đi quân trướng xem xét tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Xuyên Tuấn tỷ lệ lớn là cùng chính mình nghĩ đến cùng đi, đoán được hắn ban đêm có thể sẽ động thủ. Cho nên sớm liền cho binh sĩ ra lệnh, làm cho tất cả mọi người tại trong quân trướng cảnh giới, không có mệnh lệnh không được tự tiện rời đi. Chỉ cần Ngụy Võ đêm nay dám đến tập doanh, những này bố trí liền có thể cho Ngụy Võ đưa kinh hỉ lớn. Đương nhiên trở lên đây đều là Ngụy Võ căn cứ tình báo hiện hữu cho ra suy đoán, cụ thể đoán đúng hay không chỉ cần thử một lần liền biết. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ lập tức lay hoay điều khiển, khống chế máy bay không người lái nhanh chóng bay trở về tới đại danh phủ hạ xuống. Chỉ thấy Ngụy Võ theo hệ thống trong kho hàng lấy ra một cái gạo kê bờ lù tốt ấm hưởng, có chừng 1 lít trang chai cola lớn nhỏ. Tiểu Hải đồng học, tại định thời gian 15 phút, 15 phút sau điều chỉnh tới lớn nhất ấm lượng, phát ra ba của ngươi hát thần khúc cạ giờ dịu OK. Tốt, đã thiết trí hoàn thành. Làm xong gạo kê bờ lù tốt ấm hưởng về sau, Ngụy Võ trực tiếp đem nó treo ở máy bay không người lái không móc treo bên trên. 1 phút sau, máy bay không người lái một lần nữa bay lên không trung, 3 phút sau máy bay không người lái một lần nữa lơ lửng tại giặc qua quân doanh trên không. Bất quá lần này Ngụy Võ lựa chọn tại trong quân doanh, hơn nữa vừa lúc là binh lính tuần tra đã đi xa thời gian tiết điểm. Tại hắn thao tác hạ, máy bay không người lái hạ thấp 15m vị trí, dùng AZL bắn ra hệ thống tại mặt đất lựa chọn một mục tiêu điểm. Không sâu dây thừng chậm rãi hạ xuống, không lâu lắm liền vượt qua một nửa độ cao, kết quả lúc này lại ngoài ý muốn nổi lên. Nguyên bản Ngụy Võ là chuẩn bị đem gạo kê bờ Bluetooth ấm hưởng ném đưa đến mặt đất, vì thế hắn chuyên môn chọn lựa một cái ẩn nấp vị trí. Đây là một cái dựa vào vách núi lều vải, Ngụy Võ là chuẩn bị đem âm hưởng ném đưa đến lều vải đằng sau, dạng này không dễ dàng bị tìm tới. Kết quả không biết từ nơi nào phá tới một hồi yêu phong, quả thực là đem bờ Bluetooth âm hưởng thổi trên không trung lay động. Hết lần này tới lần khác máy bay không người lái dây kéo vẫn còn tiếp tục chuyển xuống, trực tiếp dẫn đến bờ Bluetooth ảm lì điểm rơi biến thành lều vải đỉnh chót. Mấu chốt là máy bay không người lái móc nối có chạm đất tự động bung ra công năng, bờ Bluetooth âm hưởng vừa đụng phải lều vải móc nối liền bung ra. Hơn nữa khoảng cách Ngụy Võ thiết định thời gian cũng chỉ còn lại 3 phút tả hữu, hắn chính là muốn một lần nữa thao tác cũng không cơ hội. Rơi vào đường cùng chỉ có thể điều khiển máy bay không người lái trở lại cao 50m không, điều chỉnh camera nhắm ngay mặt đất. Đêm, đã sâu, ngoại trừ máy bay không người lái mang ra phong thành, toàn bộ quân doanh ăn tĩnh tựa như nghĩa địa như thế. Ngay cả binh lính tuần tra tiếng bước chân đều giống như nhỏ đi, chỉ có bó đuốc thỉnh thoảng sẽ truyền ra rất nhỏ thiêu đốt âm thanh. Nhưng mà, ngay lúc này, bình tĩnh trong doanh địa, đột nhiên vang lên một đạo ma tính lại tẩy não thanh âm. Cảm ơn. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện không chỉ có ma tính, hơn nữa thanh âm cực lớn, có thể so với mười mấy người đồng thời kêu to âm lượng. Nhưng cái này còn bẹn bẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp kia ma tính thanh âm lại biến thành liên tiếp nhiều lần mật lại cảm giác tiết tấu cực mạnh nhịp chống âm thanh. Đang 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 đang, đang 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 đang. Cái này nhịp chống dường như gõ vào tất cả mọi người đáy lòng bên trên, một nháy mắt liền đem doanh địa nguyên bản không khí an tĩnh xé thành mảnh nhỏ. Đợi đến nhịp chống âm thanh kết thúc, cái kia đạo vô cùng ma tính thanh âm không có khe hở dính liền, lại một lần nữa hát lên. À giờ dịu ok. Khéo lồ cảm ơn là đi ăn. Khéo lồ cảm ơn là đi ăn. Khéo lồ cảm ơn là đi ăn. A a. Khéo lô cảm ơn là đi ăn. Gào a dầu. Bởi vì bờ Bluetooth tạm lì vị trí vừa lúc nương tựa vách núi, sóng âm đàn hồi khiến cho thanh âm biến càng lớn. Trong chấp nhóm này, cảm giác tựa như là ai không cẩn thận mở ra chiếc hộp vẽn đỏ giả như thế. Rất có cảm giác tiết tấu âm nhạc và vô cùng ma tính tẩy nao tiếng ca, ngay tại cái này lúc nửa đêm tại trong quân doanh quanh quẩn. Ai cũng không biết cái này âm nhạc đến cùng là thế nào xuất hiện, ngược lại là không ít binh sĩ giữa bất chi bất giác bị tẩy não. Chính mình cũng không có phát giác được đầu của mình đang cùng lấy âm nhạc nhịp gật đầu. Bất quá những binh lính này cũng còn coi là tốt, chân chính chịu ảnh hưởng lớn nhất người nhưng thật ra là Kim Xuyên Tuấn. Bởi vì hắn nghe được tiếng âm nhạc lớn nhất, đồng thời cái này ma tính âm nhạc cũng là lấy hắn nơi này làm tâm điểm khuyết tán ra. Không sai, Ngụy Võ bung ra cái kia bờ Bluetooth âm hưởng, vừa lúc liền rơi vào Kim Xuyên Tuấn trên lều mặt. Nguyên bản Kim Xuyên Tuấn là không ở tại nơi này, nhưng hắn suy đoán đêm nay khẳng định sẽ có chuyện xảy ra. Để bảo đảm an toàn của mình, hắn cố ý lựa chọn cùng các binh sĩ như thế quân trướng nghỉ ngơi, để tránh bị đối phương chém đầu. Tại tiếng âm nhạc vang lên trước đó, hắn đang tĩnh tọa tại trong lều vải. Dùng ngồi xuống điều tức phương thức giữ vững bình tĩnh cho mình. Kết quả là tại toàn thân hắn buông lỏng tinh thần nhập định thời điểm, một tiếng cảm ơn bỗng nhiên xuất hiện, cho hắn kinh hãi bảng quang đều có gấp. Ngay tại hắn đụng quần nội bộ nhiệt độ cực tốc tăng lên thời điểm, lại nghe được một tiếng hạ giờ dịu ok. Mặc dù nghe không hiểu đây rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng Kim Xuyên Tuấn vẫn là nổi giận, tại tuần hoàn tẩy não âm thanh bên trong đột nhiên đứng dậy. Người tới. Một tiếng này gầm thét có thể tính là dùng lấy hết Kim Xuyên Tuấn suốt đời công lực, chỉ tiếc cũng không có cái gì chứng dụng. Tại bờ Bluetooth tạm lì che dấu hạng, căn bản là không có người có thể nghe được thanh âm của hắn. Gầm thét vài tiếng về sau, Kim Xuyên Tuấn cũng rõ ràng chính mình tại làm vô dụng công, quần đều không đổi liền đi ra lều vải. Mà hắn từ trong lều vải đi ra một màn này, vừa lúc bị lơ lửng ở trên không máy bay không người lái đập tới. Cùng lúc đó, ở xa đại danh phủ bên trong Ngụy Võ nhìn thấy trên màn hình hình tượng, hai mắt lập tức liền híp lại. Thì ra ngươi ở chỗ này a, Kim Xuyên Tuấn. Chương 418, quân doanh phòng vệ sông nghiêm, bắt sống kế hoạch bị ngăn trở. Chương 418, quân doanh phòng vệ sông nghiêm, bắt sống kế hoạch bị ngăn trở. Mặc dù Ngụy Võ chưa bao giờ thấy qua Kim Xuyên Tuấn, nhưng trước mắt người này hắn dám xác định chính là. Đầu tiên, thượng bị người khí thế một cái liền có thể nhìn ra, điểm này tại giặc qua bên này càng thêm rõ ràng. Bọn hắn thượng hạ cấp quan niệm vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí tới có chút mù quáng lại biến thái trình độ. Tiếp theo, ạ giờ dịu ok phát ra đến bây giờ, cái khác lều vải binh sĩ liền cùng biết như thế, không ai đi ra. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có cái này trong lều vải người dám đi tới, hơn nữa nhìn bộ dáng cảm xúc còn đặc biệt táo bạo. Cuối cùng, là mặc vấn đề, trên thân người này mặc quần áo cùng binh sĩ khác biệt, ngược lại cùng ỷ nủ cái cậu tạm trùng trang phục rất giống. Trên đầu mang theo một cái thật dài mũ đen, y phục trên người cũng lộ ra rất rộng rãi, bên hông còn mang theo một cây đao. Tại gia qua bên này, nếu như không có thân phận địa vị, ai dám mặc như vậy cái kia chính là đang tìm cái chết. Cho nên, căn cứ vào trở lên 3 điểm, Ngụy Võ xác định người này chính là hắn muốn bắt sống mục tiêu, Kim Xuyên Tuấn. Bất quá bây giờ, như là đã tìm tới Kim Xuyên Tuấn vị trí, lại thấy rõ ràng hắn tướng mạo, Ngụy Võ ngược lại không đổi. Ngược lại hiện tại loạn là địch nhân, không bằng nhân cơ hội này nhìn một chút đối phương nắm chắc có cái gì bố trí. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ lần nữa đem máy bay không người lái kéo cao. Lấy Kim Xuyên Tuấn làm trung tâm, tận lực nhường ống kính hình tượng bao trùm càng rộng. Ngay tại Ngụy Võ nhìn chằm chằm điều khiển từ xa màn hình thời điểm, lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân. Nhìn lại là Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người mang theo vô thường tiểu đội người đi vào sân nhỏ. Thấy Ngụy Võ đang nhìn xem nhóm người mình, Thẩm Lâm lập tức liền mở miệng nói ra, "Thiếu gia, dựa theo phân phó của ngài, các huynh đệ đều ăn no rồi, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng tùy thời có thể xuất phát. Đầu tiên chờ chút đã, không nóng nảy hành động." Ngụy Võ khoát tay áo, thuận miệng đáp lại một câu liền lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại điều khiển từ xa trên màn hình. Thấy thế, Thẩm Lâm cùng Trương Hải bước nhanh đi vào Ngụy Võ bên người, vừa mới tới gần liền thấy Ngụy Võ trong tay điều khiển từ xa. Một cái mắt, nào đó đoạn đã chết đi ký ức bỗng nhiên phục sinh, trong đầu điên cuồng công kích Trương Hải thần kinh. Bởi vì cái đồ chơi này hắn nhận biết, lúc trước làm Hàn Quốc công thời điểm, thiếu gia chính là dùng vật này. Hơn nữa còn chuyên môn làm so phân còn túi đồ ăn, vừa nghĩ tới vật kia, Trương Hải sắc mặt đều tái rồi. Cũng may thời khắc mấu chốt, Thẩm Lâm mở miệng nói một câu nói, đem Trương Hải chú ý lực phân tán. "Thiếu gia, phía trên này là quân doanh a. Chẳng lẽ ngài đem máy bay không người lái bay đến giặc qua quân doanh đi?" Nhìn xem Thẩm Lâm bộ kia kinh ngạc bộ dáng, Ngụy Võ khẽ cười một tiếng sau đó liền nhả dánh một câu. "Ngươi tốt xấu cũng cùng ta đã lâu như vậy, về phần ngạc nhiên như vậy đi." Thuận miệng nhả dánh một câu, Ngụy Võ lần nữa đem ánh mắt khóa chặt ở trên màn ảnh mặt, vừa lúc này Kim Xuyên Tuấn có mới động tĩnh. Chỉ thấy hắn tức hồn hển từ quân trướng sau khi ra ngoài, tại tẩy não ma tính ca khúc vờn quanh hạng, bước nhanh đi vào một cái khác quân trướng. Cũng không biết hắn nói cái gì, ngược lại cũng không lâu lắm liền thấy số lớn binh sĩ từ quân trướng đi ra. Thông qua máy bay không người lái ống kính có thể nhìn thấy, những binh lính này sau khi đi ra, lập tức liền chạy về phía cái khác quân trướng. Đại khái đã vượt qua mấy phút, toàn bộ quân doanh tất cả binh sĩ tất cả đều bị triệu tập lại. Thấy cảnh này, Ngụy Võ cũng cười lên, quả nhiên liền cùng hắn phỏng đoán như thế, đây chính là cái bẫy. Những này ra qua binh sĩ căn bản là không có ngủ, tất cả đều trốn ở trong quân trướng, liền đợi đến hắn dẫn người vào cuộc. Bất quá bây giờ cái này võ đã hoàn toàn bị tia thủ ạ tờ diêu ok phế đi, mà một cái giá lớn chỉ là một cái bờ lưu tốt tạm ly. Thú vị là, bài hát này còn tại phát ra bên trong, hết lần này tới lần khác ra qua các binh sĩ lại tại nhanh chóng tập kết quá trình bên trong. Cả hai tăng theo cấp số cộng hiệu quả, cho Ngụy Võ một loại tại bê đứng nhìn quỷ xúc video không hiểu vui cảm giác. Đợi đến binh sĩ tập kết hoàn thành, Kim Xuyên Tuấn đứng tại phía trước nhất, tựa như là hạ đạt mệnh lệnh nào đó. Vừa mới tập kết binh sĩ lập tức liền phân tán ra đến, thấy được động, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đang tìm kiếm bờ Bluetooth tạm lì vị trí. Tại mấy ngàn người tìm kiếm hạ, bờ Bluetooth âm hưởng rất nhanh liền bị tìm đến, bất quá Ngụy Võ cũng là không hề để tâm. Nói thật, cái đồ chơi này hắn hệ thống trong kho hàng còn có mấy cái, coi như bị giặc qua tìm tới hắn cũng không đau lòng. Bất quá ở trong quá trình này, Ngụy Võ theo trên màn hình nhìn thấy có mấy cái giặc qua binh sĩ hành động cùng những người khác không giống. Người khác đều là tại trong quân doanh tìm kiếm, mà mấy người này binh sĩ lại gấp đội ba hướng phía bên ngoài trại lính mặt chạy. Thấy thế, Ngụy Võ trực tiếp từ bỏ giám thị Kim Xuyên Tuấn, lập tức điều khiển máy bay không người lái đi theo. Kế tiếp, theo điều khiển từ xa trên màn hình nhìn thấy hình tượng, nhường Ngụy Võ phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mẹ nó, ta liền nói cái này trong quân doanh nhân số cảm giác không thích hợp, may mắn tiểu gia ta cơ trí, nhường máy bay không người lái đi theo. Kim Xuyên Tuấn gia hỏa này thật đúng là chú ý cẩn thận, thế mà tại bên ngoài trại lính mặt còn bố trí 4 đội cung tiễn thủ lần nút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ngụy Võ đều không nghĩ tới Kim Xuyên Tuấn thế mà bày như thế âm hiểm một nước cờ. Thế mà tại doanh địa bên ngoài đào một nửa hình tròn hình chiến hào, đồng thời còn an bài 4 đội cung tiễn thủ trốn ở bên trong. Nhân số cụ thể Ngụy Võ không cách nào tính toán, nhưng mỗi chi đội ngũ sẽ không ít hơn 50 người, mấu chốt là những này chiến hào phía trên tất cả đều bị che lại. Giờ phút này, Ngụy Võ rất may mắn, vừa rồi Thẩm Lâm bọn hắn nói tùy thời có thể khi xuất phát, chính mình không có lô mãng làm việc. Nếu không tại không biết rõ tình hình tình huống hạ, khả năng còn không có tiến doanh địa liền bị bắn thành con nhím, liền phản ứng thời gian đều không có. 10 phút sau, Ngụy Võ một lần nữa điều khiển máy bay không người lái trở lại quân doanh trên không, lúc này quân doanh đã khôi phục nguyên dạng. Nguyên bản tập kết ở chỗ này binh sĩ tất cả đều không thấy, Ngụy Võ phỏng đoán hẳn là một lần nữa trở lại quân trướng đi. Bất quá hắn không thể xác định những binh lính này là được an bài đi nghỉ ngơi, vẫn là một lần nữa giấu ở trong quân trướng chờ hắn mắc câu. Đồng thời còn có một cái càng vấn đề mấu chốt, hiện tại loại tình huống này, hắn hẳn là thế nào chui vào quân doanh. Ngoài cửa cái kia hình nửa vòng tròn chiến hào, cơ hồ tướng quân doanh toàn bộ vây quanh, mong muốn vô thanh vô tức chui vào căn bản là không có khả năng. Chỉ cần hắn dẫn người tới gần ngay lập tức sẽ bị phát hiện, mặc dù sớm có phòng bị sẽ không thụ thương, nhưng nhất định sẽ đánh cỏ động rắn. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ xoay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người, cho bọn họ giải thích chính mình việc cần phải làm. Sau đó mới đưa tay chỉ hướng điều khiển tuyến màn hình nói rằng, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, tiếp thu ý kiến quần chúng a. Mục tiêu, bắt sống Kim Xuyên Tuấn trước đó không thể đánh rắn động cỏ. Nghe xong Ngụy Võ yêu cầu, Thẩm Lâm cùng Trương Hải cũng có chút gặp khó khăn, nhìn trên màn ảnh hình tượng suy nghĩ thật lâu. Lúc này, Thẩm Lâm giống như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nhìn xem Ngụy Võ nói rằng, thiếu gia, ngài có thể điều khiển máy bay không người lái tại giặc qua quân doanh chung quanh đi một vòng sao? Ta nói hướng cái nào bay ngài liền hướng cái nào bay. Không có vấn đề. Ngụy Võ gật gật đầu, lập tức liền thao túng máy bay không người lái, căn cứ Thẩm Lâm nói lên phương hướng tại quân doanh chung quanh phi hành. Đại khái qua 5 phút tả hữu, Thẩm Lâm vẻ mặt tự tin ngẩng đầu lên. Thiếu gia, ta nghĩ đến chui vào quân doanh phương pháp xử lý. Chương 419, có thể từng nghe nói một chiêu từ trên trời giáng xuống chui vào phương thức. Chương 419, có thể từng nghe nói một chiêu từ trên trời giáng xuống chui vào phương thức. Tục ngữ nói một người kế ngắn hai người kế dài, tiếp thu ý kiến quần chúng cách làm xác thực có hiệu quả. Ngụy Võ vốn cho rằng cần một quãng thời gian, không nghĩ tới Thẩm Lâm nhanh như vậy liền nghĩ đến chui vào quân doanh phương pháp xử lý. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, Thẩm Lâm bên này cũng là trước một bước chỉ vào điều khiển từ xa màn hình nói rằng, thiếu gia ngài nhìn, mặc dù ra qua bên ngoài trại lính mặt cái kia chiến hào cơ hồ đem ba mặt đều vây quanh, nhưng là còn có chỗ rửa kia mặt. Ngài đem máy bay không người lái phía bên trái bên cạnh bay một chút, đúng, chính là cái này vị trí, vách đá cây này tráng kiện rậm rạp, hơn nữa phát triển bề ngang. Nhìn xem điều khiển từ xa trong màn hình hình tượng, Ngụy Võ cũng minh bạch Thẩm Lâm nghĩ tới chủ ý là cái gì. Ý của ngươi là, chúng ta lợi dụng cây này, theo vách núi bên này xuống dưới. Thẩm Lâm gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng giải thích, không sai, chỗ này vách núi có chừng 15 trượng cao, mấu chốt là vách núi vương bước, liền có thể đặt chân vị trí đều không có. Loại địa hình này, ta muốn ra qua hẳn là cũng nghĩ không ra có người có thể từ nơi này xuống dưới, mà chúng ta liền phải phương pháp trái ngược. Thiếu gia, trước kia chúng ta lúc huấn luyện, ngài chuyên môn tăng thêm một cái hạng mục gọi dây thường hàng, hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Nghe được Thẩm Lâm câu nói này, Ngụy Võ lúc này mới nhớ tới, lúc trước hắn xác thực chuyên môn tăng thêm hạng mục này. Chỉ có điều hạng mục này cũng không phải là hắn tận lực yêu cầu, thuộc hoàn toàn là ngoại ý muốn lại thêm tạm thời hưng khởi làm ra, chủ yếu là lúc ấy hắn theo hệ thống trong bao mở ra không ít leo núi trang bị, cái gì tính lực dây thừng, an toàn chụp loại hình đồ vật. Ngay lúc đó ý nghĩ là đặt vào cũng là đặt vào, còn không bằng nhường Thẩm Lâm bọn hắn nhiều học một chút kỹ năng, tương lai có lẽ cần dùng đến. Cho nên liền đem những vật kia còn có bên trong kèm theo sử dụng giải thích rõ giao cho Thẩm Lâm bọn hắn. Bởi vì đến tiếp sau hắn cũng không hỏi đến chuyện này, cũng không biết Thẩm Lâm bọn hắn học như thế nào, cho nên ấn tượng không phải rất sâu. Nếu không phải Thẩm Lâm bây giờ nói ra đến, Ngụy Võ đều kém chút đem chuyện này quên, không nghĩ tới tạm thời hưng khởi lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Không thể không nói, nếu như dựa theo Thẩm Lâm nói lên phương thức hành động, mong muốn lặng yên không tiếng động chui vào quân doanh quả thực không nên quá đơn giản. Thậm chí Ngụy Võ cảm giác, bọn hắn hành động có thể không kinh động bất luận kẻ nào liền có thể đem Kim Xuyên Tuấn bắt sống. Bởi vì cây kia sinh trưởng tại vách đá bên cạnh đại thụ, vừa lúc ngay tại Kim Xuyên Tuấn kia đỉnh quân trướng ngay phía trên. Bất quá trong này còn có hai vấn đề cần đối mặt, đầu tiên là quân doanh vừa phát sinh qua rối loạn, hết lần này tới lần khác lúc ấy máy bay không người lái lại không tại. Ngụy Võ không thể xác định Kim Xuyên Tuấn có phải hay không thay đổi quân trướng, điểm này chỉ có thể nhìn vận khí đánh cược một lần. Tiếp theo là dây thừng hàng trang bị vấn đề, dây thừng Ngụy Võ nơi này cũng là có không ít, nhưng an toàn chụp hắn nơi này không có. Lúc trước đem trang bị cho Thẩm Lâm bọn hắn huấn luyện về sau, hắn liền đem chuyện này quên, trang bị gì gì đó căn bản là không có thu hồi lại. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm, trực tiếp đem vấn đề nói ra. Dây thừng ta chỗ này có, nhưng an toàn cài lên lần cho các ngươi không có thu hồi lại, ta chỗ này cũng không có dư thừa an toàn chụp. Nói chuyện đồng thời Ngụy Võ trong lòng còn đang suy nghĩ, có hay không biện pháp chế tác một chút giản dị an toàn trụ, hoặc là dùng những vật khác thay thế. Nhưng lại tại lúc này, Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người đồng thời nở nụ cười, sau đó liền nghe Thẩm Lâm nói rằng, thiếu gia, kỳ thật chúng ta có thể không cần an toàn trụ, trên thực tế chúng ta lúc huấn luyện liền không dùng qua thứ này. A, Thẩm Lâm câu nói này sửng sốt cho Ngụy Võ làm động, luyện tập dây thừng hàng không cần an toàn trụ, kia luyện là cái gì? Ngay tại Ngụy Võ nghi hoặc thời điểm, một bên Trương Hải đưa ra trả lời. Khi đó ta cùng Thẩm Lâm còn tại nghiên cứu đồ chơi kia dùng như thế nào, kết quả vệ tám ngại phiền toái, trực tiếp nắm lấy dây thừng liền hướng hạ bò. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, hắn đã rơi xuống đất, chúng ta còn chuẩn bị phát hắn, có thể câu trả lời của hắn để chúng ta không phản bắt được. Hắn nói thứ này không có khả năng mỗi ngày đều mang theo, nếu như quá mức ỷ lại cái đồ chơi này, gặp phải tình huống đột phát liền không cách nào ứng đối. Nói thật, nghe xong câu nói này, Ngụy Võ cũng cảm giác tốt mẹ nó có đạo lý, nhà ai người tốt hàng ngày ở trên người mang theo an toàn chụp a. Ngay tại Ngụy Võ nghĩ như vậy thời điểm, Trương Hải ở một bên mở miệng lần nữa nói rằng, hắn nói còn không bằng liền tay không nắm lấy dây thường hướng xuống bò, ngược lại chúng ta mỗi ngày đều muốn huấn luyện thể năng, coi như thêm một cái huấn luyện hạng mục. Từ đó về sau, chúng ta mỗi ngày huấn luyện cơ bản hạng mục liền có thêm một cái, cho nên căn bản cũng không cần an toàn trụ. Trương Hải sau khi nói xong, Ngụy Võ trầm ngâm một lát mới lại mở miệng hỏi một câu. Các ngươi, bình thường huấn luyện dây thừng hàng đại khái là cao bao nhiêu? 20 trượng. Giá qua bên kia vách núi mới 15 trượng tả hữu, thậm chí còn không có đạt tới vô thường tiểu đội huấn luyện thường ngày độ cao. Cho nên tại nghe xong Trương Hải sau khi trả lời, Ngụy Võ trong lòng lập tức liền tung ra hai chữ, thỏa. Vậy thì quyết định như vậy, chúng ta theo Tây Môn ra khỏi thành đường vòng đã qua, dựa theo Thẩm Lâm phương pháp chui vào giặc qua quân doanh. Ngụy Võ nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía người nghịch ngợm cùng Phó Cửu. Người nghịch ngợm, lần hành động này ngươi cũng không cần tham gia, mang theo Phó Cửu cùng ỷ nủ các cậu tạm trú tại trong mật đạo chờ chúng ta trở về. Mặc dù người nghịch ngợm nội tâm cũng nghĩ cùng đi, nhưng hắn tin tưởng chính mình thể năng cùng những người khác không so được. Dây thường hàng là cái gì hắn cũng không biết, đi ngược lại sẽ trở thành vướng víu, làm không tốt sẽ còn hại chính mình đồng đội. Cho nên đối với Ngụy Võ an bài, hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị, quả quyết gật đầu đáp lại nói, thiếu gia yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nhỏ cầu chờ các ngươi trở về. Làm tốt an bài về sau, tại ý đủ các cầu tạm trùng dẫn đầu hạng, Ngụy Võ dẫn người đi theo hắn tiến vào đại danh phủ mật đạo. Sau đó, một nhóm theo một gian dân trạch đi ra, dưới sự yểm hộ của bóng đêm theo tá trúc thành tây cửa rời đi. Đang đi đường trong lúc đó, Ngụy Võ cũng không có đem máy bay không người lái thu hồi, mà là tại vách núi biên giới tìm bằng phẳng vị trí. Cho dù máy bay không người lái hạ xuống, ống kính cũng có thể một mực khóa chặt tại bên trong quân doanh bộ, thời khắc hiểu tình huống cụ thể. Một bên giám thị lấy quân doanh nội bộ, một bên nhanh chóng đi đường, rất nhanh một đám người liền đi tới vách núi đỉnh chóp đại thụ vị trí. Ngụy Võ lấy ra dây thừng, Thẩm Lâm nhanh chóng đem nó cố định tại trên cành cây, sau đó lập tức liền sắp xếp người tay không dây thừng hàng. Nên nói không nói, bọn gia hỏa này xác thực lợi hại, tay không nắm lấy dây thừng dễ dàng an toàn rơi xuống đất. Bất quá vừa mới xuống dưới 6 người, Trương Hải lại đột nhiên đi vào vách núi bên cạnh, một chút xíu đem rủ xuống dây thừng thu trở về. Một bên Thẩm Lâm không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại ở một bên giúp đỡ Trương Hải cầm dây trói từng vòng bàn tốt. Ngụy Võ còn tại nghi hoặc hai người này muốn làm gì, kết quả là nhìn thấy Trương Hải ôm một bó dây thường đi vào trước mặt mình. Không chờ hắn kịp phản ứng, Trương Hải đã nắm lấy đầu dây hướng về thân thể hắn quấn quanh. Mặc dù không biết rõ Trương Hải đây là làm gì, nhưng Ngụy Võ tuyệt đối tin tưởng bọn họ trung thành, cho nên chỉ là nói đùa hỏi một câu. "Ta nói, ngươi đây là muốn làm gì?" "Chuẩn bị đảo ngược thiên cương, đem ta trói lại đưa cho Kim Xuyên Tuấn lĩnh công." Nghe vậy, Trương Hải ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. "Thiếu gia, ngài đừng làm loạn, ngài chưa từng luyện tay không dây thường hàng, lý do an toàn vẫn là dùng dây thường cột, chúng ta một chút xíu thả ngươi xuống dưới." "Ách, tốt." Chương 420, Ngụy Võ, ta thật đúng là cơ linh tiểu thiên tài. Chương 420, Ngụy Võ, ta thật đúng là cơ linh tiểu thiên tài. Nếu không phải Trương Hải câu nói này, Ngụy Võ chính mình cũng không để ý đến chuyện này, hắn chưa từng luyện qua tay không dây thường hàng. Mặc dù bởi vì cắn thuốc quan hệ, khí lực của hắn cũng không so Thẩm Lâm bọn hắn nhỏ bao nhiêu, nhưng chưa từng luyện chính là chưa từng luyện. Đây chính là tiếp cận 50 mét độ cao, một khi thất thủ té xuống, chính là hoa đả tại thế đều không cứu về được. Quả thật, tiểu đệ của mình tay không leo lên dây thường hàng, mà hắn lại muốn bị cột bông xuống đi, nhiều ít là có chút lở về đút. Nhưng mặt mũi tất nhiên trọng yếu, thật là cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, ngẫu nhiên ném chút mặt mũi cũng không cái gì. Kế tiếp, Ngụy Võ tải rốt cuộc minh bạch, vì cái gì buông xuống đi 6 người Trương Hải liền bắt đầu thu dây thừng. Bọn hắn trước buông xuống đi 6 người, là vì bảo đảm chính mình xuống dưới về sau bên người có người bảo hộ. Trên xuống 6 người này, thì là để bảo đảm thả hắn đi xuống thời điểm không có ngoài ý muốn, 6 người cùng một chỗ nắm lấy dây thừng. Kết quả chính là tại bị buông ra quá trình bên trong, Ngụy Võ thậm chí liền một chút sốc này đều không có cảm giác tới, bình ổn một nhóm. Đợi đến Ngụy Võ an toàn rơi xuống đất, Thẩm Lâm bọn hắn mới nguyên một đám dọc theo dây thừng leo xuống, toàn bộ hành trình không có phát ra bất kỳ thanh âm. Sau khi rơi xuống đất, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Võ, chờ đợi hắn bước kế tiếp an bài. Thấy thế, Ngụy Võ đầu tiên là làm cái thủ thế im lặng suýt, sau đó chỉ chính mình vừa chỉ trước người lều vải. Ý tứ rất đơn giản, các ngươi đều đừng lên tiếng, chờ ta trước tiên đem cái này lều vải giải quyết. Nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu, Ngụy Võ trực tiếp quay người mặt hướng quân trướng, cổ tay khẽ đảo theo hệ thống nhà kho lấy ra một con dao giải phẫu. Sau đó liền thấy Ngụy Võ ngồi xổm người xuống, dùng dao giải phẫu tại cách đất 60cm tả hữu vị trí khoa tay. Cổ đại quân trướng chất liệu đều có khác biệt, giống phương Bắc dân tộc du mục cơ bản đều là dùng da trâu đến chế tạo đại trướng. Mà Đại Minh bên này, nếu như không phải đi phương Bắc đánh trận, như vậy căn bản là màn vải làm vật liệu, lợi dụng dầu cây trầu phòng mưa, phòng ẩm. Nhưng giặc qua bên này có thể là vật tư quá mức thiếu thốn, cũng có thể là không có cái kia kỹ thuật, bọn hắn dùng chính là vải đầy thô. Nếu như là da trâu chế tác quân trướng, kia Ngụy Võ thật đúng là cầm cái này quân trướng không có gì biện pháp, chỉ có thể từ cửa chính đi vào. Nhưng giặc qua sử dụng chính là vải đầy thô, tại sắc bén dao giải phẫu trước mặt, vải đầy thô cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả. Thậm chí Ngụy Võ đều không dùng bao lớn lực, chỉ là nhẹ nhàng hướng bên trong thọc một chút, ngay tại trên lều phá vỡ một cái miệng nhỏ. Ngay sau đó, Ngụy Võ đem đầu tiến tới, thông qua cái này miệng nhỏ dò xét trướng đồng nội bộ tình huống. Xấu nhất tình huống xuất hiện, tại cái này lều vải bên trong không nhìn thấy Kim Xuyên Tuấn, như vậy vấn đề liền rất rõ ràng. Trải qua vừa rồi trận kia rối loạn, Kim Xuyên Tuấn thay đổi chính mình ở lại lều vải. Hiện tại cái này trong lều vải chỉ có một đám giặc qua binh sĩ, hơn nữa những binh lính này tất cả đều ngồi dưới đất, bên cạnh còn đặt vào vũ khí. Chuyện này đối với Ngụy Võ mà nói cũng là một tin tức tốt, chứng minh Kim Xuyên Tuấn vẫn là chấp hành kế hoạch đã định. Bất quá bây giờ, lại nghĩ tìm tới gia hỏa này có đôi chút phiền toái, chỉ có thể một cái lều vải đi tìm. Nguyên một đám tìm phong hiểm có vẻ lớn, như thế nào mới có thể tinh chuẩn tìm tới Kim Xuyên Tuấn vị trí đâu? Ngụy Võ trong lòng âm thầm tự hỏi. Một bên, Thẩm Lâm nhìn thấy Ngụy Võ trạng thái có chút không đúng, thế là rón rén đi tới thấp giọng thì thầm mà hỏi, "Thiếu gia, thế nào?" Nghe được Thẩm Lâm thanh âm, Ngụy Võ hoàn hồn chỉ bị hắn tan ra cái kia miệng nhỏ. "Tự mình xem đi." Nghe vậy, Thẩm Lâm tranh thủ thời gian xoay người nhìn thoáng qua, sau đó lập tức liền nhíu mày, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói rằng, "Kim Xuyên Tuấn gia hỏa này là gan nhỏ như vậy sao? Chẳng qua là một chút xíu rối loạn, hắn liền đem lều vải đổi." "Thiếu gia, ngài ở chỗ này điên lặng chờ, ta dẫn người chia ra đi tìm, tin tưởng không được bao lâu liền có thể tìm tới hắn." Thẩm Lâm nói xong, Ngụy Võ lại lắc đầu từ chối đề nghị của hắn. "Đem người tách ra phong hiểm quá lớn, chỉ cần có một người không cẩn thận bị phát hiện, chúng ta tất cả mọi người muốn bị liên lụy. Đại gia cùng một chỗ còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, coi như bị phát hiện, chúng ta trong tay có súng, cũng không phải không thể cùng bọn hắn đánh. Chỉ khi nào đem người phân tán, súng ống ưu thế khó mà phát huy, đến lúc đó rất dễ dàng liền sẽ bị địch nhân từng cái đánh tan." Thẩm Lâm nghe xong cũng cho rằng là đạo lý này, 5 cây cùng 10 cây có thể đạt thành hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Đã không thể đem người phân tán, vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác, thế là Thẩm Lâm lần nữa cúi đầu xuống. Nhưng lại tại lúc này, Thẩm Lâm thấy được trên lều mặt bị Ngụy Võ mở ra cái tiêu miệng nhỏ, sau đó lại xoay người nhìn thoáng qua. Sau đó Thẩm Lâm ngồi thẳng lên lần nữa nhìn về phía Ngụy Võ hỏi một câu lời nói. "Thiếu gia, ngài cái kia thanh tiểu đao, có hay không có thể tùy tiện mở ra cái này lều vải, đồng thời sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm?" "Đúng vậy a." "Thế nào?" Ngụy Võ quay đầu đáp lại một câu, sau đó chỉ thấy Thẩm Lâm chỉ trên lều mặt cái kia miệng nhỏ. "Ngài có chú ý đến hay không, trong này những cái kia giặc qua binh sĩ, tất cả đều là mặt hướng lều vải phía lối vào ngồi. Những này giặc qua binh sĩ mặt ủ mày chau, nguyên một đám nhìn qua giống như rất mệt mỏi, chúng ta có thể bắt bọn hắn khai đao. Chỉ cần đem lều vải mở ra một cái miệng, chúng ta có nắm chắc có thể toàn bộ giải quyết, đồng thời sẽ không náo ra bất kỳ động tĩnh. Đến lúc đó chỉ cần lưu lại một cái người sống, có lẽ liền có thể cái này nhân khẩu bên trong hỏi ra Kim Xuyên Tuấn vị trí ở nơi nào. Thẩm Lâm nói xong ý nghĩ của mình sau, Ngụy Võ không có trước tiên trả lời, mà là trầm mặc. Cũng không phải không tin Thẩm Lâm, tương phản hắn tuyệt đối tin tưởng Vô Thường tiểu đội thực lực của những người này có thể làm được điều này. Chỉ là tin tưởng thì tin tưởng, ai cũng không thể xác định sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý liệu tình huống. Hơn nữa cái này trong lều vải đều là tầng dưới chốt binh sĩ, Ngụy Võ thật không cảm thấy bọn hắn có thể biết Kim Xuyên Tuấn vị trí. Trầm mặc đồng thời, Ngụy Võ trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ai, nếu là Kim Xuyên Tuấn trong tay có điện thoại liền tốt, chỉ cần gọi điện thoại cho hắn liền có thể nghe âm thanh phân biệt vị, bao nhiêu thuận tiện. A, điện thoại? Không đúng. Ai nói chỉ có gọi điện thoại khả năng nghe âm thanh phân biệt vị, ta đây không phải đã có sẵn điều kiện lợi dụng đi. Vốn chỉ là tại trong đầu suy nghĩ lung tung, kết quả bỗng nhiên linh quang lóe lên, sửng sốt bị hắn nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Sau đó Ngụy Võ càng nghĩ càng thấy đến cái này phương thức có thể thực hiện, trong lòng nhịn không được bắt đầu tán dương chính mình. Ta thật đúng là cơ linh tiểu thiên tài, muốn mạnh mẽ cho mình điểm cái tán a. Tán dương chính mình đồng thời, Ngụy Võ lại đưa tay vô vỗ Thẩm Lâm bả vai. Biện pháp của ngươi không tệ, bất quá trước không nổi, ta thử trước một chút ta biện pháp, nếu như không làm được, lại dùng biện pháp của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Ngụy Võ ý thức tại hệ thống trong không gian quét hình, sau đó lấy ra một bộ điện thoại đè xuống nút mở máy. Thẩm Lâm xem không hiểu Ngụy Võ đang làm gì, nhưng hắn rất rõ ràng lúc này tốt nhất đừng đi quấy rầy Ngụy Võ. Một bên khác, mắt thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, Ngụy Võ tranh thủ thời gian giải tỏa sau đó mở ra thiết trí giao diện. Tại thiết trí bên trong tìm tới Bluetooth đem nó mở ra, sau đó quả quyết lựa chọn lục soát phụ cận Bluetooth thiết bị. Chương 421, tìm người mới phương thức, đốt. Bluetooth kết nối thành công. Chương 421, tìm người mới phương thức, đốt. Bluetooth kết nối thành công không sai, Ngụy Võ nghĩ tới chủ ý chính là thông qua điện thoại Bluetooth tìm kiếm mình lưu tại nơi này Bluetooth tấm hưởng. Vốn chỉ là Ngụy Võ tại trong đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến có thể thông qua chuông điện thoại di động định vị Kim Xuyên Tuấn vị trí. Kết quả một chút liền nghĩ đến trước đó chính mình để ở chỗ này Bluetooth tấm hưởng, đồ chơi kia cũng là có thể phát ra âm thanh. Hơn nữa còn không cần Kim Xuyên Tuấn có điện thoại, thậm chí ngay cả điện thoại hào đều không cần, chỉ cần có Bluetooth thiết bị liền có thể kết nối. Nếu là có thể thông qua điện thoại kết nối Bluetooth tấm hưởng, muốn tìm được Kim Xuyên Tuấn quả thực không nên quá đơn giản. Đương nhiên đây chỉ là hắn một loại nếm thử, chính hắn cũng không thể xác định ý nghĩ này đến cùng có thể thành công hay không. Dù sao giặc qua binh sĩ tìm kiếm Bluetooth tấm hưởng thời điểm hắn không thấy được, máy bay không người lái đi theo mấy cái giặc qua bay đến bên ngoài trại lính mặt đi. Nếu là giặc qua binh sĩ đang tìm kiếm Bluetooth tấm hưởng quá trình bên trong, đối với nó tạo thành tổn hại, vậy hắn bản tính tất nhiên sẽ thất bại. Nhưng nếu như Bluetooth tấm hưởng không có hư hao, như vậy cuối cùng nhất định sẽ được đưa đến Kim Xuyên Tuấn trong tay, dù sao cũng coi là chân bảo. Có thể tự động phát ra âm thanh cùng âm nhạc thần kỳ đồ chơi, đổi lại là ai cũng sẽ làm thành bảo bối lưu tại trong tay mình. Không thể không thừa nhận, Ngụy Võ nghĩ tới biện pháp xác thực được xưng tụng cơ linh, chỉ là chấp hành không thế nào thuận lợi. Tại Bluetooth thiết bị lục soát giao diện, cái kia vòng tròn xoay vòng có hơn một phút đồng hồ, sửng sốt không có tìm ra một cái có thể kết nối thiết bị. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một là Bluetooth âm hưởng hư hại, hai, Bluetooth âm hưởng không tại lục soát phạm vi bên trong. Nhưng là tại Ngụy Võ xem ra, Bluetooth âm hưởng hư hao khả năng không lớn, dù sao cái đồ chơi này nhìn xem cũng không có cái gì nguy hiểm. Coi như bị giặc qua binh sĩ tìm tới, nhiều lắm là chính là dùng vũ khí thăm dò một chút, sẽ không vừa lên đến liền đập loạn chém lung tung. Đồng thời, Bluetooth âm hưởng sắc ngoài chất liệu cũng không kém, chỉ cần không phải bạo lực phá hư, không dễ dàng như vậy liền bị hư hao. Bởi vậy suy đoán, không tại lục soát phạm vi khả năng có thể lớn Vu Lam Giang âm hưởng hư hao khả năng. Dù sao điện thoại Bluetooth lục soát khoảng cách chỉ có khoảng 10 mét, cho dù tại cổ đại không có tín hiệu bấy nhiêu cũng sẽ không vượt qua 12 mét. 10 mét phạm vi. Miệng bên trong thì thảo nhắc tới một câu, Ngụy Võ ngẩng đầu lên ở chung quanh quan sát một chút. Tăng thêm trước mặt mình cái này đỉnh, ở vào trong phạm vi 10 thước lều vải hết thảy có 4 cái này 4 cái có thể loại bỏ. Túi đầu trầm tư một chút, Ngụy Võ quay người đưa điện thoại di động đưa tới Thẩm Lâm trong tay, sau đó chỉ hướng bên phải 10 mét bên ngoài lều vải. Thẩm Lâm, thân ngươi tay tốt nhất, cầm điện thoại đi cái kia lều vải đằng sau đó chú ý nhìn màn hình vị trí này. Nếu như nhìn đến đây có biến hóa, tỉ như bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi ngươi không quen biết ký tự, liền đem điện thoại mang về cho ta. Nhưng nếu như các ngươi 10 cái hô hấp vẫn không thay đổi hóa, liền tiếp tục đi lên phía trước khoảng 3 trượng, lại nhìn có hay không biến hóa. Thẩm Lâm gật gật đầu, sau đó thận trọng theo Ngụy Võ trong tay đưa di động nhận lấy nắm vững. Xác định điện thoại sẽ không tuột tay về sau, hắn mới xoay người hóp lưng lại như mèo, rón rén hướng nơi xa đi đến. Khoan hay nói, mặc dù là rón rén hành động, nhưng Thẩm Lâm tốc độ lại không chậm, hơn nữa một chút thanh âm đều không có. Rất nhanh hắn liền đến tới Ngụy Võ nói cái này lều vải đằng sau đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Ngay từ đầu Ngụy Võ cũng không có ôm nhiều ít hy vọng, còn nghĩ có thể muốn đi càng xa mới có thể có thu hoạch. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Thẩm Lâm lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn bên này, sau đó mạnh mẽ điểm cái đầu. Thấy thế, Ngụy Võ lập tức điệu bộ nhường Thẩm Lâm không nên động, đồng thời bắt đầu quan sát chung quanh là có phải có binh lính tuần tra. Xác nhận không có vấn đề về sau mới đệ thấp bước chân hướng Thẩm Lâm đi đến, mặc dù chậm là chậm điểm, nhưng thắng ở ổn thỏa. Cũng may khoảng cách giữa hai người cũng không bao xa, rất nhanh Ngụy Võ liền đến tới Thẩm Lâm trước mặt. Theo trong tay hắn tiếp nhận điện thoại xem xét, một cái tên gọi Xiaomi sập Bluetooth thiết bị xuất hiện ở trên màn ảnh. Mại Tư, nhìn thấy cái này Bluetooth thiết bị xuất hiện, Ngụy Võ trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, sau đó trực tiếp điểm kích phối đôi. Sau đó một giây sau, trên màn hình liền bắn ra tới một cái khung chat, cần đưa vào 4 chữ số mật mã. đối với cái này Ngụy Võ cũng là không hề để tâm, hắn cái kia bờ Bluetooth âm hưởng tới tay thời điểm là hoàn toàn mới chưa bị đi phong. Không có chủ động thiết trí mật thiết mã bờ Bluetooth thiết bị, cơ bản đều là ngầm thừa nhận 0000 hay là 1234, lần lượt thử là được rồi. Cho nên nhìn thấy cái này không chắc, Ngụy Võ thuận tay liền đánh 4 cái trên không đi, kết quả biểu hiện xứng đôi thất bại. Thế thế, Ngụy Võ không nói hai lời trực tiếp 1234 dâng lên, điện thoại giao diện lập tức liền biến thành xoay quanh trạng thái. Cứ như vậy xoay tròn đại khái 5-6 giây thời gian, Ngụy Võ trong lòng còn tại nghi hoặc, thế nào phối đôi kết nối chậm như vậy. Sau đó liền nghe tới bên phải sắt vách trong lều vải chuyển tới một thân thiết nữ tính máy móc điện tử âm. Bờ Bluetooth kết nối thành công. Thú vị là, tại đạo này máy móc điện tử âm xuất hiện thời điểm, kia lều vải bên trong còn chuyển ra động tĩnh khác. Theo thanh âm không có cách nào phán đoán, nhưng có thể khẳng định người ở bên trong có chút hoảng, bởi vì kia động tĩnh sát thực không nhỏ. Làm những âm thanh này chuyển vào Ngụy Võ trong tai, hắn kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Mặc cho ngươi gian như quỷ, cũng muốn uống ta nước rửa chân, công nghệ cao định vị kỹ thuật, liền hỏi ngươi điều không điều, hắc hắc. Trong miệng nhỏ giọng rêu cợt một câu, Ngụy Võ lập tức liền cho Trương Hải địa bộ, nhường hắn dẫn người tranh thủ thời gian tới. Cùng lúc đó, ngay tại Trương Hải dẫn người cùng Ngụy Võ tụ hợp đồng thời, Kim Xuyên Tuấn lại tại trong lều vải cùng bờ Bluetooth âm hưởng giằng co. Không sai, chính là cùng bờ Bluetooth âm hưởng giằng co, hơn nữa trong tay hắn còn cầm chính mình võ sĩ đao, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, chuyện này chỉ có thể nói là một cái người cổ đại phản ứng bình thường. Vừa rồi, bờ Bluetooth âm hưởng cùng điện thoại phối đôi trước đó, Kim Xuyên Tuấn đang nghiên cứu cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Rõ ràng trước đó còn có thể phát ra âm nhạc, nhưng bây giờ mặc kệ hắn thế nào loay hoay, thứ này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn ngay tại hết sức chăm chú nghiên cứu bờ Bluetooth âm hưởng, kết quả vừa lúc này, Ngụy Võ điện thoại hoàn thành phối đôi. Đột nhiên một tiếng bờ Bluetooth kết nối thành công cho hắn sợ hai đến tại chỗ liền đem âm hưởng ném ra ngoài, đồng thời rút ra chính mình võ sĩ đao. Tiếp xuống mấy phút thời gian bên trong, Kim Xuyên Tuấn không dám buông lỏng một tia cảnh giác, nhìn chòng chọc vào trước mặt bờ Bluetooth âm hưởng. Lúc này, chỉ cần có một chút dị dạng, hắn đều sẽ đem trước mắt cái này toàn thân trắng như tuyết hình trụ vật phẩm chặt thành bã vụn. Nhưng mà Kim Xuyên Tuấn vẫn là tinh thần tập trung có chút quá đầu, hoàn toàn không có phát giác được phía sau mình chuyện đã xảy ra. Ngay tại hắn cùng bờ Bluetooth âm hưởng rằng co thời điểm, Ngụy Võ đã tại hắn trên lều mở một người cao lỗ hổng. Đồng thời, Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai cái này bản lĩnh người tốt nhất đã lặng lẽ meo meo tiến vào trong lều vải. Hai người giảm thấp xuống hô hấp, khống chế bước chân tới gần, rất nhanh liền đem khoảng cách song phương rút ngắn tới không đủ 2 mét. Lúc này Kim Xuyên Tuấn tài rốt cục phát giác được không thích hợp, nhưng mà đã quá muộn. Lấy Thẩm Lâm thực lực của hai người, tại khoảng cách này phạm vi, Kim Xuyên Tuấn không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Hắn mới vừa bật hé miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền mắt tối sầm lại hoàn toàn đã mất đi ý thức. Chương 422, Kim Xuyên Tuấn, ngươi cũng có hôm nay. Chương 422, Kim Xuyên Tuấn, ngươi cũng có hôm nay. Hắc ám bên trong, Kim Xuyên Tuấn ý thức cảm giác được chính mình giống như trôi trên mặt biển, chập trùng lên xuống lắc lư. Đợi đến ý thức của hắn hoàn toàn khôi phục, đột nhiên bừng tỉnh mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình thân ở một gian phòng ốc. Từ chung quanh bài trí có thể thấy được, căn phòng này chủ nhân nhất định là có thân phận lại không người thiếu tiền. Bất quá đối với Kim Xuyên Tuấn mà nói đây không phải trọng yếu nhất, hiện tại hàng đầu mục đích là biết rõ ràng chính mình gặp tình huống như thế nào. Hắn nhớ rõ, tại ý thức biến mất trước đó, rõ ràng cảm giác được chính mình trong lều vải có những người khác. Chỉ tiếc đối phương động thủ tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn thậm chí đều không thể thấy rõ dáng vẻ của người kia liền mắt tối sầm lại. Ý thức dần dần rõ ràng về sau, Kim Xuyên Tuấn phi tốc vận chuyển đầu óc, ý đồ phân tích ra tình huống trước mắt. Nếu như ta không có đoán sai, động thủ với ta người, hẳn là ta trúc trong thành những cái kia đại minh người, khẳng định là như thế này. Chẳng qua trước mắt mà nói, ta đối bọn hắn hẳn là có lợi dụng giá trị, nếu không hẳn là trực tiếp giết ta, mà không phải để cho ta tỉnh lại. Trước hết nghĩ biện pháp sống sót, mặc kệ bọn hắn mong muốn chính là cái gì, ta nhất định phải để cho mình sống sót, chết liền cái gì cũng bị mất. Ngay tại Kim Xuyên Tuấn tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo có chút nghiền ngẫm tiếng nói chuyện. Lần thứ nhất bị người lừa mang đi có chút không thích đứng a. Không có chuyện gì, thả lỏng, về sau ngươi liền sẽ quen thuộc. Nghe được cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, Kim Xuyên Tuấn thân thể trong nháy mắt căng cứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Đồng thời, tay phải của hắn cũng vô ý thức đặt tại bên cạnh eo vị trí, bản năng mong muốn rút ra chính mình võ sĩ đao tự vệ. Có thể một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người, chính mình võ sĩ đao không thấy, bên cạnh eo vị trí căn bản không có cái gì. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ chỉ là tù binh, địch nhân làm sao lại không lấy đi vũ khí của mình. Lấy lại tinh thần, Kim Xuyên Tuấn thu tay lại, ngẩng đầu lên mặt không thay đổi nhìn phía sau phương hướng. Chỉ thấy một người thanh niên đẹp trai ngồi một trường gỗ lim trên ghế bành, đứng bên người 10 cái khôi ngô đại hán cùng một cái tiểu nữ hài. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm, chân chính nhường Kim Xuyên Tuấn ngoài ý muốn chính là thiếu nhị từ nam, hắn thế mà quỳ gối người trẻ tuổi này bên người. Bất kể nói thế nào thiếu nhị từ nam cũng là đường đường một nước đại danh, bây giờ lại giống con chó như thế liền tôn nghiêm cũng không cần. Ngay tại Kim Xuyên Tuấn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thiếu nhị từ nam thế mà xoay đầu lại nhìn mình. Mấu chốt là đối phương không chỉ là nhìn, hơn nữa còn đang cười, loại kia nụ cười tựa như đang nói ngươi cũng có hôm nay à. Nhìn thấy cựu nhân của mình là loại vẻ mặt này, Kim Xuyên Tuấn trong lòng cảm giác nặng nề, rõ ràng chính mình kế tiếp chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Không thể không nói Kim Xuyên Tuấn mặc dù đoán không hoàn toàn đúng, nhưng có một chút hắn xác thực đoán trúng. Kế tiếp hắn xác thực sẽ không tốt hơn, nhưng không phải là bởi vì y nụ cậu tạp trùng, mà là hành vi của hắn xúc phạm tới Thẩm Lâm. Ngay tại Kim Xuyên Tuấn cùng y nụ cậu tạp trùng đối mặt thời điểm, Thẩm Lâm đã nhanh chân đi đến trước mặt hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, cũng chỉ nhìn thấy một cái to lớn lòng bàn chân bộ, từ xa tới gần thẳng đến lấy gương mặt của mình đánh tới. Ngay sau đó, hắn kiều nộn gương mặt liền truyền đến một loại bị cùng vật mãnh kích cảm giác, đầu không bị khống chế ngửa ra sau. Chỉ thấy Kim Xuyên Tuấn tựa như đống cắt như thế ngã xuống đất, đầu túi tại Tạ Tạ Mị bên trên truyền ra bịch một tiếng trầm đụng. Một cái mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, trong mắt tràn đầy điểm sáng nhỏ bốn phía bay tán loạn, ý thức cũng mơ hồ không ít. Cùng lúc đó, gặp trọng kích trên mặt, cái mũi cùng miệng truyền đến căng cứng cảm giác cùng đau rát đau nhức. Mai mới chờ đến lúc tới trong đầu cảm giác hôn mê biến mất, Kim Xuyên Tuấn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại một lần bị đánh gãy. Hắn không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm giác tóc của mình bị người nắm lấy, đầu không bị khống chế ngửa ra lên. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục nghe được sau khi tỉnh lại câu nói thứ hai. Thiếu gia nhà ta nói chuyện với ngươi thời điểm, ngươi tốt nhất trả lời ngay, đây là lần thứ nhất, xem như cho ngươi tiểu trường đại giới. Nếu không, thiếu gia nhà ta rộng lượng có thể không so đo với ngươi, nhưng chúng ta những người này cũng không giống như thiếu gia nhà ta rộng lượng như vậy. Lần sau thiếu gia nhà ta nói chuyện, ngươi nếu là giả bộ câm điếc, lão tử liền đem tay ngươi tháo ra sau đó đâm tới chính ngươi trong mông điếc. Kim Xuyên Tuấn hoàn toàn có thể cảm giác được Thẩm Lâm lửa giận, chỉ tiếc hắn nghe không hiểu Thẩm Lâm đang nói cái gì. Đồng thời Thẩm Lâm cũng phát hiện điểm này, thế là lập tức quay đầu nhìn về phía Inu Cầu Tạp Trùng. Inu Cầu Tạp Trùng, ngươi qua đây cho hắn phiên dịch lời ta nói. Đúng vậy đại nhân. Inu Cầu Tạp Trùng đáp lại một câu, bất quá hắn cũng không có lập tức liền hành động, mà là trước quay đầu nhìn về phía Ngụy Võ. Thằng đến trông thấy Ngụy Võ gật đầu cho phép, hắn lúc này mới dám đứng dậy, sau đó bước nhanh đi đến Kim Xuyên Tuấn trước mặt. Nhưng tới gần về sau, Inu Cầu Tạp Trùng cũng không có trực tiếp phiên dịch Thẩm Lâm lời nói, mà là vung lên tay mạnh mẽ cho Kim Xuyên Tuấn một bạt hai. Có thể nhìn ra được, Inu Cầu Tạp Trùng đây là đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, một chút liền để Kim Xuyên Tuấn mặt sưng phù. Đối với cái này, Thẩm Lâm đứng ở bên cạnh cũng không có trở ngại cản, ngược lại đều là giả qua, để bọn hắn chính mình cho cắn chó là được rồi. Cũng may Inu Cầu Tạp Trùng cũng coi như hiểu chuyện, biết mình phải làm gì, cho nên chỉ đánh một bạt hai liền thu tay lại. Lấy lại tinh thần, Kim Xuyên Tuấn mạnh mẽ trừng mắt Inu Cầu Tạp Trùng, nhưng cái sau lại chỉ coi hắn là không khí, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái, tự mình đem Thẩm Lâm mới vừa nói kia lời nói phiên dịch ra đến. Mặc dù trong lòng kìm nén một cỗ khí, nhưng Kim Xuyên Tuấn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại chịu vừa rồi một cước kia. Bất quá hiểu thì hiểu, trong lòng của hắn lại bất ức không được, thậm chí đều ở trong lòng mắng lên. Dùng tiếng người phiên dịch tới chính là, ngươi mẹ nó muốn cho ta trả lời ngươi lời nói, tối thiểu nhất cũng muốn nói ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ mới được à? Ta cũng không biết ngươi nói cái gì. Không được nữa, ngươi trực tiếp nhường thiếu nhị từ nam thay thế ngươi mở miệng hỏi ta không phải tốt, về phần đem ta đánh thành cái này bức dạng sao? Trở lên đây đều là trải qua tỉ mỉ phiên dịch nội tâm độc thoại, ngược lại ý tứ không sai biệt lắm chính là. Nhưng bất kể nói thế nào, Kim Xuyên Tuấn cũng coi là biết mình vì cái gì bị đánh, đồng thời cũng rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Mặc kệ là thiếu nhị từ nam, vẫn là cái này nắm lấy tóc mình chẳng hán, bọn hắn làm cái gì chính mình cũng phải nhẫn. Tình huống hiện tại là người là giao thất hắn là thịt cá, nếu như không muốn tiếp tục chịu tội, vậy thì phải nhẫn hơn nữa còn phải ngoan ngoan phối hợp. Nếu không hiện tại tiếp nhận tất cả tất nhiên sẽ gấp bội xuất hiện trên người mình, thậm chí cuối cùng liền mạng nhỏ đều phải vứt bỏ. Chỉ có còn sống mới có thể có vô hạn khả năng, chết liền cái gì cũng bị mất, đây chính là Kim Xuyên Tuấn ý nghĩ trong lòng. Kim Xuyên Tuấn ở trong lòng không ngừng ra cố cái này tín niệm, đồng thời, Ngụy Võ bên này cũng mở miệng lần nữa. Đi Thẩm Lâm, đem hắn tóc đông ra, mặt khác, ý đủ các cậu tạm chủng ngươi ở bên cạnh phiên dịch, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Chương 423, không ổn. Giác qua nắm giữ hỏa pháo chế tạo kỹ thuật chương 423, không ổn. Giác qua nắm giữ hỏa pháo chế tạo kỹ thuật là, thiếu gia. Nghe được Ngụy Võ mệnh lệnh, Thẩm Lâm lập tức liền bung ra Kim Xuyên Tuấn, bất quá hắn người lại không có rời đi. Một mực canh giữ ở Kim Xuyên Tuấn bên cạnh, nhìn qua chính là một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ bộ dáng. Lúc này, Ngụy Võ lại đem ánh mắt chuyển tới Kim Xuyên Tuấn trên thân, sau đó ngựa khí nhu hòa nói, con người của ta luôn luôn hòa ái dễ gần, chỉ có điều thủ hạ ta những người này tính tình không thế nào tốt, rất dễ dàng làm ra không lý trí chuyện. Cho nên kế tiếp ta hỏi ngươi chuyện, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không, bọn hắn có thể sẽ so với ngươi nghĩ càng táo bạo. Ý nụ cái cầu tạp chủng vô cùng hiểu chuyện, Ngụy Võ vừa nói xong hắn liền đem lời nói này thời gian thực phiên dịch cho Kim Xuyên Tuấn nghe. Minh bạch Ngụy Võ nói cái gì, Kim Xuyên Tuấn biểu hiện cũng rất thuận theo, lập tức liền gật đầu đáp lại. Minh bạch. Rất tốt. Loại này phối hợp thái độ khiến Ngụy Võ phi thường hài lòng, sau đó giơ tay lên dựng thẳng lên một ngón tay hỏi, như vậy vấn đề thứ nhất, trong tay các ngươi lớn sắt pháo là từ đâu đạt được, hoặc là nói, ai bán cho các ngươi? Kỳ thật Kim Xuyên Tuấn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, đoán được trước mắt cái này đại minh người tỷ lệ lớn sẽ hỏi vấn đề này. Cho nên hắn đã sớm ở trong lòng tổ chức tốt tìm từ, đồng thời hắn chuẩn bị nói ra được trả lời tất cả đều là nói thật. Trong tay chúng ta hỏa pháo là theo đại minh mua về, có cái thương nhân làm người trung gian, ta cũng không biết người bán là ai. Thương nhân? Nghe được câu trả lời này, Ngụy Võ nhịn không được nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài một hơi sau mới tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Nơi nào thương nhân, có biết hay không hắn tên gọi là gì, còn có, hắn từ nơi nào cho các ngươi dẫn đường? Ngụy Võ vốn định truy vấn ra tên này thương nhân tin tức tương quan, thuận tiện trở về đem người này tìm ra. Nhưng mà Kim Xuyên Tuấn lại không có thể cho hắn một câu trả lời hài lòng. Đại nhân, cùng cái kia thương nhân nói giao dịch người cũng không phải ta, cho nên ta cũng không biết cái kia thương nhân tên gọi là gì. Nghe được câu trả lời này, Ngụy Võ hai mắt nhắm lại, trong mắt mơ hồ lộ ra cực kỳ nguy hiểm và mang. Thấy thế, Kim Xuyên Tuấn minh bạch, chính mình nhất định phải nói ra một điểm hữu dụng đồ vật, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Mắt thấy Ngụy Võ ánh mắt càng ngày càng kinh khủng, Kim Xuyên Tuấn tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, đại nhân, đại nhân, ta mặc dù không biết rõ cái kia thương nhân tên gọi là gì, nhưng ta biết hắn là Tấn Thương Nhân. Hơn nữa cùng hắn tiếp xúc người kia cũng đã nói với ta, trong tay chúng ta hỏa pháo, rất có thể cùng Tấn có quan hệ. Tấn, lại là Tấn. Nghe xong Kim Xuyên Tuấn cho ra trả lời, Ngụy Võ lửa giận trong lòng đụt một chút liền chui lên tới. Không phải khác, chủ yếu là lần trước qua ký viện kia hai cái công tượng, chính là tại Tấn Thương Nhân trợ giúp hạ chạy trốn. Bây giờ ra qua trong tay hỏa pháo lại cùng Tấn Thương Nhân có quan hệ, cái này Tấn Thương Nhân liền mẹ nó cùng Đại Minh không qua được. Lúc này, Ngụy Võ đông nhiên nhớ tới cái kia gọi Hồ Kỳ công tượng, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Kim Xuyên Tuấn hỏi, trung thực nói cho ta, các ngươi ngoại trừ trong tay có hỏa pháo bên ngoài, có phải hay không cũng nắm giữ chế tạo hỏa pháo kỹ thuật? Là, đúng vậy, trong tay chúng ta xác thực đã nắm giữ chế tạo hỏa pháo kỹ thuật. Kim Xuyên Tuấn vừa dứt lời, Ngụy Võ bá một tiếng đột nhiên đứng dậy đi vào Kim Xuyên Tuấn trước mặt, nắm lấy cổ áo hắn. Hồ Kỳ có phải hay không tại trong tay các ngươi? Kim Xuyên Tuấn cũng không nghĩ đến Ngụy Võ phản ứng thế mà lớn như thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Lớn, đại nhân, bớt giận, xin bớt giận, ta không biết rõ ngài nói Hồ Kỳ là ai, chưa từng nghe qua người này. Hỏa pháo chế tạo kỹ thuật đều có, còn dám cùng ta giả ngu. Thấy Kim Xuyên Tuấn gia hỏa này đều luân lạc tới tình trạng này, thế mà còn không cùng chính mình nói lời nói thật. Ngụy Võ bạo tính tình trong nháy mắt liền lên tới, nghiêng đầu đi nhìn về phía Thẩm Lâm dặn dò nói, Thẩm Lâm, giao cho ngươi xử lý, ta muốn nghe tới hắn nói thật. Không biết là vô tình hay là cố ý, Ngụy Võ đối Thẩm Lâm nói câu nói này, ý đủ cậu tạm trùng cũng không có phiên dịch ra đến. Bất quá Kim Xuyên Tuấn cũng không phải đồ đần, nhìn thấy Ngụy Võ cảm xúc không thích hợp, sau đó lại cùng cái kia tráng hán nói chuyện. Cho dù nghe không hiểu Ngụy Võ nói cái gì, nhưng hắn đoán cũng đoán được khẳng định là hạ mệnh lệnh nhường cái này tráng hán đối với mình động thủ. Đối với cái này, Kim Xuyên Tuấn không dám có chút chần chờ, lập tức liền nằm rạp trên mặt đất đối Ngụy Võ hô to. Đại nhân, đại nhân, ta thật không biết cái này gọi Hồ Kỷ người là ai, nhưng ta biết hỏa pháo chế tạo kỹ thuật nơi phát ra. Nguyên bản Thẩm Lâm đều đã chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghe được Kim Xuyên Tuấn hô to, còn có hắn hiện tại cái dạng này. Mặc dù không biết rõ ra hỏa này kêu cái gì, nhưng Thẩm Lâm cảm giác ra hỏa này nói khẳng định là hữu dụng tin tức. Thế là liền dừng động tác lại quay đầu nhìn về phía Inu Cẩu Tạp Trùng, chờ lấy hắn đem Kim Xuyên Tuấn lời nói phiên dịch ra đến. Bằng lương tâm nói, Inu Cẩu Tạp Trùng là thật không muốn phiên dịch câu nói này, hắn ước gì Kim Xuyên Tuấn thụ nhiều điểm khổ mới tốt. Có thể hắn không thể không phiên dịch, đồng thời cũng không thể lung tung phiên dịch, bởi vì Ngụy Võ bên người còn có hiểu giả qua ngôn ngữ tiểu cô nương. Mấu chốt nhất là, Thẩm Lâm ngay tại bên cạnh nhìn xem hắn, cùng Kim Xuyên Tuấn như thế, hắn đối Thẩm Lâm cũng giống nhau e ngại. Cho nên, cho dù trong lòng không nguyện ý, nhưng hắn vẫn là dựa theo Kim Xuyên Tuấn nói nội dung phiên dịch ra. Nghe xong ý đủ các cậu tạp chủng phiên dịch nội dung, Ngụy Võ vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Kim Xuyên Tuấn hỏi, ngươi thật không biết rõ Hồ Kỷ người này? Đúng vậy, ta cũng chưa hề nghe nói qua người này, mời đại nhân tin tưởng ta, ta thật không có tin hay không là vấn đề của ta, ngươi trước tiên đem ngươi biết nói ra, hỏa pháo chế tạo kỹ thuật là từ đâu đạt được? Đối với Kim Xuyên Tuấn tự biện, Ngụy Võ không có nửa điểm hứng thú, đem nó cắt ngang sau trực tiếp hỏi lên hạch tâm vấn đề. Kim Xuyên Tuấn minh bạch đây là chính mình cơ hội cuối cùng, không dám có nửa điểm chần chờ cùng giấu giếm, lập tức liền mở miệng nói ra, hỏa pháo chế tạo kỹ thuật là cái kia Tấn Thương Nhân cho chúng ta. Lại là cái kia Tấn Thương Nhân, nghe được Kim Xuyên Tuấn trả lời, Ngụy Võ có loại siết chặt nắm đấm lại đánh không đi ra cảm giác. Bất quá tại Kim Xuyên Tuấn trước mặt, hắn vẫn là đè xuống tâm tình trong lòng, sau đó lại tiếp tục ép hỏi một câu. Hỏa pháo chế tạo kỹ thuật tại Đại Minh đều là cấm kỵ, chỉ là một cái thương nhân làm sao lại có loại kỹ thuật này, còn bán cho các ngươi? Thấy Ngụy Võ không tin mình nói lời, Kim Xuyên Tuấn gấp quần áo đều nhanh mồ hôi ướt. Đại nhân, ta nói đều là thật, cái kia thương nhân chủ động tìm tới chúng ta, nói trong tay hắn có chế tạo hỏa pháo kỹ thuật, đồng thời bằng lòng đem kỹ thuật bán cho chúng ta, nhưng điều kiện là chúng ta nhất định phải theo chỗ của hắn mua sắm đại lượng hỏa pháo mới được. Nguyên bản chúng ta cũng không tin, thật là ai biết trong tay hắn thật có. Chuyện này, ta nguyện lấy Á Mạ Tệ Giạt đại thần danh nghĩa phát thệ. Ngụy Võ tại không tin cái gì cho má lời thề, bất quá theo ăn khớp suy đoán, Kim Xuyên Tuấn nói tỷ lệ lớn là thật. Nếu như cái này thương nhân cùng trợ giúp Hồ Kỷ chính là cùng là một người, như vậy hắn thật là có khả năng cầm tới hỏa pháo tương quan kỹ thuật. Xem ra không phải đem cái này ra hỏa bắt tới mới được a. Chương 424, cả gan làm loạn Tấn Thương Nhân. Chương 424, cả gan làm loạn Tấn Thương Nhân. Kỳ thật Ngụy Võ là từ đáy lòng không hy vọng hai cái này thương nhân là cùng một người, bởi vì uy hiếp như vậy cũng quá lớn. Trước mắt đã biết tình huống là gia hỏa này trước trợ giúp Hồ Kỷ chạy ra khoa ký viện, sau đó lại giúp hắn thoát khỏi triều đình đuổi bắt. Khoa ký viện xem như Đại Minh khoa học kỹ thuật hạch tâm, có thể nói là tập hợp Đại Minh tất cả kỹ thuật tin tức. Hồ Kỷ thân làm thợ rèn tổ công tượng, mong muốn thu hoạch được kiểu cũ lớn sắt pháo phương pháp luyện chế quả thực không nên quá đơn giản. Cho nên cái kia Tấn Thương Nhân có thể theo trong tay hắn đạt được môn kỹ thuật này là hoàn toàn hợp lý, hơn nữa phù hợp ăn cướp. Mặt khác, Hồ Kỷ theo khoa ký viện chạy trốn trước đó đến cùng ở chỗ này đánh cắp nhiều ít kỹ thuật, điểm này không ai nói rõ được. Nếu là những cái kia kỹ thuật toàn bộ rơi xuống cái kia thương nhân trong tay, như vậy Ngụy Võ dám khẳng định một sự kiện. Lấy cái này thương nhân gan to bằng trời tác phong, chỉ sợ không được bao lâu, Đại Minh xung quanh quốc gia tất cả đều sẽ có được những này kỹ thuật. Cũng tỉ như hiện tại, Giác Qua liền được hỏa pháo phương pháp luyện chế, như vậy phía Bắc Nguyên Mông Dương Nhiệt có phải hay không cũng có. Giác Qua tốt xấu cùng Đại Minh ở giữa còn cách một mảnh biển, có thể Nguyên Mông lại là có thể tùy thời xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên thế lực. Chớ nói chi là xung quanh còn có Cao Ly, Lữ Tống, Xiêm La cùng Nam Man rất nhiều tiểu quốc. Đừng nhìn những quốc gia này nhỏ, nếu là thật sự đạt được hỏa pháo dạng này vũ khí, ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không đối giàu có Trung Nguyên lên dạ tâm. Thật tới tình trạng kia, Đại Minh cơ hồ chẳng khác gì là tứ phía đều địch, cho dù quốc lực cường đại cũng chịu không được đa tuyến tác chiến. Cho nên, vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới cái kia thương nhân, đem nguy cơ diệt sát tại trong trứng nước. Kém nhất cũng muốn biết rõ ràng hắn đem kỹ thuật bán cho nào quốc gia, tối thiểu nhất có thể sớm có chỗ phòng bị. Ngụy Võ ở trong lòng yên lặng hạ xuống quyết định, sau đó lần nữa nhìn về phía Kim Xuyên Tuấn. Cùng cái kia tấn thương nhân tiếp xúc ra hỏa kêu cái gì, bây giờ có hay không tại bản thổ. Nguyên bản nhìn thấy Ngụy Võ trầm mặc, Kim Xuyên Tuấn trong lòng còn có chút thất vọng, không biết mình có thể hay không quá quan. Bây giờ nghe Ngụy Võ câu nói này, trong lòng của hắn lập tức liền thở dài một hơi, rõ ràng chính mình tạm thời sẽ không có việc. Bẩm đại nhân, người kia gọi Mạnh Xuyên Trạch người, chức vị là Mạc phủ quản lĩnh, chủ yếu trưởng quản chính chỗ, một mực tại bản thổ. Ngụy Võ đối giặc qua bên này chức quan không phải hiểu rất rõ, bất quá chính chỗ xưng hô thế này nghe xong liền biết là quản chính vụ cùng tài chính. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, chân chính nhường Ngụy Võ chú ý là Kim Xuyên Tuấn lời nói bên trong lỗ thủng. Ngươi nói Mạnh Xuyên Trạch người một mực tại bản thổ. Đã một mực tại bản thổ, hắn lại như thế nào cùng cái kia thương nhân tiếp xúc? Kim Xuyên Tuấn dường như đã sớm đoán được Ngụy Võ sẽ như vậy hỏi, lập tức liền đưa ra đáp án. Đại nhân, ngay từ đầu cái kia thương nhân chỉ là cùng Mạc phủ phái dưới trướng hải tặc tiếp xúc, để bọn hắn hỗ trợ chuyển lời cho kinh đô bên này. Chúng ta đồng ý giao dịch về sau, Mạnh Xuyên Trạch người chuyên môn ở trên biển cùng người kia gặp mặt một lần, ước định giao dịch chi tiết vấn đề. Cụ thể bọn hắn hàn huyên cái gì ta cũng không biết, nhưng này thương nhân xác thực làm được, chế tạo hỏa pháo kỹ thuật cũng cho chúng ta. Liên Mạc phủ phái người làm bộ hải tặc cướp bóc chuyện nói hết ra, có thể thấy được Kim Xuyên Tuấn nói lời coi như có thể tin. Bất quá tại Kim Xuyên Tuấn sau khi nói xong, Ngụy Võ lại tại tiếp tục đặt câu hỏi, Mạnh Xuyên Trạch người còn có thể hay không tìm tới cái kia thương nhân? Cái này ta cũng không biết. Không biết rõ. Kia tốt, ngươi bây giờ lập tức viết một phong thư hỏi hắn, mà khác hỏi thêm một cái kia thương nhân tên gọi là gì. Ngụy Võ dự định là coi như Mạnh Xuyên Trạch người tìm không thấy cái kia thương nhân, chỉ cần có danh tự hắn có thể nhường Cẩm Y Liễu vệ đi thử xem. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, Kim Xuyên khuôn mặt tuấn tú bên trên liền lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Đại nhân, Mạnh Xuyên Trạch người chức quan lớn hơn ta biết những chuyện này, cũng chỉ là hắn lôi kéo ta nói chuyện phiếm thời điểm nói. Ta nếu là chủ động viết thư hỏi thăm những này, khả năng không chiếm được bất kỳ đáp án, ngược lại sẽ còn bị hắn mạnh mẽ răn dạy trách phạt. Kỳ thật, đang nghe Kim Xuyên Tuấn nói Mạnh Xuyên Trạch người chức quan so với hắn lớn, Ngụy Võ liền minh bạch chuyện này thất bại. Tại gia qua quan hệ xã hội bên trong, thượng hạ cấp ở trung phương thức vô cùng cực đoan, thượng cấp thậm chí có thể trả đạp hạ cấp tôn nghiêm. Giống như Kim Xuyên Tuấn nói tới, như hắn thật viết thư đến hỏi những này, Mạnh Xuyên Trạch người rất có thể sẽ xem như là một loại mạo phạm. Mặc dù Ngụy Võ cũng không để ý Kim Xuyên Tuấn sẽ hay không bị trách phạt, nhưng hắn không muốn vì vậy mà gây nên Mạnh Xuyên Trạch người cảnh giác. Bất quá như vậy cũng chỉ có thể đợi đến đi kinh đô thời điểm, tự thân tới cửa tìm Mạnh Xuyên Trạch người nói chuyện. Hơn nữa Kim Xuyên Tuấn cũng không thể giết, đến giữ lại cái mạng nhỏ của hắn, đợi đến tìm Mạnh Xuyên Trạch người thời điểm cần dùng đến. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ lại nghĩ tới ngoài thành còn có 4000 tên giặc qua binh sĩ, đây cũng là cần giải quyết vấn đề. Biện pháp giải quyết tốt nhất đương nhiên là toàn bộ xử lý, đây cũng là Ngụy Võ chuyện muốn làm nhất, chỉ tiết độ khó quá lớn. Ngụy Võ trong tay không thể nhanh chóng giải quyết bọn hắn đại sát tổn thương lực vũ khí, làm không được nhanh chóng đưa chúng nó giải quyết. Súng tự động mặc dù lợi hại, nhưng dù sao có thể người nổ súng số quá ít, coi như tăng thêm bản thân hắn cũng mới 14. Liền xem như giao nhau xạ kích, đạn lực xuyên thấu không đủ, không cách nào đem thân thể người xuyên thủng đối người phía sau tạo thành tổn thương. Loại tình huống này, đa số đạn sẽ đánh trúng lặp lại mục tiêu, uổng phí hết đạn không nói còn giết không được nhiều ít người. Mặc dù Ngụy Võ hệ thống trong kho hàng còn có rất nhiều súng trường, hắn cũng sẽ không đem loại vũ khí này giao cho mình không tín nhiệm người sử dụng. Chỉ dựa vào 14 người, chỉ sợ liền 1000 giặc qua binh sĩ đều làm không xong, một khi giặc qua bị giết sợ, ngay lập tức sẽ chạy từ phía. Trước mắt Ngụy Võ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, chính là đem cái này 4000 người trưởng khống tại trong tay mình, để cho hắn sử dụng. Sau đó tiếp tục làm Kim Xuyên Tuấn vốn nên làm chuyện, lợi dụng chiến tranh cái này cối xay thịt nhường giặc qua xuất hiện thương vong nhiều hơn. Nguyên bản Ngụy Võ liền chuẩn bị thay thế Mạc phủ, sau đó điều khiển Bắc triều cùng Nam triều chém giết, lấy đặt thành lớn nhất thương vong hiệu quả. Hiện tại trưởng khống cái này 4000 binh sĩ tiến đánh Nam triều bốn quốc, coi như là sớm diễn luyện, vì tương lai làm chuẩn bị. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Ngụy Võ lập tức liền nhìn về phía Kim Xuyên Tuấn. Ta muốn trưởng khống thủ hạ ngươi kia 4000 binh sĩ, mặc kệ ngươi làm thế nào, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của ta cũng không cần chết. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ nuốt lời, điểm này ngươi có thể hỏi một chút hắn, hữu nhân của ngươi ỷ nủ cái cậu tạp chủng. Nói chuyện đồng thời, Ngụy Võ tay giơ lên chỉ vào ỷ nủ cái cậu tạp chủng, đối với cái này, ỷ nủ cái cậu tạp chủng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Ngay cả chính mình tên mới, hắn cũng là một chữ không kém toàn bộ phiên dịch ra đến, thậm chí liền biểu lộ đều không có chấn động một chút. Kim Xuyên Tuấn nghe xong, cả người lập tức liền động, gia hỏa này không phải gọi Thiếu Nhị từ năm sao? Thế nào đống nhiên đổi tên, còn sửa lại như thế nhục nhã danh tự, hơn nữa nhìn cảm giác vẫn rất kiêu ngạo dáng vẻ. Ngay tại Kim Xuyên Tuấn ngây người thời điểm, đối diện lần nữa truyền đến Ngụy Võ có chút bất mãn thanh âm. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Chương 425, kế hoạch mới, thay vào đó trưởng khống quân đội chương 425, kế hoạch mới, thay vào đó trưởng khống quân đội Ngụy Võ vừa nói xong, không đợi Kim Xuyên Tuấn trả lời, một bên Thẩm Lâm liền bắt đầu đem nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Nghe được thanh âm này, nhìn thấy Thẩm Lâm bộ kia kích động bộ dáng, Kim Xuyên Tuấn cảm giác được mặt mình giống như càng đau đớn hơn. Loại tình huống này hắn nơi nào còn dám do dự, lập tức liền mở miệng đáp lại. Bằng lòng, đại nhân ta bằng lòng, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngài trưởng khống chi quân đội này, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngụy Võ hài lòng nhẹ gật đầu, vẻ mặt mỉm cười nói rằng, rất tốt, nói như vậy nói nhìn, tại không cách nào rời đi dưới tình huống, ngươi chuẩn bị làm sao làm được chuyện này? Kim Xuyên Tuấn minh bạch, nếu như mình mong muốn bảo trụ mạng nhỏ, hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, hắn lập tức liền nói ra ý nghĩ của mình. Bẩm đại nhân, trong quân doanh tướng lĩnh đều là tâm phúc của ta, ta trước tiên có thể viết một phong thư, để bọn hắn ổn định quân tâm. Chờ ta sau khi trở về, có thể đem tất cả tướng lĩnh toàn bộ triệu tập tới quân trướng nghị sự, đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Đến lúc đó, ta lại triệu tập tất cả binh sĩ, chỉ định ngài bên người mấy vị này đại nhân trở thành tướng lĩnh, dạng này liền có thể trưởng khống bọn hắn. Nghe xong Kim Xuyên Tuấn kế hoạch, Ngụy Võ cúi đầu trầm mặt lại. Mặc dù kế hoạch này xác thực đi đến thông, nhưng trong đó phong hiểm rất lớn, dù sao quân doanh là Kim Xuyên Tuấn địa bàn. Đến lúc đó một khi hắn làm ra tiểu động tác, Ngụy Võ bọn hắn liền phải đối mặt 4000 người vây công, sơ ý một chút thực sẽ người chết. Mấu chốt là, coi như Kim Xuyên Tuấn không giở trò, Thẩm Lâm bọn hắn trở thành tướng lĩnh, cũng cơ bản không có khả năng trưởng khống những binh lính kia. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sẽ không nói ra qua ngôn ngữ, người ta chính là ngay trước mặt chửi mẹ, bọn hắn đều nghe không hiểu. Ở trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, Ngụy Võ cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hơi sửa đổi một chút kế hoạch. Nhìn ra được ngươi là thật muốn bảo mệnh, kế hoạch của ngươi quả thật không tệ, bất quá muốn hơi hơi sửa chữa một chút, tin cũng không cần biết. Còn có, tướng lĩnh cũng không cần nhiều như vậy, đem 4000 người chia hai đội, Thẩm Lâm cùng Trương Hải riêng phần mình trưởng khống một đội binh mã. Mặt khác, như là đã có kế hoạch, vậy thì chọn ngày không bằng đúng ngày, theo ta thấy hiện tại chính là rút quân về doanh thời cơ tốt nhất. Ngụy Võ ý nghĩ rất đơn giản, đầu tiên, hắn là chắc chắn sẽ không nhường Kim Xuyên Tuấn cho mình tâm phúc viết thư. Trời mới biết bọn hắn có cái gì ám ngữ, lại hoặc là một loại nào đó đọc thư tín đặc thủ phương thức. Nếu quả thật có, coi như đem thư kiện nội dung cho ỷ nủ cậu tạm chủng kiểm tra, tỷ lệ lớn cũng tra không ra thứ gì. Cũng tỉ như con dấu, giả thiết Kim Xuyên Tuấn bình thường viết thư đều sẽ đóng con dấu, nhưng lần này lại không có đóng, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Thói quen cá nhân loại vật này, vốn cũng không phải là người ngoài có thể biết đến, có thể nói là khó lòng phòng bị. Mặc dù những tướng lãnh kia không nhất định thật có thể lĩnh ngộ tin tức gì, nhưng Ngụy Võ không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Sở dĩ nói hiện tại liền bắt đầu chấp hành kế hoạch, mục đích chỉ là muốn đánh một cái trở tay không kịp, nhường Kim Xuyên Tuấn không có thời gian nghĩ đối sách. Trên thực tế Ngụy Võ chú ý cẩn thận thật đúng là làm đúng, Kim Xuyên Tuấn xác thực chuẩn bị tại thư tín làm xảo thuật lừa đảo. Hắn biết chữ chỉ có thể dùng chính mình bút, là loại kia nhọn phi thường mạnh bút, đồng thời hắn bút là thường ngày mang theo người. Loại này bút viết ra chữ viết sẽ càng thêm tinh tế, nhưng chuyện này chỉ có tâm phúc của hắn mới biết được. Kim Xuyên Tuấn sở dĩ sẽ đưa ra viết thư, mục đích chủ yếu chính là muốn cho tâm phúc của mình phát giác được dị thường. Chỉ tiếc Ngụy Võ một câu liền đem trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt phá hủy, đồng thời liền nhường hắn lại nghĩ đối sách thời gian cũng không cho. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem sao động tâm tư áp xuống tới chậm đợi thời cơ, hy vọng có thể tìm tới để cho mình thoát thân cơ hội tốt. Mà đổi thành một bên, Ngụy Võ cũng không biết mình chú ý cẩn thận phá hư Kim Xuyên Tuấn cầu sinh dự định. Hắn tại sửa đổi Kim Xuyên Tuấn kế hoạch về sau, lại hơi hơi bổ sung một chút chi tiết. Vệ tam vệ bốn, hai người các ngươi sau này sẽ là Kim Xuyên Tuấn cận vệ, phụ trách canh giữ ở bên cạnh hắn bảo hộ an toàn của hắn. Người còn lại chia hai đội, giống nhau lấy cận vệ thân phận, đi theo Thẩm Lâm cùng Trương Hải bên người trợ thủ. Còn có, y đủ cái cậu tạm chủng ngươi đi theo Trương Hải bên người làm phiên dịch, Thẩm Lâm bên này liền để phó cựu đi theo, giúp ngươi truyền đạt mệnh lệnh. Nhớ kỹ, học hai câu lời mắng người, ra qua thượng hạ cấp quan hệ rất cực đoan, so ngươi cấp bậc thấp người trực tiếp mắng là được rồi. Nghe được Ngụy Võ những lời này, tất cả bị điểm tới tên người tất cả đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thấy thế, Ngụy Võ trực tiếp theo trên ghế bành đứng lên, chuẩn bị thừa dịp hiện tại thiên vẫn là hắc, chạy trở về quân doanh bên kia đi. Nhìn thấy Ngụy Võ đứng dậy, những người khác cũng đều minh bạch muốn lên đường, thế là nguyên một đám tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ngay lúc này, Ngụy Võ bỗng nhiên nhớ tới còn có một chuyện không có hỏi tin tưởng, thế là quay đầu nhìn về phía Kim Xuyên Tuấn. Ngươi lần này mang binh đi vào Cựu Quốc đảo, hết thảy mang theo nhiều ít ổ hỏa pháo tới. Kim Xuyên Tuấn nguyên bản đều chuẩn bị đi theo đám bọn hắn đi, kết quả bỗng nhiên nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, không khỏi sửng sốt một chút. Cũng may hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp, Mạc phủ chuẩn bị một lần hành động đem Cựu Quốc đảo hoàn toàn thống nhất, cho nên lần này điều 4 môn hỏa pháo cho ta. 4 môn. Nghe được đáp án này, Ngụy Võ lập tức liền nhíu mày. Không thể không thừa nhận, thống nhất Cựu Quốc đảo có lẽ rất trọng yếu, nhưng còn không đến mức nhường Mạc phủ đem hết toàn lực đi chấp hành. Có thể điều ra 4 môn hỏa pháo cho Kim Xuyên Tuấn sử dụng, vậy đã nói rõ Mạc phủ trong tay hỏa pháo số lượng càng nhiều. Phát giác được điểm này, Ngụy Võ lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng Kim Xuyên Tuấn trò chuyện nội dung. Giả qua có thể theo cái kia thương nhân trong tay đạt được hỏa pháo kỹ thuật, điều kiện tiên quyết là nhất định phải trong tay hắn mua sắm đại lượng hỏa pháo. Như vậy vấn đề tới, cái gọi là mua sắm đại lượng hỏa pháo, cái này đại lượng đến cùng lớn bao nhiêu? Nghĩ đến cái này, mấu chốt Ngụy Võ mở miệng lần nữa đối Kim Xuyên Tuấn dò hỏi, nói cho ta, lần này giao dịch, Thất Đinh Mạc phủ hết thảy tại cái kia thương nhân trong tay mua nhiều ít ổ hỏa pháo. Kim Xuyên Tuấn không dám chần chờ, lập tức liền đưa ra một cái nhường Ngụy Võ đều khiếp sợ đáp án. Hết thảy mua 15 ổ hỏa pháo, trong tay của ta có 4 môn, Mạc phủ tại kinh đô lưu lại 11 ổ hỏa pháo. Nghe được đáp án này, Ngụy Võ chỉ cảm thấy chính mình ăn khớp đều muốn sập, cái này hắn á thật là 15 ổ hỏa pháo a. Mặc dù tạm thời không biết rõ phía sau bán những này hỏa pháo người là ai, nhưng Ngụy Võ khẳng định giá hỏa này nhất định là điên rồi. Cái đồ chơi này bán một môn đều không lấn át được, hắn thế mà trực tiếp bán 15 cửa, thật sự cho rằng lao chu sách không động đao sao? Mấu chốt là tên kia thế mà thật đúng là làm được, chỉ sợ tham dự ở trong đó người không phải cái số lượng nhỏ. Một khi chuyện này bị lao chu phát hiện, đến lúc đó đại minh quan trưởng nhất định lại đem nên đón một trận gió tanh mưa máu, mất mạng vô số. Bất quá Ngụy Võ hiện tại cũng không đoái hoài tới chuyện trong nước, hắn quan tâm nhất là một vấn đề khác. Đã Giặc Oa đã nắm giữ chế tạo hỏa pháo kỹ thuật, như vậy hiện tại bọn hắn đến cùng tạo ra bao nhiêu đầu? Chương 426, giải tỏa thành tựu mới, đại tướng quân Ngụy Võ chương 426, giải tỏa thành tựu mới, đại tướng quân Ngụy Võ nghĩ tới đây, Ngụy Võ ánh mắt lần nữa khóa chặt tại Kim Xuyên Tuấn trên thân, đây là hắn duy nhất hiểu rõ con đường. Kim Xuyên Tuấn, Mạc phủ bên kia có phải hay không đã bắt đầu chế tạo hỏa pháo? Đúng vậy đại nhân, theo cái kia thương nhân trong tay cầm tới bản vẽ về sau, Mạc phủ liền lập tức an bài công tượng tiến hành phòng chế công tác. Kim Xuyên Tuấn không dám nói láo, chi tiết đem chính mình hiểu rõ tình huống toàn bộ nói ra. Thậm chí Mạc phủ còn chuyên môn phái người ngụy trang thành hải tặc, tại Đại Minh bên kia bắt một nhóm công tượng trở về tăng tốc phòng chế tiến độ. Nghe được câu này, Ngụy Võ trong lòng sắc thực tức giận, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, loại chuyện này hắn cũng bất lực. Đối với địa vực Bát Ngát Hoa Hạ mà nói, đường biên giới quá dài, tuyệt đối là khó khăn nhất bảo hộ địa phương. Cho dù là 14 nước nhân khẩu lại khoa học kỹ thuật phát đạt hậu thế, phía đối diện cảnh tuyến cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể dựa vào chiến sĩ bất và tuần phòng. Ngụy Võ có thể làm chính là tận lực nhường Đại Minh cường đại đến xung quanh quốc gia không dám có chút mạo phạm cái chủng loại kia. Đồng thời không tính từng cái hoàng tử tương lai đất phòng, đem Đại Minh thực tế trưởng không quốc thổ diện tích mở rộng tới lấy tự nhiên nơi hiểm yếu vi bình chướng. Trước mắt lý tưởng cương vực bắc đến hồ Bạch Cạn, nam đến quần đảo Solomon, tây chí Côn Luân dãy núi, đông đến Giặc Oa hòn đảo. Sau đó lại lấy Tắc Ban đảo làm cơ chuẩn, dọc theo Bắc Mariana quần đảo hòa tuyến, đem ở giữa hải vực hoạch làm Hoa Hạ nội hải. Kỳ thật phía Nam Ngụy Võ nguyên bản dự định là trực tiếp vạch đến New Zealand, nhưng Úc Sở Chaylia đã hứa hẹn cho Chu Lệ, liền từ bỏ. Đương nhiên, những này trước mắt đều chỉ là tưởng tượng, mong muốn thực hiện nhất định phải cường đại, đem xung quanh quốc gia thu sạch biên. Cho đến lúc đó, hoặc là ngươi ngoan ngoãn chủ động đem quốc thổ còn ra đến, hoặc là ta diệt ngươi lại đem quốc thổ cầm về. Ngụy Võ không phải cần gì từ xưa đến nay, hắn muốn làm chính là cho hậu nhân sáng tạo nói từ xưa đến nay lực lượng. Trở về chính đề. Theo Kim Xuyên Tuấn trong miệng biết được Mạc phủ bên kia đã bắt đầu chế tạo hỏa pháo, Ngụy Võ lại lần nữa mở miệng hỏi, cụ thể chế tạo nhiều ít hỏa pháo, ngươi bên này có nghe hay không tới tin tức? Có, bởi vì kiến thức đến hỏa pháo uy lực, ta chuyên môn tìm tới hỏi thăm một chút. Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Kim Xuyên Tuấn lập tức liền đưa ra đáp án, sau đó lại tiếp tục nói, kể từ cùng cái kia thương nhân tiếp xúc, Mạc phủ liền đã đang thu thập vật liệu cùng nhân thủ, là chế tác hỏa pháo chuẩn bị kỹ càng. Tại rời đi kinh đô thời điểm, theo ta được đến tin tức, đã chế tạo ra mười mấy ổ hỏa pháo, đồng thời chuẩn bị thử pháo. Chỉ là cựu quốc đảo chuyện bên này tương đối gấp, ta không có thời gian chú ý chuyện này, đến tiếp sau thử pháo như thế nào không thể nào biết được. Kim Xuyên Tuấn sau khi nói xong, Ngụy Võ lập tức liền nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hắn không phải vì chính mình lo lắng, mà là vì Lam Ngọc bên kia thủy sư đại bộ đội lo lắng. Nếu như tăng thêm theo cái kia thương nhân trong tay mua sắm hỏa pháo, như vậy Mạc phủ trong tay không sai biệt lắm có tiếp cận 30 ổ hỏa pháo. Đồng thời theo Kim Xuyên Tuấn trong lời nói không khó nghe được, cái số này còn bèn bèn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mặc dù lớn sắt pháo uy lực cùng áo đỏ đại pháo không so được, thậm chí liền xem như Phật Lãng pháo máy đều so với nó uy lực lớn. Nhưng bất kể nói thế nào nó cũng là pháo, là lớn uy lực vũ khí, hơn nữa ai cũng không biết Giặc Oa sẽ tạo nhiều ít đi ra. Nếu là Lam Ngọc mang binh công thành thời điểm, Giặc Oa trong tay có hơn 10 môn hỏa pháo, loại kia thương vong là Ngụy Võ không muốn nhìn thấy. Xem ra, ta phải tự mình đi một chuyến Phì Sau Quốc, cho Lam Ngọc để tỉnh một câu, bằng không hắn làm không tốt muốn ăn thiệt tỏi lớn. Kỳ thật Ngụy Võ đi Phì Sau Quốc vô cùng đơn giản, bởi vì căn cứ trước đó thương định phương án, Lam Ngọc đổ bộ vị trí là hậu thế gấu vốn là. Ngụy Võ chỉ cần đi đường biển là được rồi, chính là trước đó đến tá trúc cái kia có Minh Hải, liền có thể trực tiếp đến gấu vốn là. Giữa hai bên khoảng cách bất quá mới 50 cây số, lấy du thuyền tốc độ, đi qua lại liền một ngày thời gian cũng không dùng tới. Bất quá chuyện này có thể ngày mai tại làm, hiện tại trọng yếu nhất là đi trước quân doanh bên kia, đem quân đội nắm giữ ở trong tay. Cho nên, ở trong lòng làm ra quyết định kỹ càng về sau, Ngụy Võ lập tức liền mang theo đám người rời đi Đại Danh phủ. Bởi vì lúc trước đã đi qua một lần, lần này đi đường tốc độ vẫn rất nhanh, không bao lâu liền đến địa phương. Bất quá cho dù là Kim Xuyên Tuấn trong tay, Ngụy Võ cũng không có lựa chọn thoải mái theo chính diện đi vào quân doanh. Một đoàn người vẫn là cùng trước đó như thế, thông qua dây thừng hàng phương thức tiến đến, dạng này sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Kim Xuyên Tuấn cùng Ngụy Võ như thế, là bị Thẩm Lâm bọn hắn sâu xuống tới, bất quá hai người đãi ngộ lại hoàn toàn không giống. Đối Ngụy Võ là cẩn thận từng ly từng tí, đối Kim Xuyên Tuấn thì là yêu chết bất tử, không chỉ có buộc càng chặt chẽ, liền miệng đều bị tắt lại. Đợi đến tất cả mọi người rơi xuống đất, một đoàn người thông qua đường cũ kính hành động, rất nhanh liền đi vào Kim Xuyên Tuấn kia lều vải. Bất quá Ngụy Võ chỉ dẫn theo Kim Xuyên Tuấn cùng Thẩm Lâm, Trương Hải hai người đi vào, những người khác vẫn là giấu ở lều vải đằng sau. Dù sao cũng là quan chỉ huy tối cao lều vải, nếu như xuất hiện quá nhiều người xa lạ khó tránh khỏi có chút không hợp lý. Bốn người tiến vào lều vải về sau, Ngụy Võ mang theo Kim Xuyên Tuấn ngồi xuống, Thẩm Lâm cùng Trương Hải thì là đứng ở phía sau. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía Kim Xuyên Tuấn nói rằng, "Tốt, kế tiếp xin bắt đầu ngươi biểu diễn a." Cho dù là trở lại địa bàn của mình, Kim Xuyên Tuấn cũng không dám dâng lên ý niệm phản kháng, lập tức liền gọi tới vệ binh. Kỳ thật không phải Kim Xuyên Tuấn không muốn phản kháng, mà là căn bản hắn không dám phản kháng, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì Ngụy Võ hai tay đặt ở dưới mặt bàn, mà trong tay hắn đang cầm một chi vừa dài lại thô vũ khí. Ở trên đường trở về, hắn tận mắt thấy một chút cái kia vũ khí uy lực, căn bản không phải người có thể ngăn cản. Mà bây giờ, kia vũ khí chính đối bộ vị yếu hại của hắn, nhường hắn có loại lúc nào cũng có thể sẽ chết cảm giác. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp dưới tình huống, Kim Xuyên Tuấn gọi là một cái phối hợp, đến mức chuyện kế tiếp cũng thay đổi đơn giản. Tại Kim Xuyên Tuấn mệnh lệnh dưới, vệ binh nguyên một đám tướng quân bên trong tướng lĩnh gọi vào lều vải đến yết kiến. Sau đó những tướng lãnh kia vừa đi vào lều vải, còn chưa kịp hướng Kim Xuyên Tuấn hành lễ, liền bị Thẩm Lâm cùng Trương Hải giải quyết. Hai người bọn họ giải quyết về sau, lập tức liền có vô thường tiểu đội tiến đến đem thi thể kéo tới lều vải đằng sau. Cứ như vậy đại khái qua 15 phút tả hữu, toàn bộ quân doanh tầng quản lý tất cả đều bị xử lý xong. Ngay sau đó Kim Xuyên Tuấn lại hạ lệnh triệu tập tất cả binh sĩ, đối ngoại tuyên bố những tướng lãnh kia có khác nhiệm vụ, bị điều đi chỗ hắn. Mà Thẩm Lâm cùng Trương Hải thì là bởi vì làm xong tá trúc trong thành địch nhân, lập xuống đại công mới tấn thăng làm người quản lý. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, một cái 4000 binh mã doanh địa liền đổi họ, Ngụy Võ cũng thể nghiệm một thanh đại tướng quân cảm giác. Ngay sau đó, Kim Xuyên Tuấn lập tức hạ lệnh nổ trại, trực tiếp mang theo tất cả binh sĩ tiến vào tá trúc thành đóng quân. Vừa mới trải qua đổ sát tá trúc thành, vừa lúc có đầy đủ phòng ốc cung cấp những binh lính này ở lại. Chẳng qua là có một chút thi thể cần xử lý, những sự tình này vừa vặn có thể giao cho tên lính này đi làm. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau Ngụy Võ liền đem Thẩm Lâm tìm tới. Ta muốn đi một chuyến phì sau quốc, tá trúc thành bên này liền giao cho ngươi cùng Trương Hải quản lý, thông minh cơ linh một chút, đừng làm sai lầm. Chương 427, ta không đi, lần này Đông Trinh giặc qua thua không nghi ngờ. Chương 427, ta không đi, lần này Đông Trinh giặc qua thua không nghi ngờ à. Sáng sớm liền bị Ngụy Võ tìm đến, Thẩm Lâm còn có chút còn buồn ngủ, ý thức cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh. Kết quả Ngụy Võ chính là đơn giản một câu, trong nháy mắt liền cho hắn biết rõ tỉnh, hơn nữa còn là tặc thanh tỉnh cái chủng loại kia. Nơi này chính là giặc qua địa phương, Ngụy Võ lại để cho một người rời đi, cái này bạn nhất nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cho nên Ngụy Võ bên này vừa mới nói xong, Thẩm Lâm phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản, tuyệt đối không thể nhường hắn đơn độc rời đi. Chỉ có điều ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Ngụy Võ cũng là trước một bước mở miệng nói ra, không cần lo lắng cho ta an toàn, lần này ta là dùng du thuyền đi đường thủy đi thẳng đến phía sau quốc, trên đường sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mặc dù Ngụy Võ là nói như vậy, nhưng Thẩm Lâm làm sao có thể không lo lắng? Mặc kệ là hắn hay là Trương Hải, lại hoặc là đội biên khác, bọn hắn trọng yếu nhất sứ mệnh không phải giúp Ngụy Võ giết ai, mà là dù là nỗ lực sinh mệnh của mình, cũng nhất định phải bảo vệ tốt Ngụy Võ an toàn, đây mới là trọng yếu nhất sứ mệnh. Cho nên, cho dù Ngụy Võ nói sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng Thẩm Lâm vẫn là không hy vọng hắn đơn độc rời đi. Nhưng là hắn lại không thể chống lại Ngụy Võ mệnh lệnh, thế là liền nghĩ dùng đường con cứu quốc phương thức ngăn cản. Thiếu gia, chúng ta vừa mới nắm giữ chi này giặc qua quân đội, ngài không tại chẳng khác nào không có chủ tâm cốt, chúng ta không có sức à. Vạn nhất Kim Xuyên Tuấn làm một ít thủ đoạn, hoặc là ta cùng Trương Hải ai lộ ra sơ hở, làm không tốt những cái kia giặc qua binh sĩ muốn bất ngờ làm phản. Kỳ thật lúc này Ngụy Võ cũng đại khái đoán được Thẩm Lâm tại lo lắng cái gì, thế là trước chân an một câu. Yên tâm đi, ta lại không phải đi bao lâu thời gian, vì sau quốc khoảng cách không xa, đại khái đang lúc hoàng hôn hẳn là có thể trở về. Trấn an kết thúc về sau, Ngụy Võ liền không cho mặt mũi, trực tiếp há miệng liền phun. Còn có, ngươi không có cái dám lực lượng, bất quá chỉ là 4000 người mà thôi, liền cái này đều không giải quyết được về sau thế nào cùng ta lăn lộn a. Lo lắng binh sĩ bất ngờ làm phản vậy liền để bọn hắn không có thời gian suy nghĩ chuyện, trong thành nhiều như vậy thi thể còn không có xử lý, để bọn hắn đi làm a. Phái người trông coi Kim Xuyên Tuấn, ăn uống ngủ nghỉ tất cả trong phòng, không cho phép hắn bước ra phòng một bước cũng không cho phép thấy bất luận kẻ nào. Kim Xuyên Tuấn ra không được, các binh sĩ lại bận bịu không có rảnh động não, ngươi nói cho ta, loại tình huống này thế nào bất ngờ làm phản? Lời nói đều nói đến đây trình độ, Thẩm Lâm cũng rõ ràng chính mình không ngăn cản được Ngụy Võ, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Thiếu gia, như vậy đi, ta hiện tại truyền lệnh nhường binh sĩ đi xử lý thi thể, có bất kỳ vấn đề để bọn hắn đi tìm Trương Hải. Ta liền theo ngài cùng đi phía sau quốc, tóm lại cũng liền một ngày thời gian, dựa theo ngài an bài binh sĩ cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Ngụy Võ cũng cảm thấy cũng không có vấn đề, ngược lại rời đi thời gian cũng không dài, dứt khoát một chút gật đầu. Đi, vậy thì quyết định như vậy, ngươi đi trước cho binh sĩ truyền lệnh, mặt khác lại cùng Trương Hải bên kia thông báo một chút. Thấy Ngụy Võ không phản đối, Thẩm Lâm tranh thủ thời gian quay người rời đi, sau đó cũng không lâu lắm liền một lần nữa trở lại Ngụy Võ trước mặt. Thiếu gia, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài thế nào đông nhiên muốn đi phía sau quốc, vạn nhất cùng thủy sư gặp phải liền phiền toái. Bởi vì lần này là Ngụy Võ tự mình đến đây, Thẩm Lâm lo lắng gặp phải vạn nhất cùng thủy sư gặp phải, sẽ bị cưỡng chế mang về Đại Minh. Dù sao hoàng đế đều nói không cho phép Ngụy Võ đến bên này, Lam Ngọc cùng Ngụy Võ quan hệ mặc dù tốt, nhưng còn chưa tới có thể kháng mệnh tình trạng. Nhưng mà chờ Thẩm Lâm nói xong, Ngụy Võ lại cho ra một cái nhường hắn đầu óc mơ hồ đáp án. Gặp cho phải đây, không gặp được mới là thật phiền phức, ta đi phỉ sau quốc chính là chuyên môn đi tìm bọn họ. A, cái gì a? Thấy Thẩm Lâm vẻ mặt kinh ngạc, Ngụy Võ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới tiếp tục mở miệng giải thích nói, ta hỏi ngươi, theo ý ngươi, Lam Ngọc theo Cựu Quốc đảo đổ bộ, sau đó một mực đánh tới Giặc Qua kinh đô, cần bao lâu thời gian? Thẩm Lâm vẻ mặt khẽ giật mình, cúi đầu suy tư một hồi mới mở miệng hồi đáp, mong muốn theo Cựu Quốc đảo đánh tới đô thành, chỉ sợ chỉ đi đường cũng sẽ không ít hơn so với 2 tháng, chớ nói chi là còn muốn cùng Giặc Qua khai chiến. Coi như thủy sư trong tay có tuyến thân súng kiếp, có thể đánh ra nghiền ép thức cục diện, chỉ sợ cuối cùng cũng phải tốn thời gian nửa năm. Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó khẽ thở dài một hơi. Đúng vậy a, thời gian nửa năm đều xem như bảo thủ, nhưng bây giờ tình huống, chỉ sợ cho Lam Ngọc một năm đều đánh không đến Giặc Qua đô thành. Hôm qua Kim Xuyên Tuấn nói lời ngươi cũng nghe tới, bây giờ Giặc Qua trong tay ít nhất có hơn 20 ổ hỏa pháo, đây vẫn chỉ là hiện tại. Theo thời gian thúc đẩy, Giặc Qua trong tay hỏa pháo sẽ càng ngày càng nhiều, chuyện này đối với Lam Ngọc mà nói là phi thường vấn đề chí mạng. Nhìn xem Thẩm Lâm trên mặt bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, Ngụy Võ vô vô bờ vai của hắn tiếp tục nói, Lam Ngọc còn không biết Giả Qua có thể chế tạo hỏa pháo, chuyện này Giả Qua thậm chí ngay cả người mình đều giấu giếm, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Ta hỏi ngươi, nếu như đổi lại ngươi là Mạc phủ đại tướng quân, biết được Đại Minh phái binh tới tiến đánh chính mình, ngươi sẽ làm thế nào? Nghe được vấn đề này, Thẩm Lâm lập tức liền nhíu mày, cúi đầu suy tư một lát mới mở miệng nói rằng, nếu như là ta, ta sẽ dốc toàn lực vơ vét vật liệu, sau đó tận khả năng chế tạo càng nhiều hỏa pháo dùng để ứng đối Đại Minh tiến công. Ân. Ngụy Võ gật gật đầu, tán đồng nhìn xem Thẩm Lâm, nhưng sau đó lại tiếp tục hỏi tới một câu. Sau đó thì sao? Ách, sau đó ta cũng không biết nên làm như thế nào. Thẩm Lâm ngượng ngùng gãi đầu một cái, đưa ra một cái vô cùng thẳng thắn trả lời. Nghe vậy, Ngụy Võ lắc đầu khẽ cười nói, ngươi nói chỉ là phòng thủ phương pháp, nhưng kỳ thật Giả Qua có thể làm chuyện càng nhiều, tỉ như đào hố chờ lấy Lam Ngọc tới nhảy vào. Nếu như ta là Giả Qua, liền hung ác quyết tâm tùy ý Lam Ngọc tiến công những cái kia thành trì, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, chết bao nhiêu người cũng không đáng kể. Thẳng đến ta cho rằng hỏa pháo số lượng đủ nhiều, mới có thể chọn một khu vực cần phải đi qua, đem tất cả hỏa pháo toàn bộ mai phục tại nơi đó. Nghe xong Ngụy Võ lời nói này, Thẩm Lâm phía sau lưng lập tức liền rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng Ngụy Võ bên này vẫn còn tại tiếp tục nói, tuyệt đối không nên coi là Giả Qua làm không được, từ xưa đến nay thượng vị người không có một cái nào là không lãnh huyết, bao quát chúng ta bệ hạ. Thẩm Lâm cũng coi là quen thuộc Ngụy Võ phương thức nói chuyện, nhưng nghe đến câu nói này, khóe miệng vẫn là không nhịn được co quắp một chút. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thiếu gia nhà mình dám như thế tùy ý nói ra a. Thẩm Lâm ở trong lòng nhà rẽn đồng thời, Ngụy Võ bên này vẫn còn tiếp tục nói, nếu như Giả Qua thật như vậy làm, như vậy tại hữu tâm tính vô tâm tình huống hạ, bọn hắn chỉ cần một trận chiến liền có thể đem Thủy Sư hoàn toàn đánh cho tàn phế. Thật tới một bước kia, lần này Đông Trinh Giả Qua chiến dịch cơ bản có thể tuyên bố thất bại, cho nên ta nhất định phải đi phỉ sau quốc, tìm tới Thủy Sư cùng Lăng Ngọc, đem chúng ta đạt được tình báo nói cho hắn biết, nhường hắn có thể sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Cho tới bây giờ, Thẩm Lâm mới rốt cục minh bạch, nguyên lai đây chính là Ngụy Võ nhất định phải đi phỉ sau quốc lý do. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chuyến này đúng sai đi không thể, nếu không tương lai còn không biết phải chết nhiều ít tướng sĩ. Chương 428, liền hắn ngữ đều nghe không hiểu, vẫn xứng còn sống sao? Chương 428, liền hắn ngữ đều nghe không hiểu, vẫn xứng còn sống sao? Thấy Thẩm Lâm rốt cuộc minh bạch dụng ý của mình, Ngụy Võ cũng không có lại tiếp tục tốn nhiều môi lưới. Sau đó hai người cùng rời đi Tá Trúc thành, trải qua một đoạn buôn ba về sau đi vào lúc trước bọn hắn tại Tá Trúc lên bờ vị trí. Tại du thuyền cao đến 30 tiết toàn bộ nhanh đi thuyền phía dưới, hai người vẹn vẹn chỉ dùng chừng 1 giờ đã đến. Bất quá Ngụy Võ cũng không có trực tiếp cập bờ, mà là nhường du thuyền tại phì sau quốc phủ cận hải vượt bỏ neo. Phì sau quốc tình huống cùng Tá Trúc thành khác biệt, thời đại này phì sau quốc quốc phủ chính là hậu thế gấu vốn là. Mà gấu vốn là một cái tựa ở bờ biển thành thị, đồng thời hình dạng mặt đất hoàn cảnh lại là khó được nhỏ dài đất bình nguyên. Mọi người đều biết, bình nguyên mới là thích hợp nhân loại sinh tồn hình dạng mặt đất hoàn cảnh, đây cũng là phì sau quốc đem quốc phủ định ở chỗ này nguyên nhân. Nhưng Ngụy Võ sở dĩ không có trực tiếp cập bờ, cũng không phải là bởi vì nơi này là phì sau quốc quốc phủ, mà là không muốn gây nên náo động cùng chú ý, đồng thời trong lòng của hắn còn có một vấn đề không nghĩ ra, chính là chỗ này vì cái gì một chút việc đều không có. Theo đạo lý nói, nếu như Lam Ngọc ở chỗ này lên bờ, như vậy nơi này bây giờ không phải là phế tích cũng hẳn là một tòa quỷ thành mới đúng. Có thể Ngụy Võ thông qua kính viễn vọng quan sát, lại không có nhìn thấy bất kỳ chiến hỏa vết tích, mọi người như thường ngày sinh hoạt, thấy Ngụy Võ không cập bờ ngược lại một mực nhìn lấy bên bờ nhíu mày, Thẩm Lâm ở bên cạnh nhịn không được hỏi một câu. Thiếu gia, thế nào? Không thích hợp. Nghe được đáp án này, Thẩm Lâm nghi ngờ hướng bên bờ nhìn thoáng qua, nhưng cũng không phát hiện có vấn đề gì. Không nhìn ra là lạ ở chỗ nào a? Nghe vậy, Ngụy Võ trở tay liền đem kính viễn vọng đưa tới Thẩm Lâm trong tay. Cầm cái này lại nhìn. Kế tiếp, Thẩm Lâm cầm kính viễn vọng đối với bên bờ, chợt trái chợt phải nhìn hơn một phút đồng hồ. Nói thật chính hắn cũng không biết chính mình đang nhìn cái gì, cũng không song không có phát giác nơi này có cái gì không đúng kinh địa phương. Nhưng đã thiếu gia nhà mình đều nói như vậy, vậy thì nhất định có vấn đề, cho nên hắn muốn tìm ra vấn đề ở đâu. Thấy Thẩm Lâm nhìn nửa ngày đều không có hiểu rõ, Ngụy Võ có chút bất đắc dĩ ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Biết nơi này là chỗ nào sao? Vì sao quốc ca? Thẩm Lâm xoay đầu lại trả lời một câu, sau đó lại lập tức đem hai mắt đối tới kính viễn vọng phía trên. Lúc này, Ngụy Võ lại tiếp tục nhắc nhở, Thủy sư tuyển định đổ bộ địa điểm ở đâu? Vì sao quốc ca? Thẩm Lâm lần nữa trả lời, bất quá lần này hắn trả lời xong liền ngây ngẩn cả người, sau đó lại lần nữa nhìn về phía bên bờ. Không thích hợp, thật không thích hợp, vì cái gì nơi này cái gì đều không có xảy ra, chẳng lẽ Lam Ngọc còn tại trên biển trôi không có tới? Nói chuyện đồng thời, Thẩm Lâm để ống nhòm xuống quay đầu nhìn về Ngụy Võ nhìn bên này tới, nhưng mà lại chỉ thấy Ngụy Võ lắc đầu. Không thể nào, Lam Ngọc bên người có chuyên nghiệp hàng hải dẫn đường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên biển mất phương hướng tình huống. Hơn nữa chúng ta tới Giả Qua đã mấy ngày, coi như tốc độ của hắn so với chúng ta chậm, cũng sẽ không chậm thời gian dài như vậy. Lớn nhất có thể là Lam Ngọc thấy được tình huống nơi này, cho rằng không thích hợp đổ bộ, cho nên đổi một cái đổ bộ điểm. Đây chỉ là Ngụy Võ chính mình suy đoán, nhưng bằng lương tâm nói chính hắn đều cảm thấy khả năng này không lớn. Coi như Lam Ngọc đổi một cái đổ bộ vị trí, cũng tuyệt đối sẽ không quá xa, đồng thời lên bờ về sau cái thứ nhất tiến đánh chính là chỗ này. Dựa theo kế hoạch lúc trước cùng thời gian bây giờ làm suy tính, gấu vốn hẳn nên không phải là hiện tại cái dạng này. Nghe được Ngụy Võ suy đoán, Thẩm Lâm ở một bên trầm mặc một hồi, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Thiếu gia, muốn biết Lam Ngọc có phải hay không tới qua nơi này, chúng ta chỉ cần lên bờ đi tìm người hỏi thăm một chút là được rồi. Bảo thuyền lớn biết bao, chớ nói chi là 30 chiếc bảo thuyền bảy trận, trừ phi là tại biển hải, nếu không chỉ cần tới gần liền nhất định sẽ bị người nhìn thấy. Ngụy Võ nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, bảo thuyền kích thước bao lớn dài 44 trượng 4, rộng 18 trượng, một chiếc liền đủ đáng sợ. Chớ nói chi là 30 chiếc cùng một chỗ, nếu như Lam Ngọc thật tới qua nơi này, kia trên bờ nhất định sẽ có người nhìn thấy. Bất quá coi như muốn lên bờ, Ngụy Võ cũng không định đem du thuyền cập bờ, trực tiếp cơi trên nước mổ tờ mang Thẩm Lâm đã qua là được rồi. Vậy thì quyết định như vậy, chúng ta lên bờ đi tìm người hỏi chợ Kẹt Nghe. Chợ Kẹt Nghe. Ngụy Võ đang muốn cùng Thẩm Lâm nói ra phát, kết quả lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu to. Chỉ có điều cái này tiếng la tương đối nhỏ, cũng chính là hôm nay khí trời tốt, trên biển không có gió cũng không có tiếng sóng biển, nếu không không nhất định có thể nghe được. Theo trên mặt biển truyền đến tiếng kêu to, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có người gặp rủi ro, cái này tiếng kêu to tỷ lệ lớn là đang cầu cứu. Nghe được cái này tiếng cầu cứu, Ngụy Võ cùng Thẩm Lâm đồng thời lần theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến du thuyền bong tàu phân đôi. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển có cái chấm đen nhỏ, Ngụy Võ cầm lấy kính viễn vọng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Hình tượng bên trong, một người đàn ông ôm một cây tấm ván gỗ, vì gây nên chú ý của bọn hắn, đang hướng phía bên này điên cuồng phất tay. Bất quá Ngụy Võ chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua liền đem kính viễn vọng thu hồi, xem bộ dáng là không định xen vào chuyện bao đồng. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Thẩm Lâm mở miệng hỏi một câu: "Thiếu gia, chúng ta không cứu hắn sao?" Thẩm Lâm nói xong, Ngụy Võ liếc mắt nhìn liếc hắn một cái, sau đó không mặn không nhạt hỏi một câu: "Ngươi nghe được hắn đang kêu cái gì sao?" "Nghe được, bất quá hắn kêu tựa như là giặc qua lời nói, ta nghe không hiểu." "Đó không phải là một cái giặc qua mà thôi, ta có cần phải lãng phí thời gian quý giá đi cứu hắn sao?" Ngụy Võ nhún vai, vẻ mặt không quan trọng nói. Bất quá hắn vừa nói xong, liền thấy một bên Thẩm Lâm trên mặt có chút do dự, giống như có chuyện muốn nói lại không biết có nên hay không nói. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, thế nào không phải nhăn nhăn nhó nhó cùng đàn bà như thế, thế nào, ngươi muốn cứu hắn? Nghe được Ngụy Võ nói như vậy, Thẩm Lâm cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra: "Không phải thiếu gia, ngài không muốn cứu người ta cũng sẽ không cứu, ta do dự chỉ là bởi vì ta bỗng nhiên nhớ tới một việc. Ngài cùng ta cũng đều không hiểu giặc qua ngôn ngữ, lên bờ về sau chúng ta làm sao tìm được người khác nghe ngóng tình huống?" Nghe được câu này, Ngụy Võ cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngôn ngữ đều không thông, lên bờ nghe ngóng cái quặng lông tin tức à? Tại đến phì sau quốc chi trước, Ngụy Võ thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này, bất quá cái này cũng không thể trách hắn, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn nghĩ đến chỉ cần tới liền có thể tìm tới Lam Ngọc, dù sao lấy Lam Ngọc binh lực, đổ bộ tỷ lệ lớn không có vấn đề. Đợi khi tìm được Lam Ngọc đem tin tức nói cho hắn biết, lập tức liền trở lại tá trúc thành, ai có thể nghĩ gặp phải loại tình huống này. Nghe nơi xa không ngừng truyền đến tiếng kêu to, Ngụy Võ lần nữa cầm lấy kính viễn vọng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện người kia đang ra sức hướng phía du thuyền bên này gần lại gần, Ngụy Võ nghĩ quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm. "Nếu không, chúng ta trước tiên đem người này cứu lên đến hỏi một chút, nếu như hắn có thể nghe hiểu hắn ngữ, vậy chúng ta liền dẫn hắn đi gấu bảng." Thẩm Lâm gật gật đầu đáp lại nói: "Thiếu gia ngài nói làm thế nào liền làm như thế đó, bất quá, vạn nhất hắn nghe không hiểu hắn ngữ đâu?" "Liền hắn ngữ đều nghe không hiểu, vậy hắn vẫn xứng còn sống sao? Thế nào cứu lên thế nào ném xuống chính là." Chương 429, từ trên biển trôi đến bảo cầu căn. Chương 429, từ trên biển trôi đến bảo cầu căn. Thật sao? Cái này hành sự phong cách, thật không hổ là thiếu gia nhà mình a. Ở trong lòng dế một câu, sau đó Thẩm Lâm nhìn về phía cái kia cầu cứu người, nhỏ giọng đối Ngụy Võ hỏi một câu: "Thiếu gia, chúng ta muốn đem thuyền lái qua sao?" "Thẩm Lâm, thế giới này có câu nói gọi buông xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh, ngươi biết có ý tứ gì sao?" Nghe được câu này, Thẩm Lâm trên mặt biểu lộ khẽ giật mình, qua một hồi lâu mới mở miệng hồi đáp: "Ách, còn mời thiếu gia chỉ điểm." "Ý tứ chính là ta mở cái giám du thuyền, muốn sống liền để chính hắn bơi tới, sống hay chết liền nhìn hắn mệnh có đủ hay không cứng rắn." Ngụy Võ nói xong cũng quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, đặt mông ngồi vào xạ lòn khu trên ghế salon nghiêng chân nghỉ ngơi. Thẩm Lâm cũng không có lại nói cái gì, đi theo Ngụy Võ đi vào buồng nhỏ trên tàu, không còn có nhìn người kia một cái. Hai người trên thuyền đợi đại khái 20 phút tả hưu, cầu cứu người kia mới rốt cục bơi đến du thuyền phụ cận. Bất quá dù vậy, Ngụy Võ cũng không có muốn đứng dậy ý tứ, vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi trên ghế salon. Nguyên bản Thẩm Lâm còn chuẩn bị đi qua, thấy Ngụy Võ không có muốn động ý tứ, hắn cũng dứt khoát dừng lại động tác. Bất quá hắn lại không có lại ngồi xuống, mà là rất tự nhiên đi vào Ngụy Võ đứng phía sau, hai mắt nhìn xem đuôi thuyền phương hướng. Cùng lúc đó, trong biển cầu cứu người kia, trải qua cố gắng cuối cùng cũng rốt cục mò tới du thuyền phần đuôi bong tàu. Nhưng không biết hắn là thế nào nghĩ, thật vất vả bò lên trên bong tàu, trong tay nhưng như cũng ôm khối kia tấm ván gỗ. Sủi lơ trên bong thuyền, mạnh mẽ thở hổn hển mấy cái sau, người này mới nhìn hướng buồng nhỏ trên tàu vị trí hô một câu. Chỉ là hô xong lời nói qua mấy giây, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, thế là hắn lại hé miệng chuẩn bị tiếp tục gọi hàng. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Lâm bỗng nhiên xuất hiện tại bong tàu phần đuôi rào chắn chỗ, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Nhìn thấy Thẩm Lâm mặc trên người phục sức, mới vừa lên thuyền cầu cứu người tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, chăm chú nhìn nửa ngày cũng không hoàn hồn. Thằng đến phát hiện Thẩm Lâm trên mặt biểu lộ hơi không kiên nhẫn, cầu cứu người lúc này mới chậm rãi mở miệng phun ra một câu: "Ngươi là người Hàn sao?" "Không sai, cầu cứu giả thuyết lại là Hàn ngữ, mà nghe được lời hắn nói, Thẩm Lâm biểu lộ cũng là có chút ngoài ý muốn." "Ngươi sẽ nói Hàn ngữ?" Sẽ nói, ta không phải giặc qua, ta là người Hán." Cầu cứu giả thuyết xong, Thẩm Lâm khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hỏi một câu: "Ngươi tên là gì? Vì cái gì không trải qua cho phép liền tự tiện lên thuyền?" Nghe được Thẩm Lâm tra hỏi, cầu cứu người không dám chần chờ, lập tức liền vô cùng đáng thương giải thích: ta gọi bảo cầu căn, ta không phải cố ý mạo phạm, chỉ là ta thật sự là quá mệt mỏi, mới không được đã lên ngài thuyền." bị kẻ xấu hãm hại, ở trên biển trôi một ngày một đêm, lại đói lại lạnh vừa mệt, thật sự là không chịu nổi. Ta nói đến đây, bảo cầu căn thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nghe được đúng là gặp không ít tội. Bất quá đối với hắn tao ngộ, Thẩm Lâm không có biểu hiện ra cái gì đồng tình cảm xúc, chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu. Sau đó trầm mặc một lát mới mở miệng nói rằng, lên đây đi. Có phải hay không trách tội ngươi, ta nói không tính, từ nhà chúng ta thiếu gia quyết định, nhớ kỹ, nhà chúng ta thiếu gia họ Ngụy. Nghe được câu này, bảo cầu căn giờ mới hiểu được, thì ra trước mắt người này không phải chủ thuyền, chẳng qua là người hầu. Thấy Thẩm Lâm đã quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, bảo cầu căn tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo Thẩm Lâm đi vào Ngụy Võ trước mặt. Nhìn thấy bảo cầu căn lần đầu tiên, Ngụy Võ liền vô ý thức nhíu mày, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Ngươi gọi bảo cầu căn? Nghe được Ngụy Võ nói chuyện với mình, bảo cầu căn vội vàng túi người, biểu lộ mang theo lấy một chút lấy lòng hồi đáp, là tiểu nhân bảo cầu căn đa tạ Ngụy thiếu gia, cảm tạ ngài nhường tiểu nhân lên thuyền, nếu không tiểu nhân sẽ chết tại cái này trên biển. Nhìn trước mắt người này, Ngụy Võ vừa khôi phục tại chỗ song mi lập tức lại nhíu lại. Trước đó Ngụy Võ còn cảm giác có chút kỳ quái, hắn chỉ là nhường Thẩm Lâm đi dẫn người tiến đến, kết quả Thẩm Lâm lại giống như là thẩm phạm nhân như thế. Bất quá từ đối với Thẩm Lâm tín nhiệm, Ngụy Võ cũng không có lựa chọn mở miệng ngăn cản, mà là tùy ý Thẩm Lâm chính mình phát huy. Hiện tại tận mắt thấy bảo cầu căn đứng ở trước mặt mình, Ngụy Võ giờ mới hiểu được Thẩm Lâm vì sao lại loại thái độ đó. Thật sự là gia hỏa này cho người cảm giác không thế nào tốt, chỉ là Ngụy Võ chính mình cũng không biết phải hình dung như thế nào. Cùng hắn kia bị ôn không may danh tự không sao cả, mà là gương mặt hắn cho Ngụy Võ ấn tượng đầu tiên có chút hỏng bét. Gia hỏa này rõ ràng xem toàn thể đi lên không có vấn đề gì, nhưng chính là để cho người ta nhìn qua rất không thoải mái. Liên lấy ánh mắt mà nói, rõ ràng đang cùng Ngụy Võ đối mặt, có thể ánh mắt của hắn chính là có loại lấp loé không yên cảm giác. Hơn nữa hai con mắt hắc dán đường dựa vào, chừa lại rất lớn một bộ phận tròng trắng mắt, cùng dân gian nói ba bạch nhãn rất giống. Lại thêm hắn nói chuyện thời điểm, mặc kệ là ngữ khí vẫn là theo bản năng nhỏ bé động tác, đều phi thường không hài hòa. Nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường được cứu một mạng hẳn là cảm kích, có thể gia hỏa này rõ ràng là định loạn. Cái này khiến Ngụy Võ nghĩ đến Tiếu Ca câu nói kia, người ở một mức độ nào đó là có thể bị tướng mạo, trước mắt cái này chính là. Cho nên cho dù hắn cũng không nói đến để cho người ta không thoải mái lời nói, nhưng vẫn là nhường Ngụy Võ nhịn không được nhíu mày. Nhìn chăm chăm bảo cầu căn nhìn một hồi, Ngụy Võ tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi là người Hán, vậy là ngươi như thế nào đi vào giặc qua bên này? Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, bảo cầu căn lần nữa không người một cái, sau đó lập tức mở miệng giải thích, tiểu nhân là bị bắt tới, thứ không dám giấu giếm tiểu nhân trước kia là thương nhân, ngày bình thường đều là theo Thiệu Hưng mang hàng tới Sơn Đông làm ăn. Mấy năm trước, tiểu nhân như thường lệ đi hàng thời điểm gặp phải giặc qua hải tặc, tiểu nhân tan hết gia tài đều kém chút không thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Cuối cùng là giặc qua đầu lĩnh nhìn chúng ta, muốn cho ta giúp hắn làm ăn mới miễn cưỡng sống đến bây giờ, lần này kém chút mất mạng là bởi vì bảo cầu căn còn muốn nói tiếp, nhưng Ngụy Võ nhưng lại không nghe hắn nói, trực tiếp quát tay áo đem hắn cắt ngang. Đối với bảo cầu căn giải thích, Ngụy Võ là không có cảm thấy có cái gì không đúng, Thiệu Hưng mang hàng tới Sơn Đông, kia tất nhiên là đi thuyền vận. Giặc qua lâu dài quấy nhiễu Đại Minh duyên hải, mặt phủ càng là phái người làm bộ hải tặc cướp bóc, bảo cầu căn gặp phải loại sự tình này hoàn toàn bình thường. Nhưng Ngụy Võ chỉ cần đại khái hiểu rõ một chút bảo cầu căn danh tự cùng lai lịch của hắn là được rồi, về phần hắn là thế nào tao ngộ kẻ xấu, lại là như thế nào bị người hãm hại, tại Ngụy Võ xem ra, những sự tình này cùng hắn không có nửa xu quan hệ, cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn đối bảo cầu căn yêu cầu rất đơn giản, chính mình cứu được hắn một mạng, hắn cho mình làm phiên dịch xem như báo đáp. Người này Ngụy Võ không thích, đợi đến lên bờ về sau, đem nên hỏi chuyện hỏi xong liền trực tiếp nhường hắn rời đi. Bất quá nghĩ đến bảo cầu căn mới vừa nói hắn ở trên biển trôi một ngày một đêm, cũng là có thể theo hắn nơi này hỏi trước một chút tin tức. Trong lòng có quyết định, Ngụy Võ cố nén khó chịu, nhìn xem bảo cầu căn hỏi một câu. Ngươi nói ngươi ở trên biển trôi một ngày một đêm, vậy ngươi có hay không tại phụ cận nhìn thấy Đại Minh thuyền, chính là rất nhiều thuyền lớn tạo thành loại kia đội tàu. Chương 430, chia ra hành động, mở ra lôi đặt trên biển tìm người. Chương 430, chia ra hành động, mở ra lôi đặt trên biển tìm người. Ngụy Võ sau khi nói xong, bảo cầu căn túi đầu suy tư một hồi mới mở miệng. Ngụy thiếu gia, ta khả năng không có cách nào trả lời ngài vấn đề này, hết sức xin lỗi. Ân. Nghe được bảo cầu căn trả lời, Ngụy Võ nhướng mày, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ gia hỏa này là có ý gì. Bảo cầu căn không hổ là thương nhân xuất thân, thấy Ngụy Võ biểu lộ có chút biến hóa, hắn lập tức liền mở miệng lần nữa nói rằng, Ngụy thiếu gia tuyệt đối đừng hiểu lầm, không phải ta cố ý không trả lời ngài, ngài khả năng không hiểu rõ, biển cả buổi tối sóng so ban ngày càng lớn. Chỗ ban đêm ta nhất định phải thời điểm bảo trì thanh tỉnh, nhưng ban đêm biển cả tối như mực, cho dù có đội tàu trải qua ta cũng căn bản không nhìn thấy. Đợi đến hừng đông, ta đã mệt đến hơi bất lưu thần liền sẽ ngủ tình trạng, khả năng ngài nói đội tàu trải qua mà ta vừa lúc ngủ. Nói đến đây, bảo cầu căn đưa tay chỉ chân mình hạ, sau đó lại tiếp tục nói, tựa như ngài chiếc thuyền này, nếu như không phải vừa rồi ta vừa lúc bị sặc nước một chút tỉnh lại, ta cũng không biết bên cạnh có thuyền. Nơi này muốn lần nữa cảm tạ ngài để cho ta lên thuyền, nếu không ta khả năng thật sẽ chết ở trên biển, đa tạ Ngụy thiếu gia. Đang khi nói chuyện, bảo cầu căn lần nữa không người xoay người cho Ngụy Võ hành lễ, biểu hiện được tương đối có lễ phép. Chỉ bất quá hắn lễ phép cũng biểu hiện không có thắng được Ngụy Võ hảo cảm, đơn giản nhẹ gật đầu liền coi như là đáp lại. Thấy Ngụy Võ đáp lại có chút bình thản, bảo cầu căn cúi đầu nghĩ nghĩ sau đó lại mở miệng nói ra, Ngụy thiếu gia, ta không biết rõ có hay không đội tàu trải qua, nhưng nếu quả như thật có, ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể giúp ngài nghe ngóng tin tức. Ân. Đánh như thế nào nghe tin tức? Nghe được câu này, Ngụy Võ lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lại, bảo cầu căn tranh thủ thời gian mở miệng. có Minh Hải chỉ là tiểu hải bệnh, nếu quả như thật có đội tàu đi qua nơi này, gấu bản thành bến cảng nhất định sẽ có người nhìn thấy. Vừa lúc ta tại bến cảng nhận biết người, ta có thể tìm bằng hữu giúp ngài hỏi một chút, coi như hắn không thấy được, cũng có thể giúp bận bịu nghe ngóng tin tức. Nghe vậy Ngụy Võ nhẹ gật đầu, nguyên bản hắn chính là định cùng Thẩm Lâm cùng tiến lên bờ đi nghe ngóng tin tức. Chỉ là ngôn ngữ không thông có chút phiền phức, hiện tại có Bảo Cầu căn hỗ trợ, cũng là cho hắn tiết kiệm không ít phiền toái. Bất quá ngay tại Ngụy Võ cân nhắc làm như thế nào lên bờ thời điểm, một bên Thẩm Lâm lại đột nhiên mở miệng chen vào một câu. Thiếu gia, đã Bảo Cầu căn có bằng hữu tại bến cảng, không bằng liền để ta cùng hắn đi gấu bản thành nghe ngóng tin tức đi. Nghe được Thẩm Lâm lời nói này, Ngụy Võ trong lòng hơi động, nhìn thật sâu Thẩm Lâm một cái, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Hắn cùng Thẩm Lâm thời gian chung đụng dài nhất, có thể nói chỉ cần có cái gì không đúng tình, trước tiên liền có thể phát giác ra được. Cũng tỉ như hiện tại, Thẩm Lâm bên ngoài là tại hướng hắn xin chỉ thị, nhưng thực tế ý tứ lại là cho hắn truyền đạt một cái ý đồ. Đơn giản mà nói chính là nhường Ngụy Võ lưu tại du thuyền không muốn lên mở, nhường một mình hắn cùng Bảo Cầu căn đi gấu bản thành nghe ngóng tin tức. Ngồi trên ghế salon trầm ngâm một lát, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía Bảo Cầu căn. Bảo Cầu căn, ngươi đi trước bong tàu bên trên nghỉ ngơi một chút. Nghe được Ngụy Võ lời nói, Bảo Cầu căn vẻ mặt sức sở, bất quá cũng là không dám nói thêm cái gì, cúi người hành lễ liền đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đợi đến Bảo Cầu căn rời đi, Ngụy Võ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm. Tình huống như thế nào? Nghe vậy, Thẩm Lâm tiến lên hai bước, thấp giọng tại Ngụy Võ bên tai nhỏ giọng nói rằng, thiếu gia, ta không tin được gia hỏa này, luôn cảm giác hắn tặc bên trong tặc khí không giống người tốt, ta lo lắng gia hỏa này có ý đồ xấu. Ngược lại lần này chỉ là lên bờ nghe ngóng tin tức, không phải cái gì chuyện rất khó, ta một người cùng hắn đi gấu bản thành là được rồi. Nơi này dù sao cũng là giặc qua địa phương, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, loại sự tình này giao cho ta là được rồi, ngài không cần thiết tự mình mạo hiểm. Thẩm Lâm nói đến đây, quay đầu hướng bong tàu phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó mới lại tiếp tục nói, một khi thăm dò được tin tức hữu dụng, ta sẽ lập tức gấp trở về hướng ngài báo cáo, ngài bên này cũng có thể ở trên biển tìm một cái thủy sư. Cái này du thuyền chỉ có ngài sẽ điều khiển, cho nên cũng chỉ có thể phiền toái ngài tự mình đến, mở ra du thuyền tại cái này bệnh viện chung quanh tuần tra một chút. Nếu như Lam Ngọc thật là đổi địa phương khác đổ bộ, ngài dùng lôi đạt hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể quét hình tới bảo thuyền vị trí ở đâu. Nghe xong Thẩm Lâm lời nói này, Ngụy Võ hai mắt tại chỗ liền phát sáng lên. Nói thật, Ngụy Võ cũng là tuyệt không lo lắng cái gọi là phong hiểm, trong tay hắn có là vũ khí cùng thủ đoạn. Chỉ có điều Thẩm Lâm lời nói này cũng là thật cho hắn một lời nhắc nhở, làm sao lại quên đi du thuyền bên trên còn có lôi đạt đâu. Lấy hôm nay thời tiết tình huống, lôi đạt phạm vi bao trùm hẳn là có thể đạt tới 20 trong biển, quả thực không nên quá thuận tiện. Dựa theo Thẩm Lâm đề nghị, một cái lên bờ nghe ngóng tin tức, một cái ở trên biển tìm kiếm, hai bút cùng vẽ hiệu suất cũng biết lớn hơn nhiều. Thế là Ngụy Võ trong lòng lập tức liền có quyết định. Tốt, liền theo ngươi nói đến, ngươi cùng Bảo Cầu căn đi gấu bản thành, ta ở trên biển lợi dụng lôi đạt tìm kiếm bảo thuyền tung tích. Nói xong Ngụy Võ cổ tay khẽ đảo, lần nữa lấy ra chi kia M1911 súng ngắn, đem nó đưa tới Thẩm Lâm trong tay. Thanh thương này lần trước hắn liền cho Thẩm Lâm phòng thân qua, chỉ có điều Thẩm Lâm một thương đều không có mở, cuối cùng lại đem thương trả lại. Hiện tại Thẩm Lâm lẻ loi một mình đi gấu bản thành, cầm súng tự động quá không thuận tiện, vẫn là dùng súng ngắn phòng thân tương đối tốt. Thanh thương này ngươi biết dùng như thế nào, vẫn là 5 viên đạn, thời khắc mấu chốt đừng tiết kiệm, mệnh so đạn trọng yếu. Thẩm Lâm cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận súng ngắn liền thu được trong ngực cất kỹ. Lúc này Ngụy Võ Tài lại mở miệng nói ra, ta liền không ra du thuyền đưa ngươi, cái đồ chơi này quá gây chú ý, một khi tới gần bến tàu chỉ sợ cũng sẽ bị người để mắt tới. Đến lúc đó coi như Bảo Cầu căn không hoàng tâm, người ta nhìn thấy ngươi theo du thuyền bên trên xuống tới, cũng biết đối ngươi lên tâm tư. Đợi lát nữa ta cưỡi trên nước một tờ, tìm không đáng chú ý vị trí đem ngươi đưa lên mở, sau đó đem Bảo Cầu căn đưa qua. Thẩm Lâm nghe xong lập tức liền nhíu mày. Thiếu gia, vậy chẳng phải là muốn đem Bảo Cầu căn một người lưu tại du thuyền bên trên, cái này không tốt lắm đâu. Vạn nhất sợ hắn đem thuyền lái đi. Ha ha, hắn cũng phải có cái này năng lực mới được a. Không đợi Thẩm Lâm nói hết lời, Ngụy Võ liền cười phất tay đem hắn cắt ngang, sau đó liền mở miệng giải thích nói, du thuyền chìa khóa tại trên thân, không có chìa khóa hắn liền meo đều thu không nổi đến, huống chi, hắn biết lái du thuyền sao? Lúc này Thẩm Lâm mới phản ứng được, đây chính là thiếu gia nhà mình du thuyền, không phải bên ngoài những cái kia bình thường thuyền đánh cá. Liền hắn cái này cận vệ cũng sẽ không điều khiển, chớ nói chi là Bảo Cầu căn người ngoài này. Nhìn xem biểu lộ có chút lúng túng Thẩm Lâm, Ngụy Võ cười bố vô bờ vai của hắn. Đi, đi thôi. Ta đưa các ngươi đi bên mở. Sau đó tại Bảo Cầu căn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ngụy Võ chở Thẩm Lâm trên mặt biển một đường báo tắc thẳng đến bên mở. Mặc dù không phải tốc độ cao nhất chạy, nhưng Ngụy Võ đem Thẩm Lâm đưa đến bên bờ trở lại, hết thảy cũng mới bỏ ra 7 phút không đến. Sau đó lại đem Bảo Cầu căn đưa đến bên mở, hết thảy 15 phút thời gian liền đem chuyện làm xong. Lần nữa sau khi trở về, Ngụy Võ trực tiếp khởi động du thuyền mở ra lôi đạn, tuyển định phương hướng một bên chạy một bên quét hình. Cũng không có qua bao lâu, Ngụy Võ khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy bên cạnh mình sàn nhà xuất hiện nước động phản quang hiệu quả. Chương 431, cái quỷ gì, cho ta du thuyền bên trên treo đỏ cái hiếm. Chương 431, cái quỷ gì, cho ta du thuyền bên trên treo đỏ cái hiếm. Nếu như nước này nước động chính là một vũng nước trên bong thuyền, ngược lại không đến mức nhường Ngụy Võ cảm giác kỳ quái. Dù sao trước đó không lâu Bảo Cầu căn liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa, tên kia thật là mới từ trong biển đi ra, đầy người đều là nước biển. Lại thêm Ngụy Võ chính mình cũng cưỡi trên nước mổ tờ ở trên biển chạy hai chuyến, đem nước biển mang vào buồng nhỏ trên tàu cũng rất bình thường. Nhưng trước mắt này nước động phản quang cũng không phải là làm thác nước, mà là lưu lại vệt nước tạo thành, rõ ràng là bị lau qua. Như vậy vấn đề tới, tại Ngụy Võ đưa Thẩm Lâm cập bờ thời điểm, chỉ có Bảo Cầu Căn một người lưu tại trên thuyền. Ngụy Võ rời đi thời điểm hắn đứng tại địa phương nào, Ngụy Võ trở về thời điểm hắn vẫn là đứng tại giống nhau địa phương. Một bộ đứng tại chỗ hoàn toàn không động tới dáng vẻ, vậy bây giờ bên người cái này rõ ràng bị lau vệt nước là nơi nào tới? Đáp án chỉ có một cái, tại Ngụy Võ rời đi thời điểm, Bảo Cầu Căn trên thuyền di động qua, đi đến bệ điều khiển tới bên này. Đạt được cái kết luận này về sau, Ngụy Võ cố ý tại trong khoang thuyền bốn phía kiểm tra một hồi, quả nhiên vệt nước không ngừng một chỗ. Nhất làm cho Ngụy Võ chú ý là, Bảo Cầu Căn trên bong thuyền lưu lại vệt nước, nhìn xem liền vô cùng có mục đích tính. Nếu như là bởi vì đối du thuyền hiếu kỳ, như vậy hẳn là rất nhiều nơi đều có vệt nước, có thể sự thật lại không phải như thế. Chân chính có vệt nước vị trí chỉ có ba cái, một cái tại điều khiển đài phụ cận, một cái tại hạ buồng nhỏ trên tàu thang lầu, một cái tại bong tàu. Bệ điều khiển cùng bong tàu, Ngụy Võ có thể coi như là Bảo Cầu Căn hiếu kỳ, dù sao du thuyền xác thực cùng cái khác thuyền không giống. Nhưng xuống thuyền khoang thuyền đầu bậc thang nơi này nước động, Ngụy Võ cũng cảm giác có vấn đề, bởi vì tất cả thuyền đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là khoang thuyền nội bộ hướng xuống, nhất định là ở lại hay là tổn chữa vị trí, Bảo Cầu Căn là hải vận thương nhân tất nhiên biết. Thân là một cái cầu cứu người, nếu biết buồng nhỏ trên tàu là vị trí trọng yếu, vì cái gì còn muốn ở chỗ này dừng lại? Trong lòng giấu trong lòng nghi hoặc, Ngụy Võ đi thẳng tới giám sát màn hình bên này, đem mấy phút trước hình tượng điều ra đến xem xét. Kết quả là cùng Ngụy Võ nghĩ như thế, cái này gọi Bảo Cầu Căn giá hỏa thật sự có vấn đề. Hình tượng bên trong, Ngụy Võ mang theo Thẩm Lâm sau khi rời đi, đứng tại chỗ Bảo Cầu Căn thân thể lập tức liền buông lòng xuống. Gật gù đắc ý tại trong khoang thuyền bốn phía quan sát, bộ dáng kia xem xét liền có loại ngả ngớn cùng cả lơ phất phơ cảm giác. Cứ như vậy mấy chục giây trôi qua, Ngụy Võ cũng đã chở Thẩm Lâm đi xa, lúc này Bảo Cầu Căn mới mở rộng bước chân. Hình tượng bên trong Bảo Cầu Căn, nơi nào còn có vừa rồi linh loạn, đi đường Đức Hạnh cũng cảm giác thuyền này là hắn như thế. Vừa đi còn một bên chân tay long nóng, nơi này sờ một chút nơi đó cọ một chút, hoàn toàn quên đi hắn đầy người đều là nước biển. Bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng, Ngụy Võ trong lòng không hiểu có loại muốn một đấm đôi trên mặt hắn xúc động. Sau đó chỉ thấy hình tượng bên trong Bảo Cầu cây tới bệ điều khiển trước, bất quá lần này hắn cũng là không có đưa tay chạm đến cái gì, chỉ là vô cùng cẩn thận tại bàn điều khiển bên trên dò xét, giống như tại nhớ thứ gì, lại hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Lúc này Ngụy Võ đông nhiên nhớ tới, tại đưa Thẩm Lâm trước khi rời đi, hắn chuyên môn tới bệ điều khiển bên này đem thuyền chìa khóa cầm đi. Kết hợp tin tức này lại nhìn Bảo Cầu Căn hành động bây giờ, Đô Đần cũng minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng cái này còn bẹn bẹn chỉ là bắt đầu, tại điều khiển đài bên này dừng lại một lát sau, Bảo Cầu Căn quay người liền đến tới xuống thuyền khoang thuyền thang lầu cái này. Trước đó Ngụy Võ chỉ cho là hắn là đứng ở chỗ này lấy quan sát một chút, bây giờ mới biết căn bản không phải dạng này. Gia hỏa này căn bản là không có dừng lại, đi vào đầu bậc thang không chút do dự, trực tiếp liền dọc theo thang lầu đi xuống. Đến bây giờ Ngụy Võ tài nhớ tới chính mình không để ý đến một sự kiện, trên bậc thang phủ lên thảm, vệt nước là không nhìn ra. Cụ thể Bảo Cầu Căn ở phía dưới làm cái gì, bởi vì giám sát góc độ quan hệ Ngụy Võ cũng không nhìn thấy, ngược lại rất nhanh liền đi lên. Kế tiếp chính là sau cùng bong tàu, bất quá bong tàu bên ngoài giống nhau không có giám sát, không cách nào hiểu rõ hắn làm cái gì. Bất quá chờ Bảo Cầu Căn trở lại buồng nhỏ trên tàu về sau, hẳn là phát hiện chính mình trên sàn nhà lưu lại nước đọng, lập tức liền cởi áo, cầm quần áo vắt khô sau, nhanh chóng đem trong khoang thuyền nước đọng lau khô, sau đó một lần nữa trở lại chính mình đứng thẳng vị trí. Cứ như vậy đại khái qua 2 phút tả hữu, Ngụy Võ đang vẽ mặt trông được tới chính mình trở về. Xem hết hình ảnh theo dõi, Ngụy Võ bước nhanh đi vào thang lầu bên này, xuống thuyền khoang thuyền nhìn thoáng qua, không có phát hiện vấn đề gì. Trở lại thượng tầng sau hắn lại đi tới bong tàu bên này, lần này cũng là thấy được bong tàu bên trên lưu lại vệt nước. Khả năng Bảo Cầu Căn cho rằng ngoài khoang thuyền có nước biển không kỳ quái, cho nên cũng không có lau, thế là Ngụy Võ theo vệt nước tiếp tục xem xét. Cuối cùng vệt nước dừng ở bong tàu bên phải, nhưng chung quanh cũng không có cái gì không hợp lý địa phương, mọi thứ đều rất bình thường. Thẳng đến Ngụy Võ đem thò đầu ra rào chắn hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, mới phát hiện mạn thuyền cạnh ngoài treo một khối vải đỏ. Nhìn kỹ, cái này mẹ nó thế mà còn là đỏ cá hiếm. Vẽ vời thêm chuyện, ta cái này du thuyền còn chưa đủ đục lỗ sao? Trên thế giới này còn có thể tìm ra thứ hai chiếc như thế hoa lệ thuyền. Thế mà còn chuyên môn treo đỏ cá hiếm xem như ký hiệu, xem ra Thẩm Lâm bên kia nhất định gặp phải điểm phiền toái. Từ trước mắt tình huống đến xem, Ngụy Võ đã khẳng định Bảo Cầu Căn giá hỏa này trong lòng đang kìm nén xấu. Ngụy Võ suy đoán hẳn là Bảo Cầu Căn sau khi được cứu, phát hiện chiếc thuyền này xa hoa vô cùng, trong lòng mới lên không nên có tâm tư. Bất quá Ngụy Võ đối Thẩm Lâm thực lực có lòng tin, hơn nữa coi như hắn hiện tại trở về địa điểm xuất phát cập bờ, cũng không nhất định liền có thể tìm tới Thẩm Lâm ở đâu. Đã như vậy, vậy còn không như không lãng phí thời gian cập bờ, dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm thủy sư tung tích. Ngược lại Bảo Cầu Căn trên thuyền của mình treo ký hiệu, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ có thuyền ra biển đến tìm kiếm chính mình. Chờ những người kia tìm tới cửa, Ngụy Võ liền trực tiếp động thủ, sau đó chỉ để lại một người sống là được rồi. Trong lòng có quyết định, Ngụy Võ trực tiếp đứng dậy trở lại buồng nhỏ trên tàu, thậm chí lo lắng đối phương sẽ nhận lầm, hắn liền khối kia cái yếm đều không có lấy xuống. Ngay tại Ngụy Võ tiếp tục tìm kiếm thủy sư đồng thời, Bảo Cầu Căn đã mang theo Thẩm Lâm đi vào bạn hắn vị trí. Bất quá nơi này nhìn xem liền không giống đứng đắn gì nơi trốn, còn không có tới gần liền có thể nghe được bên trong truyền đến ồn ào gào to âm thanh. Thấy thế, Thẩm Lâm dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Bảo Cầu Căn hỏi một câu: "Ngươi không phải nói bằng hữu của ngươi tại bến cảng sao? Thế nào dẫn ta tới nơi này?" Nghe được Thẩm Lâm hỏi thăm, Bảo Cầu sợi tơ chút nào không có bối rối, ngược lại vẻ mặt bình thường giải thích nói: "Đại nhân ngài hiểu lầm, ta nói là bằng hữu của ta tại bến cảng làm việc, không phải nói hắn bây giờ đang ở bến cảng bên kia, gia hỏa này thích cờ bạc. Bình thường không lên công thời điểm, liền ưa thích chạy đến sòng bạc tới chơi hai thanh, ta dám đánh cam đoan, gia hỏa này bây giờ đang ở bên trong chơi. Nếu như ngài không thích loại địa phương này, có thể ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào đem tên kia kêu đi ra, rất nhanh. Bảo Cầu Căn nói xong, Thẩm Lâm cười ha ha nói rằng, không cần, ta cũng thật lâu không có chơi, coi như mở mang kiến thức một chút ra qua bên này cách chơi. Nghe Thẩm Lâm nói như vậy, Bảo Cầu Căn không nói gì thêm, quay người liền mang theo Thẩm Lâm đi vào sòng bạc. Chỉ là hai người mới vừa vào cửa, mấy cái hung thần ác sát tiểu hải tử nhìn thấy Bảo Cầu Căn, lập tức liền giống lớn vài câu. Sau đó liền hướng phía bên này đi tới. Chương 432, chân tướng phơi bày, Bảo Cầu Căn chân diện mục. Chương 432, chân tướng phơi bày, Bảo Cầu Căn chân diện mục. Nhìn thấy mấy người này, Thẩm Lâm liếc mắt nhìn về phía Bảo Cầu Căn. Đây là ý gì? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đại nhân ngài chớ nóng đội, ta cái này cùng bọn hắn giải thích. Thẩm Lâm tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không quá đem những này tiểu hải tử coi là chuyện đáng kể, bất quá có thể không động thủ hắn cũng tiết kiệm phiền toái. Ngay tại lúc hắn nghĩ đến Bảo Cầu Căn sẽ giải quyết như thế nào vấn đề thời điểm, sau đó liền bị Bảo Cầu Căn thao tác cho làm ngộng. Chỉ thấy gia hỏa này tiến lên hai bước, sau đó hai tay giơ lên cao cao, phù phù một tiếng đối với mấy người kia quỳ xuống. Một bên quỳ một bên miệng bên trong còn tại hô hào lời gì, chỉ bất quá hắn kêu là ra qua lời nói, Thẩm Lâm nghe không hiểu có ý tứ gì. Nhưng không thể không nói Bảo Cầu Căn phương pháp vẫn rất có hiệu quả, hắn vừa hô xong mấy cái kia tiểu hải tử liền dừng bước. Mấy người nhìn nhau một cái, một người trong đó đi lên phía trước, nắm lấy Bảo Cầu Căn liền hướng sòng bạc nội bộ đi. Thẩm Lâm còn nghĩ chính mình muốn hay không ra tay, sau đó liền nghe tới Bảo Cầu Căn tiếng gọi. Đại nhân, ngài đừng lo lắng, ta cùng bọn hắn có chút hiểu lầm, giải thích một chút liền tốt, ngài chờ ta một hồi là được. Nói thật, Thẩm Lâm cũng biết chuyện này khẳng định không thích hợp, nhưng chuyện đến một bước này, hắn cũng không có khả năng xoay người rời đi. Ra cái cửa này, trời mới biết còn có thể hay không tìm tới một cái hiểu hán ngữ người, hắn không muốn lãng phí thời gian đang tìm người bên trên. Ngược lại hắn đã quyết định, liền chờ mấy phút, thời gian vừa đến Bảo Cầu Căn còn chưa có trở lại, hắn liền động thủ bắt người. Hạ quyết tâm về sau, Thẩm Lâm hắn không nóng nảy, cứ như vậy an tĩnh đặt tại nguyên địa chờ đợi. Mà đổi thành một bên, Bảo Cầu Căn bị kéo tiến sòng bạc nội bộ không bao lâu, liền được đưa tới trong một cái phòng. Gian phòng chính giữa, ngồi một người trung niên nam nhân, dáng người cao cao gầy gò, ngoài miệng giữ lại hai vứt đi tiểu hổ tử. Cùng bình thường ra qua ngồi quỳ chân khác biệt, nam nhân này tư thế ngồi phóng đãng không bị trói buộc, một tay ôm nữ nhân một tay bưng chén rượu. Nhìn thấy nam nhân này, Bảo Cầu Căn trên mặt có loại bản năng cảm giác sợ hãi, thân thể đều không bị khống chế run rẩy. Vì cái gì Bảo Cầu Căn sẽ như vậy sợ hãi? Bởi vì hắn tận mắt thấy xem qua trước nam nhân này có nhiều tàn nhẫn cùng lãnh huyết. Cho nên tại nam nhân này nhìn qua thời điểm, hắn lập tức liền lấy khiêm tốn nhất thái độ bày ra độ dễ dạ tư thế, chính là hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể cùng cái trán trình độ lớn nhất gần sát mặt đất tư thế. Tham gia, tham kiến phần lãi gộp khang mạnh mẽ người. Nhìn thấy Bảo Cầu Căn bộ dáng này, được xưng phần lãi gộp khang hùng nam nhân mỉm cười, sau đó nhẹ giọng một câu: "Phản bội ta thế mà còn dám trở về gặp ta, ngươi là gan rất lớn, không sợ ta giết ngươi sao?" Nghe được câu này, Bảo Cầu Căn thân thể run rẩy lợi hại hơn, vội vàng mở miệng giải thích: "Đại nhân oan uổng à. Ngài biết đến, ta nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành một cái đường đường chính chính đại hoa người. Chỉ có ngài mới có thể để cho ta đạt thành nguyện vọng, ta như thế nào lại phản bội ngài, ta là bị người hãm hại, còn có người truy sát ta. Bất đắc dĩ vì bảo mệnh, ta mới trộm một chiếc thuyền chạy trốn tới trên biển, có thể chiếc thuyền kia là xấu, kém chút liền chết ở trên biển." Bảo Cầu Căn nói xong, phần lai gộp khang hùng trầm mặc một lát mới mở miệng nói rằng: "Có phải hay không phản bội ta sẽ tra rõ ràng, nếu như ngươi là bị oan uổng, ta sẽ làm thịt oan uổng ngươi người kia." Nói đến đây, phần lai gộp khang hùng dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói: "Vừa rồi ngươi ở bên ngoài hô to có tài lộ là có ý gì?" Thấy phần lãi gộp khang hùng không có muốn tiếp tục truy cứu ý tứ, Bảo Cầu Căn trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn liền đem chính mình ở trên biển gặp phải ngụy võ chuyện nói một lần, cũng cường điệu miêu tả du thuyền xa hoa. Nghe xong Bảo Cầu Căn miêu tả, phần lãi gộp khang hùng đẩy ra trong ngực nữ nhân, đi thẳng tới Bảo Cầu Căn trước mặt: "Ngươi nói đều là thật, chiếc thuyền kia bên trên thật sự có nhiều như vậy bảo vật?" Bảo Cầu Căn không dám có chút chần chờ, lập tức liền gật đầu nói: "Đúng vậy đại nhân, ta có thể dùng sinh mệnh nhìn trời chiếu đại thần thể, ta nói đều là thật, toàn bộ đều là ta tận mắt nhìn thấy. Vẹn vẹn chỉ là chiếc thuyền kia liền giá trị liên hành, hơn nữa tại trong khoang thuyền, ta còn chứng kiến thật nhiều phẩm chất cực tốt đèn lưu ly. Còn có rất nhiều ta không biết, nhưng nhìn xem liền vô cùng chân quý bảo bối, ta trước tiên liền nghĩ đến muốn trở về cho ngài báo tin. Hơn nữa ta còn đem cái kia hộ vệ lừa gạt tới, hiện tại trên thuyền chỉ còn lại cái kia tay trói gà không chặt thiếu gia, rất tốt giải quyết." Nghe xong Bảo Cầu Căn lời nói này, phần lai gộp khang hùng trong mắt tham lam đều nhanh yếu dần xuất lai. Đối lai Bảo Cầu Căn thái độ cũng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, dùng lượng cực đảo ngược để hình dung cũng không đủ. "Rất tốt, ta lại phái thuyền đã qua. Nếu như ngươi nói đều là thật, như vậy ta có thể hứa hẹn hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành cao quý đại hoa bách tính, mà lại là bị đại danh công nhận phì sau quốc bách tính." Phần lai gộp khang hùng vừa dứt lời, Bảo Cầu Căn lập tức liền cảm ơn đái đức hô to: "Đa tạ đại nhân, tiểu nhân sẽ vinh viễn đem đại nhân ân đức ghi tạc trong lòng." "Tốt, ngươi đứng lên đi. Hiện tại nên xử lý bên ngoài tên kia." Phần lai gộp khang hùng thuận miệng nói một câu, sau đó lập tức liền gọi tới mấy tên thủ hạ cho bọn họ ra lệnh. Bất quá hắn cũng không để cho những người này xử lý Thẩm Lâm, ngược lại cường điệu nhất định không thể đem người giết chết, mà là bắt sống. Hắn muốn nghiệm chứng Bảo Cầu Căn nói lời đến cùng phải hay không thật. Ngay tại lúc những này tay chân chuẩn bị hành động thời điểm, một bên Bảo Cầu Căn lại đột nhiên chen vào một câu: "Đại nhân, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, nếu như ở chỗ này động thủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngài sòng bạc chuyện làm ăn. Ta có thể đem hắn dẫn tới địa phương khác, ngài sớm bố trí tốt nhân thủ, chờ ta đem hắn dẫn đi ngài lại độc thủ. Dạng này không chỉ có thể tiết kiệm không ít phiền toái, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng ngài sòng bạc kiếm tiền, ngài nói đúng hay không? Phần lai gộp Khang Hùng nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, thế là lập tức liền gật đầu đồng ý bảo cầu căn đề nghị. Sau đó, phần lai gộp Khang Hùng chỉ định một chỗ, xác định rõ phương án sau liền để bảo cầu căn trở lại sòng bạc. Cùng lúc đó, Thẩm Lâm kiên nhẫn cũng bị làm hao mòn xong, trong lòng đã quyết định muốn độc thủ. Hắn đã đợi mấy phút thời gian, nhưng bảo cầu căn một mực không có trở về, chờ đợi thêm nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Bất quá ngay tại Thẩm Lâm chuẩn bị hành động thời điểm, lại vừa mới bắt gặp bảo cầu căn theo sòng bạc nội bộ chạy đến. Đại nhân, thật sự là thật không tiện, bằng hữu của ta ở chỗ này thiếu tiền không trả, bọn hắn không tìm được hắn liền muốn để cho ta trả tiền. Nói đến đây, bảo cầu căn vẻ mặt ngượng ngùng nhìn xem Thẩm Lâm, sau đó nhỏ giọng nói rằng, cái kia, đại nhân ngài có thể hay không cho ta mượn một chút xíu tiền, ta đáp ứng bọn hắn trước còn điểm lợi tức, không cần quá nhiều, 3 lượng bạc là được. Ta biết bằng hữu của ta sẽ núp ở chỗ nào, ngài nhường một chút ta đem bọn hắn đuổi, sau đó mang ngài đi hắn, lại đem tiền trả lại ngài. Nghe xong bảo cầu căn lời nói này, Thẩm Lâm lập tức liền nhíu mày, có loại trực tiếp cho hắn một bàn tay xúc động. Nhưng là bởi vì hôm nay nhất định phải chạy về Phi Tiên Quốc, Thẩm Lâm không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dứt khoát liền rút 3 lượng bạc. Đem bạc giao cho sòng bạc tay chân về sau, bảo cầu căn liền tranh thủ thời gian mang theo Thẩm Lâm rời đi sòng bạc. Chương 433, thiếu gia nhà ta nổi giận, trên đời này không ai chịu được. Chương 433, thiếu gia nhà ta nổi giận, trên đời này không ai chịu được. Không thể không thừa nhận một chút, bảo cầu căn nói lời cùng hắn một chút cử động đều quá có mê hoặc tính. Những gì hắn làm hoàn mỹ che giấu trên người mình sơ hở, đến mức nhường Thẩm Lâm sinh ra phán đoán sai lầm. Thẩm Lâm ngay từ đầu liền không thích gia hỏa này, trong lòng cũng không tín nhiệm hắn, mà bảo cầu căn vừa lúc liền lợi dụng điểm này. Vừa rồi tại trong sòng bạc chuyện đã xảy ra, bảo cầu căn trong lòng rất rõ ràng, Thẩm Lâm nhất định sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Hoài nghi mình có phải hay không mang theo cái khác mục đích mới có thể dẫn hắn tới đây, cho nên bảo cầu căn cố ý hài lòng Thẩm Lâm hoài nghi. Tỷ như tìm hắn vay tiền, sau đó trả tiền về sau không kịp chờ đợi rời đi, dùng loại phương thức này đem Thẩm Lâm hoài nghi mang lệnh. Cố ý cho Thẩm Lâm một cái ảo giác, nhường hắn cho rằng người thiếu tiền không phải cái kia cái gọi là bằng hữu, mà là bảo cầu căn chính mình. Bảo cầu căn dẫn hắn đến sòng bạc mục đích chính là vì nhường hắn lấy chút tiền cho mình trả nợ, điển hình ma cờ bạc diễn xuất. Làm như vậy tất nhiên sẽ gây Thẩm Lâm chán ghét, nhưng hắn quan tâm sao? Chỉ cần có thể che giấu chính mình chân thực mục đích như vậy đủ rồi. Thẩm Lâm càng là chán ghét hắn cái này không điểm mấu chốt ma cờ bạc, chẳng khác nào càng tin tưởng hắn chính là ma cờ bạc. Tự nhiên mà vậy liền sẽ xem nhẹ cái khác điểm đáng ngờ, sự thật chứng minh bảo cầu căn mục đích đã đến, Thẩm Lâm quả thật bị mang lệnh. Theo sòng bạc sau khi ra ngoài, Thẩm Lâm ánh mắt nhìn hắn càng thêm chán ghét, một bộ tùy thời đều chuẩn bị động thủ bộ dáng. Sau đó, tại bảo cầu căn dẫn đầu hạ, Thẩm Lâm đi theo hắn đi vào một vị trí tương đối vắng vẻ dân trạch. Đây là một cái nhà dài, Thẩm Lâm tại tá trúc trong thành cũng đã gặp, một cái phòng lớn mái hiên nhà dùng tường đất cách ly ra mấy cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng ở một gia đình, tại loại này phòng ốc ở lại cơ bản đều là người nghèo. Bảo cầu căn mang theo Thẩm Lâm đi vào nhà dài trước cửa, thậm chí liền cửa đều không có gõ liền trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra. Cho người cảm giác chính là bảo cầu căn đối với nơi này rất quen thuộc, cái này cũng vừa lúc xác nhận lúc trước hắn nói hắn biết bằng hữu nút ở chỗ nào lời nói. Cho nên đi theo bảo cầu căn đi vào trong nhà thời điểm, Thẩm Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kinh địa phương. Duy nhất nhường hắn cảm giác không thích hợp chính là cái này nhà dài bên trong giống như không có ở người như thế, an tĩnh có chút quá mức. Mang theo sự nghi ngờ này, Thẩm Lâm bắt đầu tả hữu quan sát dò xét, ý đồ làm quen một chút chung quanh nơi này hoàn cảnh. Nhưng lại tại lúc này, bảo cầu căn lại đột nhiên vung ra chân phi nước đại, lập tức liền cùng Thẩm Lâm kéo ra một khoảng cách. Thấy thế, Thẩm Lâm cũng biết khẳng định có vấn đề, nhưng lại tại hắn chuẩn bị đuổi theo thời điểm, đỉnh đầu lại đột nhiên tối xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chương từ dây gai bệnh lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp theo Thẩm Lâm đỉnh đầu che xuống. Ngay tại Thẩm Lâm chuẩn bị tránh thoát thời điểm, chung quanh trong phòng đột nhiên lao ra một đám giặc qua, chăm chú đem dây thừng mạng nắm trong tay. Bọn hắn nắm lấy dây thừng mạng đồng thời, vẫn không quên dùng sức kéo xé, nhường ở vào trong lưới Thẩm Lâm không cách nào đứng vững bước chân. Bất quá Thẩm Lâm bản lĩnh tốt nội tình dày, một cái bốn bình ngựa gắt gao trầm ổn hạ bàn, mặc dù bị lôi kéo nhưng còn không có ngã xuống. Bất quá coi như thế, Thẩm Lâm thân thể vẫn còn có chút lay động, mắt thấy giống như có chút không kiên trì nổi bộ dáng. Lúc này, bảo cầu căn mới không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, vẻ mặt cười gian nhìn xem Thẩm Lâm. Đừng búng ấy, cái lưới này thật là trải qua đặc thù xử lý, chính là châu đều sẽ không ngừng, ngươi vẫn là bỏ bất khí lực à. Thẩm Lâm không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn bảo cầu căn tấm kia đắc ý mặt, ánh mắt sắc bén đáng sợ. Nhưng lúc này, bảo cầu căn lại mở miệng. Ai nha, ánh mắt dọa người như vậy, ngươi muốn ăn ta nha. Ha 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 ha, không bằng trước tiên nghĩ một chút tình cảnh của mình a. Nói cho ngươi, nếu không phải phần lái gộp Khang mạnh mẽ người nói cho ngươi một đầu sinh lộ, hiện tại ngươi đã là người chết, cho ngươi một cơ hội. Nói rõ ràng, các ngươi trên thuyền những cái kia đèn lưu ly là ở đâu ra, còn có những cái kia bảo vật chân quý, lại là từ nơi nào đạt được. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật bản giao đi ra, ta có thể cam đoan hướng phần lãi gộp Khang mạnh mẽ người cầu tình, thả ngươi một đầu sinh lộ. Nghe được câu này, một mực trầm mặc không nói Thẩm Lâm cuối cùng mở miệng. Cho nên, ngươi căn bản cũng không có bằng hữu gì, ngươi chỉ là gặp tài khởi ý, hướng về phía những cái kia đèn lưu ly tới đúng không? Hắc hắc, không cần nói như vậy đi. Bằng hữu ta còn là có, ngươi nhìn, bên cạnh ngươi những người này không đều là bằng hữu của ta đi. Bảo cầu căn nói chuyện đồng thời, còn cố ý giẫm lên dây thừng mạng đi đến Thẩm Lâm trước mặt, bày ra một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ. Ngu xuẩn, rõ ràng là được định cục diện, ngươi cho rằng ta tại sao phải nói cho ngươi nhiều như vậy, chính là vì ngươi câu nói này. Nói xong Bảo Cầu Căn xoay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa một gã giặc qua. Nghe được lời hắn nói đi, chiếc thuyền kia bên trên thật sự có rất nhiều đèn lưu ly, nhanh đi về thông chi phần lãi gộp khang mạnh mẽ người. Đợi đến Bảo Cầu Căn nói xong, cái kia giặc qua lập tức liền gật gật đầu, dùng hắn ngữ đáp lại câu. Ta trở về bẩm báo đại nhân, người này giao cho ngươi xử lý. Nói xong cái này giặc qua liền thật nhanh chạy ra nhà dài, lúc này Bảo Cầu Căn mới nhìn hướng Thẩm Lâm tiếp tục nói, nhìn thấy không? Để ngươi nói chuyện, chỉ là vì chứng minh chiếc thuyền kia bên trên có bảo bối, hiện tại, ngươi đã vô dụng. Nhìn xem Bảo Cầu Căn bộ dáng này, Thẩm Lâm mỉm cười, miệng bên trong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, may mắn không có nhường thiếu gia đến, nếu bị người như thế mạng một chút, lấy thiếu gia tính tình, có trời mới biết sẽ phát bao lớn lửa. Thẩm Lâm chỉ là nói một mình, nhưng Bảo Cầu Căn ở một bên nghe được lại lần nữa mở miệng trầm trọng. Thật sự là một đầu trung quyền a. Chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn tại lo lắng thiếu gia của ngươi, ta cảm động đều muốn khóc. Bất quá rất đáng tiếc, phần lai gục khang mạnh mẽ người đã phái người đi tìm hắn, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Thi thể? A, không đúng, ngươi không nhìn thấy thi thể của hắn, bởi vì lập tức liền phải chết, chỉ có thể ở phía dưới tiếp tục chủ tớ tình tâm rồi. Bảo Cầu Căn nói xong cũng đối với chung quanh giặc qua nói một câu nói, sau đó những cái kia giặc qua liền rút ra vũ khí tới gần Thẩm Lâm. Ngay tại lúc này, Thẩm Lâm lại phớp thử một tiếng nở nụ cười, cười gọi là một cái trào phúng. Chỉ có một việc ngươi nói đúng, ta đúng là thiếu gia trung quyền, thiếu gia để cho ta cắn ai, ta liền sẽ cắn chết ai. Về phần ngươi nói nhìn thấy thiếu gia thi thể, ha ha, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng thiếu gia chỉ là tay trói gà không chặt người trẻ tuổi a? Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi làm phát bực ta không sao, cùng lắm thì ta làm thịt ngươi. Có thể thiếu gia nhà ta một khi nổi giận lên, dưới gầm trời này không ai chịu được, các ngươi xem như chọc sống Diêm Vương. Thẩm Lâm cái khác lời nói, Bảo Cầu Căn hoàn toàn không để ý, chỉ coi là trước khi chết người sau cùng vô năng cùng nộ. Có thể Thẩm Lâm câu kia làm phát bực ta, cùng lắm thì làm thịt ngươi lại làm cho Bảo Cầu Căn khá là khó chịu, lúc này liền châm chọc một câu. Làm thịt ta? Ha ha ha, ngươi xem trước một chút tình cảnh của mình rồi nói sau. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tranh thủ thời gian đến làm thịt ta đi. Tốt, như ngươi mong muốn. Nhìn xem cực kỳ phách lối Bảo Cầu Căn, Thẩm Lâm chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó dụng lực kéo một cái dây thừng mạng. Đứng tại dây thừng trên mạng, Bảo Cầu Căn lập tức liền té ngã trên đất, sau đó Thẩm Lâm từ trong ngực móc ra M1911. Chương 434, Thẩm Lâm, nói làm thịt ngươi liền làm thịt ngươi. Chương 434, Thẩm Lâm, nói làm thịt ngươi liền làm thịt ngươi. Bảo Cầu Căn đống nhiên té ngã, trong lòng đang phẫn hận không thôi, Thẩm Lâm chỉ là một cái tù nhân thế mà còn dám phản kháng. Có thể chờ hắn đứng lên, lại nhìn thấy Thẩm Lâm thế mà cầm một cái cục sắt đối với mình. Hắn không biết rõ đó là cái thứ độ gì, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi, có chỉ là muốn đem Thẩm Lâm xử lý sát ý chỉ tiếp, ở vào phẫn nộ bên trong Bảo Cầu Căn, không để mắt đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là nguyên bản bị lôi kéo có chút lay động Thẩm Lâm, này sẽ tựa như cùng cây cột như thế đứng ở đó. Nơi nào còn có nửa điểm trước đó loại kia bị túm lung la lung lay, một bộ lập tức liền phải ngã bộ dáng. Kỳ thật thật muốn nói đến, lấy Thẩm Lâm tố chất thân thể, mấy người này ra qua tiểu hải tử ở đâu là đối thủ của hắn. Sở dĩ không có trước tiên động thủ, chỉ là bởi vì Bảo Cầu Căn không có xuất hiện, không muốn để cho gia hỏa này chạy. Về sau Bảo Cầu Căn hiện thân, một bên trào phúng một bên phải nói lời nói phương thức theo Thẩm Lâm trong miệng moi ra mong muốn tin tức. Mặc dù Thẩm Lâm không có phát giác, được thành công moi ra lời nói, nhưng kỳ thật Thẩm Lâm cũng chỉ là muốn làm rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là Bảo Cầu Căn đến cùng có hay không cảm khẩu bằng hữu, vì thế hắn còn chuyên môn nói thẳng hỏi lên. Chỉ tiếc, Bảo Cầu Căn không trả lời thẳng hắn vấn đề, cho nên hiện tại Thẩm Lâm ngầm thừa nhận đáp án của hắn là phủ định. Nhìn xem Bảo Cầu Căn bộ kia không biết sống chết, còn nghĩ muốn xử lý hình dạng của mình, Thẩm Lâm quả quyết đem ngón tay khoác lên trên cò súng. Nhưng mà có đôi khi chuyện cũng không thể giống người tưởng tượng thuận lợi như vậy, thời khắc mấu chốt ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay tại Thẩm Lâm chuẩn bị bóp cò thời điểm, kéo túm dây thừng mạng trong đó một cái giặc qua không biết thế nào đột nhiên dưới chân trượt đi. Vừa lúc cả người trực tiếp nhào vào dây thừng trên mạng, tại lực tác dụng dưới dây thừng mạng mang theo Thẩm Lâm cánh tay hạ thấp xuống mấy tấc, dẫn đến nguyên bản nhắm ngay Bảo Cầu Căn tim một thương, bị dây thừng mạng ép đánh vào Bảo Cầu Căn đùi vị trí. Phanh! Khoảng cách gần một tiếng súng vang, đạn trong nháy mắt liền tại Bảo Cầu Căn trên đùi mở ra một đóa tiên diễm vết hoa. Tại vừa bị đánh trúng thời điểm, Bảo Cầu Căn cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy bắp đùi của mình bị cái gì va vào một phát. Hơn nữa lực trùng kích còn phi thường lớn, dẫn đến hắn vừa mới đứng lên liền mất đi cân bằng, lại lần nữa ngã xuống đất. Vài giây sau, chân bị đụng vị trí bỗng nhiên có loại chết lặng cảm giác, nhưng cùng lúc lại có một cô nóng rực cảm giác. Đợi đến hắn phát giác không thích hợp thời điểm, túi đầu nhìn thấy chân của mình bên trên máu tươi cùng vết thương, cả người đều sợ choáng váng. A, tại ạ đến lìn đại lượng bài tiết hạng, Bảo Cầu Căn tạm thời không có cảm giác đau đớn, hắn hiện tại tiếng kêu không phải kêu thảm mà là hoảng sợ. Bất quá hoảng sợ vừa mới kéo dài vài giây đồng hồ, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt bộc phát, tiếng quát tháo của hắn cũng trở nên tan nát cõi lòng. Trung quanh những cái kia dắt lấy dây thừng mạng ra qua, nhìn thấy Thẩm Lâm thế mà còn có năng lực phản kháng, lập tức liền bắt đầu chuyển động. Bọn hắn không tiếp tục giống vừa rồi như thế kéo túm, mà là bắt đầu vây quanh Thẩm Lâm xoay quanh, ý đồ dùng dây thừng mạng đem hắn quấn quanh. Có thể những này ra qua kế hoạch nhất định thất bại, bởi vì cái này thời điểm Thẩm Lâm đã đem súng ngắn hảo hảo thu về. Chỉ thấy hai tay của hắn cũng bắt lấy dây thừng mạng, sau đó đột nhiên dùng sức kéo một cái, hông eo vặn vẹo đồng thời cánh tay cũng manh vung. Nắm thật chặt dây thừng mạng ra qua nhóm căn bản không kịp buông tay, liền bị Thẩm Lâm mạnh mẽ quăng bay đi ra ngoài. nguyên một đám không phải đâm vào trên tường đất chính là va vào trong phòng, vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đem bọn hắn giải quyết. Không có Giác Quan nắm lấy dây thường mạng quấy rối, Thẩm Lâm dễ như trở bàn tay liền theo trong lưới tránh ra, quay đầu nhìn về phía cầm vũ khí Giác Quan. Nhưng những này nguyên bản còn nhe răng cười Giác Quan, lúc này đã bị Thẩm Lâm uy mãnh dọa cho choáng váng, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Bị Thẩm Lâm như lưới đao đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, vũ khí trong tay không thể cho bọn họ cung cấp dù là một tia cảm giác an toàn. Ngay sau đó, trong đó một cái Giác Quan bị sợ vỡ mật, vứt xuống vũ khí trong tay quay người liền phi nước đại lấy chạy trốn. Những người khác nhìn thấy hắn chạy, tất cả đều học theo, cuối cùng toàn bộ nhà dài liền chỉ còn lại Thẩm Lâm cùng Bảo Cầu Can. Đương nhiên, còn có những cái kia bị Thẩm Lâm quăng bay đi sau đụng hôn qua Giác Quan. Làm xong những này Giác Quan về sau, Thẩm Lâm từng bước một mặt không thay đổi đi đến Bảo Cầu Can trước mặt. Ánh mắt tựa như là đang nhìn một con giun dế dường như, một phát bắt được cổ họng của hắn đem hắn chậm rãi nâng lên giữa không trung. "Ta nói, sẽ làm thịt ngươi." "Các cát, thuyền, đội tàu, ta có bị Thẩm Lâm bóp cổ." Bảo Cầu Can hoàn toàn không có cách nào hô hấp, có thể hắn quả thực là dựa vào cầu sinh ý chí gạt ra mấy chữ. Bảo Cầu Căn biết Thẩm Lâm muốn cái gì, cho nên nói đi ra mấy chữ này đều mang tinh chuẩn tin tức. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội cược một chút hy vọng sống, cược mình có thể sống sót. Thẩm Lâm cười lạnh một tiếng, hơi hơi thu một chút hổ khẩu lực lượng, nhường Bảo Cầu Căn có thể hô hấp tới một chút xíu không khí. Tại Quỷ Môn Quan trước dạo qua một vòng, Bảo Cầu Căn chật vật thu được một chút không khí, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, phần lãi gộp Khang Hùng trong tay có mấy chi hải tặc, bến cảng cũng là hắn khống chế, tìm hắn nhất định có thể hỏi đội tàu. Ta làm cho ngươi lật Bảo Cầu Căn bản cho là mình bắt lấy cơ hội. Có thể hắn lời nói cũng còn chưa nói xong, Thẩm Lâm lại lần nữa gia tăng hổ khẩu lực lượng. Ngươi cho rằng nói những lời này ta liền sẽ tha cho ngươi một mạng? Không, ta chỉ là đang đùa ngươi mà thôi, đây là ta từ nhỏ ra nơi đó học được. Trước cho địch nhân một tia hy vọng, nhường hắn cho là mình có thể sống được, nhưng mà lại đem hắn đánh vào tuyệt vọng vực sâu, thống khổ nhất. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình ta còn hữu dụng a? Ngươi lớn nhất giá trị lợi dụng chính là nghe hiểu được hắn ngữ, có thể nói ra qua lời nói. Thật là ngươi có phải hay không quên, vừa rồi cái kia rời đi ra qua cũng biết hắn ngữ, cho nên ngươi đã không có còn sống giá trị. Thẩm Lâm nói mỗi một câu nói đều giống như tại cho Bảo Cầu Căn sinh mệnh làm đến ngược, nhường hắn càng nghe càng hoảng sợ. Thẳng đến Thẩm Lâm cuối cùng câu kia không có giá trị, Bảo Cầu Căn sợ hai đến liền vết thương đạn bắn cũng không đau, thân thể điên cuồng dãy rủa. Hắn mong muốn nói thêm câu nào, chỉ cần đem câu nói này nói ra, hắn có lòng tin nhất định có thể giữ được tính mạng. Thế là hắn dùng hết toàn lực, cứng rắn gân cổ lên theo miệng bên trong nói ra một chữ. Ta giang giáp. Vẹn vẹn cũng chỉ có một chữ nói ra, Bảo Cầu Căn ý thức liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Chỉ có thể nói Bảo Cầu Căn quá ngây thơ rồi, tự cho là còn có thể thao tác. Có thể hắn nhưng lại không biết Thẩm Lâm bọn hắn là ai. Bàn luận hung tàn cùng giết chóc, cho dù là Bảo Cầu Căn sợ hãi nhất phần lãi gộp Khang Hùng, tại Thẩm Lâm trước mặt cũng chỉ có thể tính mẽ ngoan. Đã nếm qua một lần thua thiệt Thẩm Lâm, làm sao có thể sẽ còn cho hắn cơ hội thứ hai. Tiện tay đem Bảo Cầu Căn thi thể vứt qua một bên sau, Thẩm Lâm vẻ mặt ghét bỏ tại trên quần áo xoa xoa tay. Đáng chết con rệp, chết đi coi như xong là tiện nghi ngươi, nếu không phải lão tử thời gian đang gấp, không phải thật tốt chiêu đãi ngươi một chút không thể. Bất quá gia hỏa này cũng là không tính một chút tác dụng không có, tối thiểu hiện tại ta biết hẳn là tìm ai nghe ngóng tin tức. Thầm thì trong miệng đồng thời, Thẩm Lâm quay người đi ra nhà dài, hướng phía sòng bạc vị trí đi đến. Chương 435, song súng bắn phá khoái cảm, người trong cuộc mới hiểu chương 435, song súng bắn phá khoái cảm, người trong cuộc mới hiểu ngay tại Thẩm Lâm chuẩn bị đi sòng bạc đại sát đặc sát đồng thời, Ngụy Võ bên này cũng đã trở về chỗ cũ. Có Minh Hải chỉ là một cái bệnh biển, nó phạm vi cũng không phải là rất lớn, hình dạng tựa như đảo lại chữ cái ép toàn bộ bệnh biển dài nhất một đường cũng mới 60 cây số, vừa lúc chính là theo Ngụy Võ xuất phát tá trúc bên kia bắt đầu. Hơn nữa Lam Ngọc coi như đổi chỗ đổ bộ, cũng nhất định là lựa chọn dọc theo gấu bản thành bên này hải ngạn tuyến tìm vị trí. Có Minh Hải độ rộng mới 20 km tả hữu, nếu như thủy sư thuyền tại đường dây này bên trên, Ngụy Võ tới đã sớm thấy được. Cho nên tại cùng Thẩm Lâm sau khi tách ra, Ngụy Võ chỉ là cường điệu tại ép vịnh biển phía trên cái này quét ngang khu vực tìm kiếm. Mặc dù dài đến 45 cây số tả hữu, nhưng Ngụy Võ có lôi đạt bao trùm, cũng không cần chạy quá xa. Tại lôi đạt bao trùm phạm vi bên trong không nhìn thấy thuyền bóng dáng, hắn liền từ bỏ tìm kiếm trực tiếp trở về. Đã tìm không thấy Lăng Ngọc, vậy trước tiên trở về tìm Thẩm Lâm, để tránh một mình hắn tại gấu bản thành bên trong tứ cố vô thân. Chỉ có điều Ngụy Võ Tài vừa đem du thuyền lái về, còn chưa kịp cập bờ, ngay tại nơi xa nhìn thấy có thuyền tại ở gần. Những thuyền này không phải rất lớn, liền cùng bình thường thuyền đánh cá, bất quá số lượng cũng không phải ít, lôi đạt bên trên soi sáng ra 8 chiếc. Nhìn thấy những này thuyền đánh cá, Ngụy Võ phản ứng đầu tiên chính là xông chính mình tới, dù sao hắn còn mang theo Bảo Cầu Căn bờ UFF đâu. Sau đó theo thời gian trôi qua, những này thuyền đánh cá dần dần rút ngắn khoảng cách, lại không có mảy may muốn cải biến đường thủy ý tứ. Loại tình huống này Ngụy Võ liền đoán đều không cần đoán, nhất định chính là vì mình mà đến. Đã người ta tìm tới cửa, Ngụy Võ cũng không phải người hẹp hòi, đương nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị kỹ càng tốt chiêu đãi một chút khách nhân. Cho nên, tại thuyền đánh cá duy trì liên tục đến gần đồng thời, hắn lập tức liền theo hệ thống trong kho hàng lấy ra 8 chi súng tự động. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó hắn lại lấy ra 8M4A một chuyên phối có thể tồn trữ 100 phát đạn đánh trống. Lúc trước Thẩm Lâm bọn hắn đi giải quyết lưu thị nhất tộc thời điểm liền dùng qua, bất quá trở về liền trực tiếp trả lại Ngụy Võ. Hiện tại cũng nên đến phiên Ngụy Võ cái chủ nhân này đếm thử một thanh song súng bắn phá khoái cảm. Cẩn thận kiểm tra một phen, lại đem đánh chống thay đổi tốt, xác nhận không thành vấn đề mới đưa súng tự động thu sạch về. Ngụy Võ nắm giữ hệ thống nhà kho, không cần giống tiểu mã ca như thế trước đó đem thương giấu ở nơi nào đó, hắn có thể tùy thời hoán đổi. chỉ cần đạn bắn hụt, lập tức liền có thể theo hệ thống trong kho hàng đổi một chi đầy đánh súng trường tiếp tục công kích, thuận tiện mau lẹ hữu hiệu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Ngụy Võ hai tay chống không đi vào đuôi thuyền bóng tàu, mắt lạnh nhìn cách mình không đến 300m thuyền đánh cá. Đương nhiên, vì phòng ngừa trong tay địch nhân có cung tiễn, hiện giai đoạn Ngụy Võ ý thức là khóa chặt tại khiên chống bạo loạn phía trên. Một bên khác, Giặc Oa nhóm nhìn thấy Ngụy Võ cử động, tất cả đều vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ không thông người này muốn làm gì, nhưng bọn hắn rất rõ ràng kế tiếp chính mình phải làm gì. Theo thời gian trôi qua, thuyền đánh cá cùng du thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, rất nhanh liền rút ngắn tới chỉ có 10 mấy mét. Nhìn xem thuyền đánh cá bên trên những cái kia mài đao xoèn xoẹt ra qua, Ngụy Võ khỏe miệng mỉm cười, sau đó liền hô lớn một tiếng. Hiểu Hán ngữ nói một tiếng, nếu không một hồi chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ra qua bên trong thật là có hiểu Hán ngữ người, bất quá nghe được Ngụy Võ lời nói này hắn lại không có muốn đáp lại ý tứ. Đồng thời, Ngụy Võ trong câu nói kia uy hiếp, đối cái này hiểu Hán ngữ ra qua mà nói cũng chỉ là một cái không tốt cười trò cười. Bọn hắn lần này tới 8 chiếc thuyền đánh cá, mỗi chiếc thuyền đánh cá bên trên ít thì 5 người nhiều thì 7 người, hết thảy hơn 50 người. Mà trước mắt trên chiếc thuyền này cũng chỉ có cái này một người trẻ tuổi, tại Giặc Oa trong mắt, Ngụy Võ đã là một cỗ thi thể. Bọn hắn hiện tại quan tâm nhất là xử lý người trẻ tuổi này về sau, làm như thế nào cẩn thận đem chiếc này tinh xảo thuyền lớn lái trở về. Dù sao lão đại đã nói qua, người có thể chết, nhưng thuyền nhất định không thể có bất kỳ tổn thương gì, bằng không bọn hắn cũng đừng hòng còn sống. Thấy mình gọi hàng không có bất kỳ người nào đáp lại, ngược lại đại đa số Giặc Oa đều đã cười gần đem vũ khí giơ lên. Ngụy Võ nhếch miệng cười một tiếng, hai tay chậm rãi mang lên trình độ vị trí, sau đó ý thức khẽ động liền lấy ra hai chi súng tự động. Liền Hán ngữ cũng đều không hiểu, các ngươi cũng xứng còn sống. Câu nói này, Ngụy Võ nói thanh âm không phải rất lớn, cho nên Giặc Oa bên kia cũng không nghe được. Bất quá trông thấy Ngụy Võ trong tay bỗng nhiên biến ra hai cái vật kỳ quái, ngược lại để trên mặt bọn họ nụ cười rất tàn nhẫn. Thậm chí có chút không kịp chờ đợi hy vọng thuyền đánh cá có thể nhanh một chút, để bọn hắn có thể sớm một chút leo lên kia chiếc tinh xảo thuyền lớn. Còn có không ít trong lòng người đang suy nghĩ, một hồi lên thuyền về sau làm như thế nào tra tấn người này, rút gân vẫn là lộ ra. Lúc này thuyền đánh cá khoảng cách du thuyền chỉ có không đến 5m, nhìn xem gần trong gang tấc Giặc Oa, Ngụy Võ cười lạnh một tiếng bóc cỏ. Cộc 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 cộc. Dây đặc tiếng súng vang lên, hai cái ngọn lửa theo họng súng phun ra, mắt thường có gặp đạn bạch phá không khí. Bị viên đạn đánh trúng Giặc Oa thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ cảm giác thân thể của mình bị thứ gì va vào một phát. Ngay từ đầu bọn hắn còn không có để ý, còn nghĩ muốn làm sao chặt Ngụy Võ, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng không cần để ý bởi vì chờ bọn hắn kịp phản ứng, sinh mệnh đã tại đến ngược cuối cùng, cũng không tiếp tục cần để ý bất kỳ vật gì. Mà những cái kia may mắn không có chung đánh Giặc Oa, nhìn thấy đồng bạn của mình bỗng nhiên liền ngã xuống, còn có chút mê đầu đứng não. Phản ứng đầu tiên là những người này quá kích động, bên đây là tại trên thuyền, dưới chân không có đứng vững mới ngã xuống đất. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy chính mình trên người đồng bạn chảy ra máu tươi, mới biết được thì ra bọn hắn là thụ thương. Không, không thể nói là thụ thương, bởi vì ngã xuống những người kia cơ bản cũng bị mất hô hấp, phải nói chết mới đúng. Tận đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, Ngụy Võ trong tay cầm không phải cái gì kỳ quái đồ vật, mà là muốn mạng vũ khí. Đáng tiếc, bọn hắn minh bạch quá muộn, 5 mét khoảng cách điên cuồng bắn phá, Ngụy Võ hoàn toàn làm được cùng hưởng ân huệ. Hai chi súng tự động đung đưa trái phải, 200 phát đạn đổ xuống mà ra, tinh chuẩn đem mỗi một chiếc thuyền đánh cá bao trùm. Đợi đến Ngụy Võ đem đạn đánh hụt, 8 chiếc thuyền đánh cá bên trên còn có thể đứng đấy Giặc Oa đã chỉ còn lại không đến 10 cái. Chủ yếu vẫn là liên phát hình thức xạ tốc quá nhanh, Ngụy Võ hơi hơi dừng lại tích tắc liền bắn ra 7-8 viên đạn. Bất quá cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, đạn đánh hụt về sau lập tức liền thu hồi hệ thống nhà kho, trong nháy mắt đổi ra hai chi mới. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục mở thương thời điểm, phía bên phải thuyền đánh cá bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng la, đại nhân thủ hạ lưu tình, ta sẽ hàng ngữ, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nghe được cái này tiếng gọi, Ngụy Võ lập tức điều chỉnh họng súng góc độ, tránh đi thanh âm truyền đến vị trí. Lần nữa đem hai chi thương băng đạn thanh không, một lần nữa lấy ra một chi súng mới, Ngụy Võ tải quay đầu nhìn về phía bên phải cái kia thuyền đánh cá. Lúc này, hai cái sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ra qua lẫn nhau nâng, nện bước run rẩy bộ pháp theo đường nhỏ trên tàu đi tới. Vừa nhìn thấy Ngụy Võ, bên phải ra qua liền lập tức mở miệng nói ra, đại nhân, ta sẽ hàng ngữ, xin đừng giết ta. Ngụy Võ mắt điếc hai ngơ, tại trên súng trường đánh một chút, sau đó giơ súng liền bóp cò súng. Phanh. Chương 436, Ngụy Võ đích thân tới, gấu bản thành đại loạn. Chương 436, Ngụy Võ đích thân tới, gấu bản thành đại loạn. Tại hai tên Giặc Oa kinh hoàng khiếp sợ thời điểm, một đạo súng chát chúa tiếng vang lên. Ngay sau đó, cái kia không có mở miệng nói chuyện Giặc Oa, trên trán nhiều một cái lỗ máu. Đợi đến cái này Giặc Oa ngã xuống đất thời điểm, nói chuyện cái này Giặc Oa cũng bị sợ hai đến run chân ngồi quỳ chân tại thuyền đánh cá bong tàu bên trên. Giờ phút này, hắn cho là mình muốn chết, trước mắt người này chỉ là tại đùa bỡn chính mình, chưa từng có muốn buông tha chính mình. Ngay tại lúc hắn tuyệt vọng lúc, Ngụy Võ lại nhẹ nhàng nói một câu. Ta không biết là ngươi hiểu Hán ngữ hay là hắn hiểu Hán ngữ, nếu như các ngươi đều hiểu, vậy ngươi hẳn là may mắn là ngươi mở miệng trước. Nói chuyện đồng thời, Ngụy Võ lắc lư một cái trong tay súng tự động, sau đó mới lại tiếp tục nói, nếu như hắn mở miệng trước, hiện tại nằm xuống người là ngươi, như vậy kế tiếp câu trả lời của ngươi đem quyết định sinh mệnh của ngươi. Nghe xong Ngụy Võ lời nói này, Giặc Oa trong lòng trong nháy mắt liền thở dài một hơi, tựa như Ngụy Võ nói, hắn xác thực rất may mắn. Là, đúng đúng, đại nhân ngài nói, ta nhất định thành thật trả lời. Rất tốt, vấn đề thứ nhất, là ai để các ngươi tới? Là phần lãi của Khang mạnh mẽ người. Có người nói cho hắn biết trên biển có một chiếc đổ đầy chân bảo thuyền, thế là liền phái chúng ta tới. Ngụy Võ không biết rõ phần lãi gộp Khang Hùng là ai, nhưng hắn rất xác định mật báo người kia 100% chính là Bảo Cầu Căn. Thậm chí liền nguyên nhân đều không cần đoán, Bảo Cầu Căn thấy hơi tiền nổi máu tham, nhưng mình không có năng lực, lúc này mới có phần lãi gộp Khang Hùng người này. Bất quá Bảo Cầu Căn không phải trọng điểm, Ngụy Võ muốn biết chính là Thẩm Lâm hiện tại thế nào, thế là liền mở miệng hỏi, mật báo người gọi Bảo Cầu Căn đúng không? Là, đúng vậy. Như vậy vấn đề thứ hai, Bảo Cầu Căn mật báo thời điểm, bên người có phải hay không đi theo một người? Ngụy Võ vừa dứt lời, Giác Qua lập tức liền gật đầu hồi đáp, đúng vậy, một cái rất tráng trắng hắn. Nói lên Thẩm Lâm, cái này Giác Qua trên mặt rõ ràng hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên, vừa lúc bị Ngụy Võ bắt được. Lập tức Ngụy Võ trực tiếp đem họng súng đối tại Giác Qua trên trán, ngữ khí băng lãnh mà hỏi, hắn thế nào? Giác Qua bị Ngụy Võ cử động giật nảy mình, thân thể trong nháy mắt liền căng cứng, đồng thời mang theo hết sức rõ ràng run rẩy. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng Thẩm Lâm thế nào, nhưng rõ ràng hơn chuyện này tuyệt đối không phải nên nói đi ra nội dung. Chỉ là, tại sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ biến mất tình huống hạ, hắn rõ ràng nhất lúc này tuyệt đối không thể trầm mặc. Lớn, đại nhân, ta không biết rõ hắn hiện tại kết quả, chỉ là chúng ta đi ra trước đó, ta có nghe người khác nói. Nói phần lái gộp Khang mạnh mẽ người phái người đi đối phó hắn, hơn nữa giống như thành công, cho nên mới sẽ phái chúng ta đi ra. Nghe đến đó, Ngụy Võ cũng đại khái hiểu là tình huống như thế nào, trước mắt người này chỉ là nghe được tin tức. Nhưng hắn cũng không có tận mắt thấy Thẩm Lâm thi thể, chẳng qua là nghe được đồng bạn thuận mồm để một câu mà thôi. Nói thật, mặc dù Ngụy Võ có chút bận tâm Thẩm Lâm, nhưng hắn không cho rằng những này Giặc Qua có thể đem Thẩm Lâm xử lý. Vẹn vẹn chỉ là cá thể thực lực liền không tại một cái phương diện, chớ nói chi là Thẩm Lâm trong tay còn có một cây súng lục. Bất quá địch nhân dù sao nhân số càng nhiều, Thẩm Lâm chỉ có một khẩu súng lục, tình cảnh trước mắt khả năng không phải quá tốt. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ trực tiếp nhảy lên Giặc Qua thuyền đánh cá, đem du thuyền thu hồi hệ thống nhà kho sau một tay phất lên lấy ra trên nước một tờ. Nhìn thấy thuyền lớn bỗng nhiên tại trước mắt mình biến mất, tên này Giặc Qua sợ hãi đến mánh lui, biểu lộ liền cùng nhìn thấy quỷ như thế. Nhưng Ngụy Võ lại không công phu cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái quòng tay. Đem Giặc Qua hai tay phản xoay tới phía sau, lại dùng quòng tay giam cầm, sau đó mang theo hắn liền nhảy lên trên nước mô tơ. Kỳ thật hắn cũng không muốn phiền toái như vậy, nhưng du thuyền tốc độ quá chậm, vẫn là dùng trên nước mô tơ càng thích hợp. Cứ tốc lao vùn vụt trên nước mô tơ, tại mặt biển lưu lại một đầu thật dài bọt nước, 4 phút không đến liền dựa vào gần bên bờ. Sau đó, ở tên này Giặc Qua dẫn đầu hạ, hai người cùng đi tới Gấu Bản Thành, chỉ là Gấu Bản Thành tình huống lại làm cho Ngụy Võ hơi kinh ngạc. Vắng vẻ trên đường phố một bóng người đều không có, lọt vào trong tầm mắt thấy phòng ốc toàn bộ cửa sổ đóng chặt. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Ngụy Võ xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Giặc Qua. Các người Gấu Bản Thành một mực là cái dạng này? Không, không phải đại nhân, Gấu Bản Thành rất náo nhiệt, có thể là xảy ra chuyện. Nghe vậy Ngụy Võ nhướng mày, vô ý thức cảm giác loại tình huống này rất có thể cùng Thẩm Lâm có quan hệ, sau đó liền mở miệng đốc thúc. Đi, mang ta đi, ngươi nói cái kia xong bạc. Cái này Giặc Qua biết phần lái gộp Khang Hùng phái người đi đối phó Thẩm Lâm, nhưng hắn cũng không biết động thủ vị trí ở nơi nào. Cho nên Ngụy Võ dứt khoát thẳng đến phần lái gộp Khang Hùng hang ổ, đem người bắt tự nhiên là biết Thẩm Lâm hạ lạc. Mặc dù đã trở lại Gấu Bản Thành, nhưng tên này Giặc Qua vẫn như cũ không dám dâng lên mảy may tâm tư phản kháng, yên lặng cho Ngụy Võ dẫn đường. Sau đó hai người đi đại khái 7-8 phút tả hữu, dọc theo con đường này vẫn như cũ là trống rông không nhìn thấy một bóng người. Bất quá ngay lúc này, xa xa một đạo khói đen trụ đưa tới Ngụy Võ chú ý, ngay tại Ngụy Võ đánh giá màu đen cột khói thời điểm, bên cạnh Giặc Qua lại đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Cái này, tựa như là sòng bạc phương hướng. Nghe được câu này, Ngụy Võ hai con ngươi ngưng tụ, lập tức liền tăng tốc bước chân hướng phía màu đen cột khói vị trí tiến lên. Cũng không lâu lắm, một tòa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực phòng liền xuất hiện tại Ngụy Võ trước mặt. Đồng thời, tại phòng ốc này bên ngoài, hắn cũng rốt cục thấy được tiến vào Gấu Bản Thành sau nhóm người thứ nhất. Chỉ có điều theo bề ngoài phán đoán, những người này không giống như là bình thường máy tính, càng giống là du côn vô lại chi lưu nhân vật. Mấy người này là người đồng bạn sao? Là, đúng vậy đại nhân, bọn hắn giống như ta, đều là phần lãi gộp Khang mạnh mẽ người bộ hạ. Rất tốt. Ngụy Võ thuận miệng đáp lại một câu, sau đó liền mang theo tên này Giặc Qua hướng phía mấy người kia đi tới. Phát giác được có người tới gần, những cái kia Giặc Qua lập tức liền quay đầu nhìn lại, ngay từ đầu thật cũng không nhìn ra vấn đề gì. Thẳng đến bọn hắn trông thấy Ngụy Võ sau lưng, cái kia hai tay chói tay sau lưng tại sau lưng Giặc Qua, mấy người này mới rốt cục kịp phản ứng. Bà cả. Nhìn thấy chính mình đồng bạn bị quản chế tại người, những người này gầm rú một tiếng, nổi giận đùng đùng chạy hướng Ngụy Võ. Thấy cảnh này, Ngụy Võ sau lưng Giặc Qua minh bạch kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, lúc này liền nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Ngụy Võ cũng theo hệ thống trong kho hàng lấy ra súng tự động, đệ thấp họng súng đối với bọn hắn chân quét ngang một con roi. Một giây sau, xông tới những này Giặc Qua liền đồng loạt ngã trên mặt đất, liều mạng che lấy miệng vết thương của mình. Giải quyết những người này sau, Ngụy Võ nhìn về phía bên người Giặc Qua, hét lên đầu nói rằng: "Đi, hỏi bọn họ một chút xảy ra chuyện gì." Tuân lệnh sau, Giặc Qua lập tức liền chạy tới cùng những đồng bạn kia bô bô nói một tràng, Ngụy Võ cũng nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Qua một hồi lâu, cái này Giặc Qua mới bước nhanh chạy về tới Ngụy Võ trước mặt. "Lớn, đại nhân, không, không xong, ngài vị kia đồng bạn, hắn đem phần lái gộp Khang mạnh mẽ người, giết, giết." Chương 437, chuẩn bị kỹ càng tiến vào hỏa diễm thế giới sao? Tệ loại nhóm. Chương 437, chuẩn bị kỹ càng tiến vào hỏa diễm thế giới sao? Tệ loại nhóm. Bằng lương tâm nói, Ngụy Võ nhìn có chút không hiểu tên này Giặc Qua, không phải liền là giết du côn thổ phỉ đi, về phần sợ đến như vậy. Là Ngụy Võ trong lòng không tự chủ đang suy nghĩ, cái này phần lái gộp Khang Hùng đến cùng là cái gì cả vị, số lượng lớn như vậy có thể. Cảm giác cái này Giả Qua nghe được hắn chết sợ hãi, so đi cùng với mình sợ hãi còn mãnh liệt hơn, đây là cái quỷ gì? Nhìn xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, Ngụy Võ thuận miệng liền nói một câu: "Đã giết thì đã giết, hắn không giết, ta cũng biết giết ra hỏa này, ngươi đang sợ cái gì?"
"Không, không phải đại nhân, phần lai gục khang hùng hắn không phải người bình thường, hắn là đại danh con riêng."
Nghe được đáp án này, Ngụy Võ trong lòng bất đắc dĩ đều nhanh muốn tràn ra tới, một cái con riêng cần thiết hay không? Thấy Ngụy Võ vẻ mặt chẳng hề để ý thân sắc, Giả Qua còn tưởng rằng Ngụy Võ không biết rõ đại danh hàm kim lượng, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích:
"Đại nhân, ngài đừng nhìn phần lãi gộp Khang Hùng là con riêng, kỳ thật hắn vô cùng được sủng ái, chỉ là bởi vì mẫu thân là kỹ nữ. Hắn có thể ở gấu bản thành hành hành bá đạo, cũng là bởi vì cái thân phận này, ngay cả những đại thần kia cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn.
Đại nhân, ngài tranh thủ thời gian chạy a."
Phần lãi gộp Khang Hùng chết đại danh nhất định nổi giận, thừa dịp hiện tại mau trốn còn kịp, chấm nhất định phải chết.
Ngụy Võ cũng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt cái này Giả Qua thế mà trả lại cho mình nghĩ kế, quả thật có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tỷ lệ lớn là hy vọng chính mình đi nhanh lên, hắn khả năng bảo trụ mạng nhỏ, bất quá cũng coi là không muốn ý đồ xấu. Xem ở về điểm này, một hồi xử lý hắn thời điểm, Ngụy Võ quyết định cho hắn một cái thể diện điểm tiểu chết. Thấy cái này Giả Qua trên mặt bộ kia chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ bộ dáng, Ngụy Võ khí liền mẹ nó cảm giác không thuận. Cái gì chó má đại danh con riêng, bên cạnh ta chó đều là đại danh, ta cần tránh hắn phong mang. Thuận miệng nhả danh một câu về sau, Ngụy Võ tải lại hỏi chính sự:
"Ta hỏi ngươi, ta cái kia đồng bạn giết phần lãi gộp Khang Hùng về sau thế nào? Có biết hay không hắn ở đâu?"
Thấy mình dự định không có đạt được, Giả Qua thầm cười khổ không thôi, vẫn còn cần hồi đáp Ngụy Võ vấn đề.
"Đại nhân, ngài đồng bạn giết phần lãi gộp Khang Hùng sau liền cho sòng bạc thả một bụi lửa, sau đó liền không ai biết hắn đi đâu."
Đại danh phủ biết được tình huống này, hiện tại toàn bộ gấu bản thành phủ binh đều xuất động, dân chúng cũng nhận được treo thưởng.
"Nghe nói trước đây không lâu ngài đồng bạn bị phủ binh tìm tới, chỉ là ngài đồng bạn quá hung mãnh, giết mười mấy cái phủ binh trốn."
Lấy Ngụy Võ đối Thẩm Lâm hiểu rõ, sẽ có kết quả này hoàn toàn thuộc về chuyện trong dự liệu. Bất quá ngay tại Ngụy Võ âm thầm gật đầu thời điểm, Giả Qua câu nói tiếp theo lại làm cho Ngụy Võ ánh mắt cũng thay đổi. "Tựa như là bởi vì ngài đồng bạn bị mũi tên bắn bị thương, không thể không rời đi, nếu không còn không biết sẽ có bao nhiêu phủ binh bị hắn giết chết. Theo phủ binh vây quét bên trong thoát đi về sau, hướng phía thành bắc bên kia trốn, hiện tại toàn bộ gấu bản thành người đều đang tìm hắn. Khó trách đoạn đường này đi tới liền một người cũng không thấy, hợp lấy những này Giả Qua vì treo thưởng đều đi tìm Thẩm Lâm. Làm tổn thương ta người, còn muốn bắt hắn đổi tiền thưởng, cái này mẹ nó còn có vương pháp sao?
Để loại nhóm, các ngươi xem như hoàn toàn lạm phát của ta."
Miệng thảo luận lấy đồng thời, Ngụy Võ ánh mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa đang thiêu đốt sòng bạc.
"Mong muốn kiếm tiền thưởng đúng không? Ta để các ngươi ăn trộm gà không đến còn phải còn mất nắm gạo."
Nói xong, Ngụy Võ xoay người lại, cũng mặc kệ bên cạnh cái nhà này là ai, trực tiếp một cước đem cửa đá băng. Đi vào trong nhà vung tay lên, cái này đến cái khác đóng gói tinh xảo thùng giấy giấy xuất hiện tại gian phòng trên sàn nhà. Những này thùng giấy con đóng gói mặc dù tinh xảo lại đẹp mắt, nhưng kỳ thật bọn chúng in đồ án không giống nhau, hơn nữa còn có văn tự. Có chút là in sở tỷ dị tủ, có chút là in nệ vợ cơ lơ, còn có in chữ Hán, Đông Bắc Thiêu Đao Tử, Huỳnh Thủy Lão làm công công. Đơn giản mà nói những này trong dương trang tất cả đều là rượu, hơn nữa tất cả đều là đến từ các địa phương độ cao liệt cửu. Cũng tỷ như sở tỷ dị tủ, rất nhiều người khả năng không biết là cái gì, nhưng nó tiếng trung danh tự rất nhiều người đều biết.
Sinh mệnh chi thủy.
Không sai, chính là cái kia danh xương uống nó thời điểm không thể hút thuốc, nếu không rất dễ dàng liền sẽ phun lửa cái kia rượu. Tại những rượu này bên trong, chỉ sợ độ cồn thấp nhất chính là Huỳnh Thủy Lão làm công công, cồn độ chỉ có 76 độ. Đông Bắc Thiêu Đao Tử là 80 độ, còn lại những cái kia rượu, không có một cái nào cồn độ là thấp hơn 90. Nguyên bản rút đến những rượu này thời điểm, Ngụy Võ còn nghĩ cho Lam Ngọc giữ lại một bình, nhưng bây giờ hắn không định lưu lại. Liệt tiểu mặc dù cháy mạnh, nhưng nó cảm giác không dễ uống, không có gì đưa người tất yếu, còn không bằng dùng tại thực chỗ. Đương nhiên, những rượu này từ đầu đến cuối chỉ là số ít, chân chính số lượng nhiều nhất nhưng thật ra là cồn công nghiệp, cái đồ chơi này hơn mấy chục dương. Loại này vốn nên theo thùng sắp xếp đồ vật, Ngụy Võ đều không hiểu rõ tại sao có thể có người mua sắm bình trang cồn công nghiệp, hơn nữa còn mua nhiều như vậy. Tại đem tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Ngụy Võ xoay người lại nhìn về phía đứng ở ngoài cửa cái kia Giả Qua, sau đó đối với hắn vây vây tay. Thấy Ngụy Võ triệu hắn chính mình, Giả Qua có chút khẩn trương đi tới trong phòng, sau đó vừa mới tiến đến liền bị Ngụy Võ bắt lại cổ áo. Giả Qua chỉ cho là chính mình giá trị lợi dụng không có, Ngụy Võ chuẩn bị mượn cối xay giết lửa, điện tích, xử lý chính mình. Kết quả một giây sau hắn chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, ngay sau đó một hồi ý lạnh theo độ ngực mình chạy vào. Chờ hắn cúi đầu xem xét mới phát hiện, thì ra Ngụy Võ không có giết hắn, bất quá lại đem hắn ngực quần áo xé rách.
Chơi ạ!
Chẳng lẽ hắn có Long Dương Đồng tính chi đam mê? Không, không thể nào. Vậy ta chẳng phải là muốn bị nam nhân trả đạp? Giả Qua không biết do Ngụy Võ muốn làm gì, chỉ là gặp Ngụy Võ xé y phục của mình, liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Coi như tâm hắn hoảng ý loạn kẹp chặt cơ vòng thời điểm, Ngụy Võ lần nữa vươn tay ra, từ trên người hắn giật xuống một tấm vải. Đồng thời lần này không có bất kỳ cái gì dừng lại, hai ba lần liền đem Giả Qua quần áo trên người xé sạch sẽ. Lần này Giả Qua đã không phải là tâm hoảng ý loạn, mà là sợ hãi cả trái tim đều rụt lên. Nhưng vào lúc này, Ngụy Võ lại đột nhiên mở miệng.
"Tới, ta muốn ngươi giúp ta làm chút sự tình."
"Lớn, lớn, đại nhân ngài, ngươi muốn ta giúp ngài làm
chuyện gì a?"
"Không có gì, chính là điểm thi đấu đồ vật, rất đơn giản."
Sau đó, tại Giả Qua run như cầy sấy trong khủng hoảng, Ngụy Võ trực tiếp đem hắn đưa đến chất đống rượu vị trí. Ở ngay trước mặt hắn vặn ra một bình rượu,
sau đó kéo xuống một tấm vải đầu nhét vào miệng bình bên trong, chỉ để lại một cái vải lẻ. Biểu diễn một lần bình thiêu đốt chế tạo quá trình sau, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía Giặc Qua nói rằng, nhìn thấy không? Giống như ta vậy làm, nhớ kỹ nhất định phải giữ lại một đoạn vải lẻ ở bên ngoài, tuyệt đối không nên toàn nhét vào. Nếu không ta liền đem cái bình này nhét vào phía sau ngươi, còn có, nếu như quần áo xé không có, ngươi liền xé quần của mình. Nghe xong Ngụy Võ lời nói, Giặc Qua lúc này mới mạnh mẽ thở dài một hơi, đồng thời cũng buông lỏng ra chính mình cơ vòng. Bất quá chỉ là xé y phục của mình quần mà thôi, cùng mình trinh tiết so sánh căn bản cũng không tính là gì. Sau đó tại hai người đẩy nhanh tốc độ phía dưới, trong phòng tất cả rượu tất cả đều bị chế thành bình tiêu đốt. Chỉ thấy Ngụy Võ vung tay lên đem tất cả bình tiêu đốt thu vào hệ thống nhà kho, sau đó lấy ra sọt gùn trở tay một thương. Phanh! Giặc Qua ứng thanh ngã xuống đất, Ngụy Võ quay người đi ra ngoài phòng, một tay cầm cái bật lửa một tay cầm bình tiêu đốt. Chuẩn bị kỹ càng tiến vào hỏa diễm thế giới sao? Tể loại nhóm. Chương 438, đối mặt thánh mẫu, muốn lựa chọn lấy đức phục người. Chương 438, đối mặt thánh mẫu, muốn lựa chọn lấy đức phục người. Phanh! An tĩnh trên đường phố, một chi bình rượu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nện vào một chỗ bình thường dân trạch phòng. Thanh thủy tinh vỡ vụn tiếng vang lên đồng thời, một cỗ màu lam nhạt hỏa diễm theo vỡ vụn âm thanh bay lên. Bởi vì Giặc Qua bên này phòng ốc không chỉ có là chất gỗ kết cấu, hơn nữa còn tương liên 10 phần chặt chẽ, là vô cùng tốt tiêu đốt điều kiện. Đến mức vừa mới dâng lên màu lam nhạt hỏa diễm, rất nhanh liền chuyển biến thành vàng xanh giao nhau, cũng hướng dần dần biến thành màu vàng. Cùng lúc đó, đứng tại ngoài phòng Ngụy Võ cũng lần nữa lấy ra một cái bình rượu, đồng thời đi bộ nhàn nhã tiếp tục đi lên phía trước. Đại khái cách mỗi khoảng 10 mét, hắn liền biết chút đốt chai rượu trong tay, sau đó tùy tiện tìm gian phòng ốc hướng bên trong ném. Bởi vì đa số Giặc Qua đều bị tiền thưởng hấp dẫn, chạy đến thành Bắc suy nghĩ muốn bắt tới Thẩm Lâm đổi lấy tiền thưởng. Cho nên cho dù Ngụy Võ ném đi mấy cái bình tiêu đốt, nhưng như cũng không có người phát hiện bên này bốc cháy. Bất quá sự thật không có tuyệt đối, cũng không phải là tất cả mọi người chạy theo tiền thưởng đi, còn có một số người không có đi tham gia náo nhiệt. Chỉ là những người này không muốn bị liên lụy phiền toái, cho nên liền ở trong nhà không có đi ra ngoài, nhưng phiền toái lại tìm tới cửa. Cũng tỉ như hiện tại, một gã Giặc Qua nam tử đang núp ở trong nhà cùng mình thê tử chuẩn bị sáng tạo một cái tân sinh mệnh. Có thể thời khắc mấu chốt ngoài cửa lại truyền đến một tiếng vang dọn, ngay từ đầu cái này Giặc Qua nam tử còn tưởng rằng là ai đang quấy rối. Chỉ là hắn tên đã trên dây không phát không được, dứt khoát cũng lười đi thăm dò nhìn tình huống, mà cái này nhường hắn bỏ qua tốt nhất đảo mệnh thời gian. Nếu như ngay từ đầu hắn liền đẩy cửa ra ngoài, như vậy còn có thể chạy trốn, có thể hắn lại chấp nhất với mình khoái cảm mấy phút. Trải qua mấy phút cày tấy, chờ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện, phòng mình đại môn đã bị đốt đấu. Cổ đại giải trí tiêu khiển hạng mục rất ít, hơn nữa đại đa số đều cần tiền, cho nên không ít người cùng cái này tên Giặc Qua như thế. Đương nhiên cũng có người đứng đắn, nghe được động tĩnh liền mở cửa xem xét, sau đó phát hiện nhà mình thế mà cháy. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm nước dập lửa thời điểm, lại phát hiện chính mình phòng ở chung quanh tất cả đều đốt, xem ra sớm muộn cũng sẽ đốt tới. Lần này còn cứu cái giám lửa, chỉ có thể thu dọn nhà bên trong thứ đáng giá, mau từ trong phòng trốn tới. Có thể chờ hắn theo trong nhà trốn tới sau, lại phát hiện nhà mình chỗ con phố, đầu đường hơn phân nửa phòng ở tất cả đều cháy rồi. Đợi thêm hắn quay đầu nhìn lại, cuối phố bên này có người đang cầm một cái thiêu đốt đồ vật, hướng phía người khác trong phòng ném. Người này dĩ nhiên chính là Ngụy Võ. Mấu chốt là Ngụy Võ một bên ném lửa, thế mà còn một bên ở trong miệng ngâm nga bài hát. Nếu như ngươi là một cái hòa điệu, ta nhất định là kia ngọn lửa, đem ngươi thiêu đốt, cháy lên đi. Cháy lên đi. Lửa bạc cả. Bởi vì hai người có chút khoảng cách, cái này Giặc Qua cũng không nghe thấy ca tử, chỉ có thể nghe được mơ hồ chuyển đến tiếng ca. Nhưng là từ Ngụy Võ hành động bây giờ hắn cũng có thể nhìn ra, người này chính là tạo thành đại họa kẻ đầu sỏ. Thế là tại Ngụy Võ hát tới cao triều nhất thời điểm, Giặc Qua một câu tràn ngập phẫn nộ tiếng quát mắng đem hắn cắt ngang. Đột nhiên bị người cắt ngang sự hăng hái của mình, hơn nữa còn là dùng vũ nhục tính từ ngữ, có thể nghĩ Ngụy Võ không có nhiều thoải mái. Ngụy Võ xoay người lại, nhìn phía sau cái kia đeo lấy bao phục mặt mũi tràn đầy nộ khí Giặc Qua, trong tay trong nháy mắt liền có thêm một chi súng trường. Ngươi có biết hay không cắt ngang người khác ca hát là rất không lễ phép hành vi? Mẹ ngươi không có dạy ngươi làm người muốn hiểu lễ phép sao? Thuận miệng về đối một câu, sau đó liền chuẩn bị nổ súng. Có thể Giặc Qua nghe được hắn câu nói này, cảm xúc càng thêm kích động. Không đợi Ngụy Võ nổ súng, hắn thế mà từ trong miệng tung ra một câu hán ngữ. Ca hát, ngươi tại phạm pháp biết sao? Ngươi tại thiêu hủy người khác dựa vào sinh tồn phòng ở, ngươi làm như vậy vẫn là người sao? Ngụy Võ đều đã chuẩn bị bóp cò súng, nghe được Giặc Qua câu nói này, lập tức dừng động tắt lại, cao mày hỏi một câu. Người Hán. Sở dĩ Ngụy Võ sẽ như vậy hỏi, chủ yếu là bởi vì người này nói Hán ngữ cùng cái khác Giặc Qua không giống. Cái khác Giặc Qua nói Hán ngữ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút giọng điệu vấn đề, mà người này đặc điểm không phải giọng điệu mà là khẩu âm. Không sai, hắn nói là thuần chính Hán ngữ, chẳng qua là mang theo địa phương khẩu âm Hán ngữ, nói ngắn gọn chính là tiếng địa phương. Cũng may cũng không phải là đặc biệt phức tạp cái chủng loại kia tiếng địa phương, Ngụy Võ vẫn có thể nghe hiểu. Mà đổi thành một bên, nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, người này cũng rất quả quyết đưa ra trả lời. Không sai. Nghe vậy, Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó thuận miệng nhắc nhở một câu. Nếu là người Hán, kia đi nhanh lên đi, miễn cho một hồi bị hỏa thiêu đả thương. Nói xong Ngụy Võ lần nữa điểm một cái bình tiêu đốt, trở tay ném đi liền ném vào mười mấy mét bên ngoài một chỗ dân trạch bên trong. Ngay tại lúc Ngụy Võ chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, cái kia người Hán lại đột nhiên gào lên. Dừng tay. Người tên hỗn đản này, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đốt phòng ở của người khác? Ngươi tại chó sủa cái gì? Ta đốt ra qua phòng ở, có liên hệ với ngươi sao? Ngươi phóng hỏa thiêu hủy phòng ở của người khác, như hôm nay lạnh đông lạnh, người khác thế nào sinh tồn? cử động lần này cùng cầm thú có gì khác. Nhìn xem cái này người Hán tức giận bất bình bộ dáng, Ngụy Võ sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Cùng cầm thú có gì khác? Vậy ta hỏi ngươi, giặc qua mỗi năm quấy nhiễu ta Đại Minh duyên hải thôn xóm, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Bọn hắn tàn sát thôn xóm lấy giết người tìm niềm vui, gian dâm cướp bóc không có chút nào nhân tính, thậm chí liền trong tã lót hải nhi đều không buông tha. Ngươi sao không hỏi một chút những cái kia bách tính làm như thế nào sinh tồn? Ngược lại là thương hại lên giặc qua tới, ngươi đến cùng phải hay không người Hán? Ngụy Võ vốn cho là mình lời nói này có thể bác ra hỏa này cứng miệng không trả lời được, nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Tên kia sau khi nghe xong, không chỉ có không có bất kỳ cái gì trung tình, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác lên. Giặc qua cằn cỗi, bách tính sinh tồn khó khăn, bọn hắn chỉ là sống không nổi nữa mới có thể làm ra những cái kia làm cho người tiếc hận chuyện. Chúng ta Đại Minh đất rộng của nhiều, nếu là triều đình có thể cho trợ giúp, hàng năm cho bọn họ đưa một chút thuế ruộng, trợ giúp bọn hắn sinh hoạt. Chỉ cần sinh hoạt tốt rồi, ai sẽ bằng lòng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nghe đến đó, Ngụy Võ tài rốt cuộc minh bạch chính mình sai, hơn nữa sai vô cùng không hợp thói thường, tại sao phải cùng đối phương giảng đạo lý đâu? Trước mắt cái này loại người hình giống loài, rõ ràng chính là đạo đức lừa mang đi thánh mẫu biểu, hơn nữa còn là cực hạn song ngọn loại kia. Hắn phóng hỏa thiêu hủy giặc qua phòng ốc chính là tội ác tày trời, giặc qua gian dâm cướp bóc Đại Minh bách tính chính là làm cho người tiếc hận. Ta cùng loại người này nói cái gì đạo lý a? Thật sự là đồ hỏng, trực tiếp lấy đức phục người không phải tốt đi. Nói một mình một câu, Ngụy Võ không tiếp tục phản ứng hắn, trở tay theo hệ thống trong kho hàng lấy ra một chi mắt bút. Ở tên này thánh mâu ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ngụy Võ tại nòng súng bên trên viết một cái đức chữ, sau đó lập tức thay đổi họng súng. Cộc 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 đát. Đánh trống bên trong 100 phát đạn toàn bộ khuynh tả tại thánh mâu trên thân, Ngụy Võ lập tức cảm giác bầu trời đều sáng rất nhiều. Sau đó Ngụy Võ xoay người, một tay bật lửa một tay bình thiêu đốt tiếp tục hát ca đi về phía trước. Ta tựa như kia mùa đông bên trong một buổi lửa, lửa cháy hừng hực thiêu đốt ổ chó của ngươi, mỗi lần làm ta chậm rãi đến gần bên cạnh ngươi, ánh lửa chiếu sáng ngươi. Chương 439, Ngụy Võ, ta tân tân khổ khổ thả lửa, các ngươi nhìn cũng không nhìn ta một cái. Chương 439, Ngụy Võ, ta tân tân khổ khổ thả lửa, các ngươi nhìn cũng không nhìn ta một cái. Theo Ngụy Võ không ngừng tiến lên, bị hắn điểm phong ốc càng ngày càng nhiều, thế lửa cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh, tại hắn bất vả cần cù cày tới hạ, gấu bản thành dựa vào nam cái này, nửa bên tất cả đều bị nhiệt tình của hắn cho đốt lên. Không thể không nói một câu, gỗ tạo phòng ở chính là nóng quá, hắn cái này bình thiêu đốt đều không dùng tới 1/4 hàng tồn. Tại phong thích nhiệt tình quá trình bên trong, cũng gặp phải không ít giặc qua, đối với cái này Ngụy Võ hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đại quốc độ lượng rộng rãi. Chỉ cần gặp phải, hắn ngay lập tức sẽ đưa đối phương một cái lễ gặp mặt, mặc dù không phải tiền, nhưng đồng tao ở thời đại này cùng tiền cũng giống vậy. Dù là lễ gặp mặt tốc độ nhanh điểm, cũng cực nóng một chút, nhưng những này giặc qua không có một cái nào cự tuyệt. Tất cả thu được gặp mặt hắn lễ giặc qua, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất biểu thị đối với hắn cảm tạ, thật lâu không muốn đứng dậy cái chủng loại kia. Bất quá theo thế lửa càng lúc càng lớn, đi thành Bắc muốn kiếm tiền thưởng người cũng đều thấy được bên này ánh lửa cùng khói đặc. Tại Ngụy Võ rời đi thành Nam đồng thời, đã có không ít giặc qua hướng trở về, mong muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cũng may mắn những người này cũng không có cùng Ngụy Võ đụng phải, bằng không bọn hắn cũng phải thu được Ngụy Võ tặng lễ gặp mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngụy Võ đã đi tới gấu bản thành khu vực trung ương, nhưng hắn vẫn không có dừng lại đưa ấm áp hành vi. Thẳng đến một cái nhìn xem liền tương đối xa hoa phủ đệ xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngụy Võ tài rốt cục dừng bước. Phòng này đủ lớn, tối thiểu cũng phải ném mười mấy cái bình thiêu đốt mới đủ, hẳn là đại danh ở lại vị trí a. Ngụy Võ không dám xác định nơi này là không phải đại danh phủ, chủ yếu là tại cửa ra vào không nhìn thấy thủ vệ đứng gác. Dù sao ban đầu ở tá trúc thành, y đủ cậu tạp chủng cái này bị nhằm vào đại danh, đều có thủ vệ tại cửa ra vào bảo hộ. Nhưng nghĩ lại, có thể là đại danh phủ thủ vệ đều bị phái đi ra bắt người, nói thế nào chết cũng là đại danh thân nhi tử. Thầm nghĩ lấy đồng thời, Ngụy Võ động tác trên tay cũng là không dừng lại, trực tiếp lấy ra hai bình cồn công nghiệp bài bình tiêu đốt. Quả nó có phải hay không đại danh phủ, cái này căn phòng lớn tóm lại là không tệ có thể đốt vật, bốc cháy hẳn là sẽ rất đã mới đúng. Miệng bên trong tự lẩm bẩm một câu, sau đó nhóm lửa hai cái bình tiêu đốt vài lẻ, một cánh tay vung lên liền ném vào trong phủ. Phanh, phanh, hai đạo bình thủy tinh vỡ vụn thanh âm truyền đến, trong phủ đệ lập tức liền có thể nhìn thấy ngọn lửa luồn lên đến. Đồng thời, còn có nam nam nữ nữ tạp nhạp tiếng thét chói tai cùng tiếng gầm gừ, rõ ràng có thể cảm giác được toàn bộ phủ đệ đều hoảng loạn rồi. Nhưng Ngụy Võ đối với cái này mắt điếc hai ngơ, hoàn toàn đem những này tạm tâm loại bỏ đồng thời, trong tay hắn sống cũng không dừng lại. Dọc theo cái này đại trạch tường viện, hắn vừa đi vừa tiếp tục đưa ấm áp, đại khái cách mỗi 5 mét liền cho bên trong đưa một lần. Vừa mới bắt đầu vẫn rất thuận lợi, rất là lại đã nghiền lại thuận tay, có thể mới ném đi 10 cái người ở bên trong liền phát hiện. Hơn nữa ở bên trong phái người lúc đi ra, vừa lúc Ngụy Võ vừa ném đi một cái, chẳng khác gì là ngay trước mặt của người ta đưa ấm áp. Một nhóm mười mấy người, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Ngụy Võ trong triều phủ ném bình tiêu đốt, tại chỗ liền chửi ầm lên. Bà cả, tây bên trong, tây bên trong. Mười mấy người gào thét mắng to, sau đó cao cao nâng tay lên bên trong vũ khí, hung thần ác sát hướng hắn đánh tới chớp nhoáng. Ngụy Võ có thể nghe hiểu không nhiều, dù sao những này giặc qua bên trong cũng không có nữ, chỉ có thể lý giải có hạn mấy cái từ. Bất quá biết đại khái bọn hắn nói cái gì là đủ rồi, hơn nữa đừng nói mấy cái từ, giặc qua chỉ là hô hấp liền đầy đủ định tội chết. Cho nên, tại giặc qua nhóm chạy như bay đến đồng thời, Ngụy Võ cũng làm xong đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên chuẩn bị. Bất quá lần này hắn cũng không có móc súng, luôn luôn dùng thương đến giải quyết vấn đề, hắn đều cảm giác có chút không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn hiện tại là Đại Minh ấm áp sứ giả, chuyên môn cho giặc qua đưa ấm áp, dùng thương giết người cũng quá tàn nhẫn. Nhìn xem tranh nhau vọt tới giặc qua nhóm, Ngụy Võ cười hắc hắc, trong tay lập tức lại thêm một cái bình tiêu đốt. Ta cảm nhận được nhiệt tình của các ngươi, xem như đáp lễ, cũng cho ta cho các ngươi đưa một chút ấm áp à. Thấy giặc qua nhóm đã không đến 10 mét, Ngụy Võ một tay ném đi, liền cầm trong tay điểm bình tiêu đốt ném ra ngoài. Lần này giặc qua nhóm tất cả đều ngộng, bọn hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Ngụy Võ trong tay đã không có đồ vật, lúc này mới dám xuống lại. Phàm là lúc ấy Ngụy Võ trong tay còn có cái kia phóng hỏa vũ khí, bọn hắn những người này đánh chết cũng không dám áp sát như thế. Nhưng lại tại bọn hắn lòng tin 10 phần chuẩn bị xử lý Ngụy Võ đoạt công lao thời điểm, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhìn xem cái kia vẽ ra trên không trung đường vòng cung bình tiêu đốt, giặc qua nhóm sợ hãi đến quay người liền phải chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn xông tới thời điểm thật là dùng toàn lực, hiện tại coi như muốn chạy trốn, cũng không phải lập tức liền có thể dừng lại. Trong lúc nhất thời, xông tới những này giặc qua trong nháy mắt liền đụng vào nhau, vừa lúc này bình tiêu đốt cũng rơi xuống đất. Phanh! Rượu vẩy ra nổi lên bốn phía, ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt liền lan tràn ra, đem 10 cái giặc qua toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, giặc qua nhóm một bên lăn lộn trên mặt đất, ý đồ dập tắt hỏa diễm, một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ tiếc, bọn hắn quên một sự kiện, bình thiêu đốt phá vỡ về sau, tuyệt đại đa số rượu đều tán loạn trên mặt đất. Bọn hắn lăn lộn đầy đất hành vi, không chỉ có không thể đem hỏa diễm dập tắt, ngược lại ở trên người lây dính càng nhiều rượu. Cách đó không xa, Ngụy Võ vẻ mặt mỉm cười nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, nhưng hắn ánh mắt lại rét lạnh không có một tia cảm xúc. Cho dù là người thấy giặc qua trên thân dầu chân bị đốt đi ra hương vị, thân thể của hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ sinh lý khó chịu. Cùng 731 vị rút màn đầu, còn có đem thân thể người sấy khô khảo thí trình độ thí nghiệm so sánh, hiện tại những này tính là cái gì chứ? Hắn cứ như vậy lặng lẽ đứng ở một bên nhìn xem, thẳng đến những này giặc qua rốt cuộc không phát ra được bất kỳ kêu thảm mới quay người. Nhưng quay người cũng không phải là hắn muốn đi, mà là tiếp tục hoàn thành cho giặc qua đưa ấm áp vĩ đại từ việc thiện nghiệp. Kế tiếp, tại Ngụy Võ cố gắng hạ, tòa này hư hư thực thực đại danh phủ tòa nhà có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Cho dù là trong phủ người hầu liều mạng dập tắt lửa, vẫn như trước so ra kém Ngụy Võ đưa ấm áp tốc độ, mười mấy cái bình thiêu đốt nói đưa liền đưa. Đợi đến Ngụy Võ hoàn chỉnh lượn quanh một vòng về sau, chỗ này phủ đệ đã hoàn toàn biến thành hỏa diễm công viên trò chơi. Nhưng ngay tại Ngụy Võ chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục thời điểm, phủ đệ đại môn đông nhiên từ nội bộ bạo lực phá vỡ. Ngay sau đó, một đám chật vật đến cực điểm giặc qua, che chở một cái quần áo lộng lẫy giặc qua theo trong phủ đệ bỏ ra. Vừa xông ra đám cháy, xác nhận tự thân an toàn, cái kia quần áo lộng lẫy giặc qua liền táo bạo đem nâng hắn người đẩy ra. Một bên nhìn xem chính mình cháy hừng hực phủ đệ, một bên từ trong miệng phun ra các loại khó nghe lời nói. Bằng lương tâm nói, Ngụy Võ lúc này trong lòng có chút khó chịu, hắn liền đứng ở chỗ này, nhưng cái kia giặc qua thế mà không thấy được hắn. Quả thực không cầm cộng đồng ấm áp viên làm cán bộ, thế là hắn lấy ra bình thiêu đốt cùng cái bật lửa liền đi qua. Vừa đi vẫn không quên vừa hướng những người này gọi hàng, "Uy, lão tử tân tân khổ khổ thả lửa, các ngươi nhìn cũng không nhìn ta một cái, có phải hay không có chút quá vũ đục người?" Chương 440, đến đều tới, trước cho giặc qua đưa ấm áp chương 440, đến đều tới, trước cho giặc qua đưa ấm áp nguyên bản còn tại gào thét giặc qua, nghe được Ngụy Võ thanh âm đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian quay người nhìn qua. Trước đó nói qua, giặc qua thượng tầng nhân sĩ đối hoa hạ văn hóa phi thường trọng thị, điểm này không phải nói lung tung. Không chỉ có ý đủ cái cậu tạm chủng cái này đại danh hiệu hắn ngữ, trước mắt cái này vừa mất đi nhà gia hỏa cũng tương tự hiểu hắn ngữ. Chính là ngay từ đầu nghe được Ngụy Võ tiếng nói chuyện có chút kinh hoàng, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nghe được Ngụy Võ nói hắn chính là phóng hỏa người, cái này giặc qua khí sắc mặt đều tái rồi, làm chuyện xấu còn như thế lý trực khí trắng sao? Nhưng mà chờ hắn quay người nhìn thấy Ngụy Võ trong tay cầm đồ vật, không chỉ có mặt bị tức lục, liền phổi đều nhanh muốn lên nổ. Vừa rồi chính là thứ này, nguyên một đám từ bên ngoài bay vào, mới khiến cho phủ đệ của hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Đáng chết người Hán! Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là phì sau quốc đại danh. Ngươi cũng dám ở chỗ này mạo phạm ta? Quả thực muốn chết. Cái này đại danh sau khi nói xong, lập tức liền muốn hạ lệnh nhường hộ vệ bên cạnh độc thủ. Có thể lúc này Ngụy Võ lại lần nữa mở miệng. A, thì ra ngươi sẽ nói Hán ngữ a. Bất quá đại danh thế nào? Phì tiền quốc đại danh có từng nghe chưa? Ta vừa thu chó. Hỗn đản! Các ngươi còn đứng cái này làm gì? Cho ta làm thịt cái này hỗn đản! Nghe được đại danh mệnh lệnh, vừa rồi bị hắn trốn tới những hộ vệ kia lập tức liền nhìn về phía Ngụy Võ bên này. Còn không chờ bọn hắn động thủ, Ngụy Võ liền đốt lên trong tay bình thiêu đốt, sau đó vịch một tiếng nện ở đại danh trước người. Rượu vẩy ra phía dưới, tại chỗ đem hắn kia một thân lộng lấy quần áo nhóm lửa, hơn nữa vừa lúc ngay tại hạ bộ vị trí lần này, bọn hộ vệ cũng không lo được xử lý Ngụy Võ, nguyên một đám toàn hơi đi tới dùng các loại phương thức trợ giúp đại danh dập lửa. Chỉ tiếc bọn gia hỏa này rõ ràng không có dập lửa kinh nghiệm, một đám người vây quanh suy nghĩ cả nửa ngày cũng không thể đem lửa dập tắt. Cuối cùng vẫn Ngụy Võ nhìn không được, đối với đại danh hô một tiếng, nhanh nằm xuống, ta tới giúp ngươi dập lửa. Đang đứng ở trong kinh hoàng đại danh căn bản là không kịp phân biệt, thậm chí đều không để ý đến câu nói này nói là hắn ngữ. Đầu óc của hắn chỉ tiếp nhận được hai cái từ mấu chốt, một cái là nhanh nằm xuống, một cái là giúp mình dập lửa. Dưới tình thế cấp bách không chút do dự, lúc này liền cả người nằm xuống, nằm gọi là một cái thẳng tắp. Chỉ là cái này đại danh quên một chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là hắn trên người lửa, chính là theo mặt đất tới. Hắn chỉ là hạ bộ bị bắn lên một chút rượu dịch, mà trên mặt đất thật là dòng dã một bình rượu dịch toàn tung xuống đi. Cái này một nằm phía dưới, những cái kia thiêu đốt rượu dịch lập tức liền dính đi lên. Hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn cả người bao trùm. Cùng lúc đó, hô hào muốn cứu hắn Ngụy Võ, lại trực tiếp lấy ra súng tự động. Phanh, phanh, phanh. Mặc dù điểm xạ hình thức xạ tốc không vui, nhưng đối phó với mấy người này hộ vệ lại không khó, rất nhanh liền đem người làm xong. Nhìn xem thi thể đầy đất cùng cái kia không ngừng kêu thảm không ngừng rãy rủa đại danh, Ngụy Võ lắc đầu nhả danh nói, người ta nói cái gì ngươi cũng tin, liền cái này đầu óc thế mà còn có thể làm bên trên đại danh, giặc qua, không có tiền đồ à. Kỳ thật, vừa rồi có như vậy một cái mắt, Ngụy Võ là thật muốn đi lên giúp đỡ chút, thuận tiện bắt chước một chút tinh giá thao tác. Chỉ là nghĩ lại, cái này đại danh mặc dù gấp phá đầu, nhưng này chút hộ vệ hoàn toàn thanh tỉnh rất. Coi như hắn muốn lên đi hỗ trợ, những người kia cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ còn động thủ với hắn, vậy thì có chút phiền toái. Cho nên vẫn là quyết định trước tiên đem những hộ vệ này cho xử lý, kết quả chờ hắn giải quyết hộ vệ, cái kia đại danh đều biến thành Hỏa Nam. Loại tình huống này hắn chính là xông đi lên đạp lại hung ác cũng dẫm không tắt lửa diễm, còn không bằng phát hiện tâm để người ta chết thống quái điểm. Bây giờ phì sau quốc đại danh cũng làm xong, nửa cái gấu bản thành cũng bốc cháy, Ngụy Võ cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Kế tiếp chỉ cần đem mặt khác nửa cái thành cũng điểm liền đại công cáo thành. Về phần Thẩm Lâm, Ngụy Võ tin tưởng đúng chắc lấy năng lực của hắn sẽ không ngỏm tại đây, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chính mình. Đừng tưởng rằng hắn khắp nơi phóng hỏa chỉ là nhất thời hứng khởi vì chơi vui, trên thực tế hắn làm là như vậy có dụng ý đầu tiên, một khi đại quy mô cháy, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thành, đến lúc đó tiến về thành bắc người nhất định phải trở về. Đây chính là bọn hắn dựa vào sinh tồn phòng ở, hơn nữa ra qua phòng ở không chỉ có tương liên chặt chẽ, hơn nữa tất cả đều là gỗ rơm rạ xây thành. Một khi thế lửa không cách nào khống chế, hậu quả khó mà lường được, hiện tại trời đông giá rét, nếu là phòng ở bị thiêu hủy vậy thì thảm. Chỉ cần thành bắc người bên kia thiếu đi, Thẩm Lâm áp lực tự nhiên cũng ít đi, hành động cũng có thể càng thêm thong dong. Tiếp theo, gấu bản thành bỗng nhiên giấy lên đại hỏa, người khác không biết là nguyên nhân gì, nhưng Thẩm Lâm nhất định có thể đoán được là hắn. Đến lúc đó Thẩm Lâm chỉ cần tìm tới thế lửa biên giới, nhìn thấy vị trí nào bỗng nhiên bốc cháy liền biết Ngụy Võ ở nơi nào. Đương nhiên, nhường ra qua sớm nếm thử một thanh khắp nơi đều là người quen cảm giác, cũng là Ngụy Võ mục đích một trong. Dù sao hắn nhưng là chuyên môn cho ra qua đưa ấm áp từ thiện nhân sĩ, vì từ thiện coi như khổ điểm mệt mỏi chút cũng không quan trọng. Không thể không nói, người đang làm thì trời đang nhìn, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý làm việc tốt, lao thiên gia liền nhất định sẽ phù hộ ngươi. Cũng tỉ như hiện tại, Ngụy Võ rời đi đại danh phủ về sau, lại cho hai cái giặc qua phòng ở đưa đi ấm áp. Sau đó ngay tại hắn chuẩn bị cho cái thứ ba phòng đưa ấm áp thời điểm, sau lưng chuyển đến Thẩm Lâm thanh âm. Thiếu gia, ta liền biết cái này đại hỏa khẳng định là ngài làm ra. Ngụy Võ xoay người nhìn lại, thấy Thẩm Lâm trạng thái cũng không tệ lắm, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Tiện tay đem đã nhóm lửa bình thiêu đốt ném ra bên ngoài sau, Ngụy Võ bước nhanh đi vào Thẩm Lâm trước mặt đánh giá một phen. Trước đó nghe nói ngươi tại bị đuổi bắt quá trình bên trong thụ thương, làm bị thương cái nào? Thương thế nghiêm trọng không? Nhường thiếu gia lo lắng, ta xác thực gặp phải điểm phiền toái, bất quá chỉ là làm bị thương da thịt không có thương tổn tới xương cốt, vấn đề nhỏ. Nói chuyện đồng thời, Thẩm Lâm một tay lấy quần áo giật ra, đem chính mình nhuốm máu bên phải bả vai lộ ra. Ngụy Võ nhìn thoáng qua, trên bờ vai xác thực có cái vết thương, mặc dù lỗ hổng không lớn nhưng nhìn xem lại có điểm sâu. Ngay tại Ngụy Võ xem xét vết thương đồng thời, Thẩm Lâm mở miệng lần nữa nói rằng, thiếu gia, ta đây là không cẩn thận bị mũi tên bắn trúng, bất quá còn may là mềm cùng, mũi tên uy lực không phải rất lớn. Lại thêm ta khổ luyện công phu, điểm này vết thương nhỏ không ảnh hưởng cái gì, hơn nữa ta còn cần ngài cho cái kia kim sang dược. Thẩm Lâm trong miệng kim sang dược, kỳ thật chính là Ngụy Võ đưa cho hắn Vân Nam Bạch dược phấn, có cầm máu hoa ứ tiêu xương giảm đau công hiệu. Lúc trước theo bao khỏa bên trong mở ra một dương bình nhỏ trang, hắn phản ứng đầu tiên chính là cho vô thường tiểu đội tùy thân dự bị. Không thể không nói thuốc này hiệu quả sát thực tốt, Thẩm Lâm vết thương máu đều đã ngừng lại. Đi, nếu không còn chuyện gì, vậy thì cùng ta cùng một chỗ hành động, chúng ta tiếp tục cho giặc qua đưa ấm áp à? Đưa ấm áp. Thẩm Lâm vừa muốn hỏi thăm, sau đó liền nhớ lại vừa rồi Ngụy Võ tại làm chuyện, lập tức liền minh bạch cái gì gọi là đưa ấm áp. Thiếu gia, đưa ấm áp coi như xong đi. Ta bên này đạt được thủy sư tin tức, chúng ta có thể đi về. Thẩm Lâm vốn cho rằng Ngụy Võ sẽ bằng lòng, kết quả Ngụy Võ lại chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Gấp cái gì, đến đều tới, trước cho giặc qua đưa ấm áp. Chương 441, Lam Ngọc mang thủy sư thẳng đến giặc qua đảo hồ sủ đi. Chương 441, Lam Ngọc mang thủy sư thẳng đến giặc qua đảo hồ sủ đi. Nghe được Ngụy Võ nói như vậy, Thẩm Lâm cũng không dám nói thêm gì nữa. Cuối cùng chỉ có thể đi theo Ngụy Võ cùng một chỗ, hai người một trái một phải cho gấu bản thành giặc qua đưa ấm áp. Chỉ có thể nói nhiều người hiệu suất chính là nhanh, hơn nữa có Thẩm Lâm ở một bên hỗ trợ, Ngụy Võ cũng có thể tặng càng chuyên chú. Tất cả đến đây quấy rối, ý đồ ngăn cản hắn đưa ấm áp người, tất cả đều bị Thẩm Lâm đưa lên đồng tàu lễ gặp mặt. Ngụy Võ chỉ cần một lòng một ý làm chính mình sự tình, lại thêm Thẩm Lâm nhàn rỗi thời điểm giúp đỡ chút. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, Ngụy Võ rốt cục hoàn thành chính mình việc thiện, tại mùa đông khắc nghiệt làm cho cả gấu bản thành đều ấm áp. Làm xong đây hết thảy, Ngụy Võ mang theo Thẩm Lâm trở lại bờ biển, nhìn phía xa kiệt tác của mình, ánh mắt của hắn hài lòng cực kỳ. Đương nhiên thưởng thức nghệ thuật đồng thời, Ngụy Võ cũng không có quên chính sự. Người mới vừa nói, đạt được thủy sư tin tức, từ nơi nào đạt được tin tức? Nghe Ngụy Võ nói lên chính sự, Thẩm Lâm tranh thủ thời gian hoàn hồn, trước đem cập bờ chuyện sau đó nói một lần, sau đó mới tiếp tục nói, xử lý bảo cầu căn về sau, ta liền trở lại gian kia sòng bạc, chuẩn bị xử lý phần lãi gộp khang hùng, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Nguyên bản ta còn nghĩ bảo cầu căn có phải hay không vì mạng sống nói lung tung, không nghĩ tới phần lãi gộp khang hùng trong tay thật có mấy chi hải tặc. Hơn nữa trong đó một chi hải tặc thật là có phương diện này tin tức, chỉ có điều báo cáo về sau phần lãi gộp khang hùng cũng không có quá coi trọng. Nghe đến đó Ngụy Võ hai mắt sáng lên, nếu là như vậy thật là có khả năng đạt được thủy sư tin tức. Dù sao hải tặc ở trên biển tán loạn, hơn nữa lại là ra qua bên này gần biển, thấy cái gì thật nói không chính xác. Thế là tại Thẩm Lâm sau khi nói xong, Ngụy Võ tranh thủ thời gian lại hỏi một câu. Như vậy thủy sư ở đâu? Cụ thể ở đâu không biết rõ, chỉ có một cái mơ hồ tin tức. Thẩm Lâm đáp lại một câu, sau đó lại tiếp tục nói, căn cứ chi kia hải tặc báo cáo tin tức, bọn hắn tại bốn quốc đảo phụ cận hải vực thấy được một chi siêu cấp khổng lồ đội tàu. Bởi vì thực lực chênh lệch quá nhiều cách xa, bọn hắn không dám tới gần, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền lập tức thay đổi phương hướng rời đi. Bất quá tại bọn hắn rời đi thời điểm, nhìn thấy chi kia đội tàu đang hướng phía đảo Hồ Sủ phương hướng chạy, hẳn là đi đảo Hồ Sủ. Đảo Hồ Sủ? Đây không phải là giặc qua lớn nhất cũng là chủ yếu nhất hòn đảo đi. Lam Ngọc làm sao lại mang theo đội tàu qua bên kia? Ngụy Võ trong lòng đang nghi hoặc, nhưng đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng. Ta đi, Lam Ngọc gia hỏa này sẽ không phải là ngại phiền toái, muốn nhảy vào vũ khí ưu thế, trực tiếp tiến đánh giặc qua khu vực trung tâm a. Nói thật, đối với mình trong đầu ý nghĩ này, Ngụy Võ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Dựa theo trước đó thương định tốt kế hoạch, Lam Ngọc hẳn là mang theo thủy sư trước theo phỉ sau quốc theo gấu bản lên mở. Sau đó thay đổi phương hướng thẳng đến phía nam hành động, cũng chính là Tát Ma quốc phương hướng, đem toàn bộ Tát Ma quốc đánh xuống nắm ở trong tay. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Tát Ma quốc chính là hậu thế Lộc Nhi đảo huyện, đây là Lao Chu thứ hai chú ý vị trí. Bởi vì Ngụy Võ trong miệng cái kia mỏ vàng, ngay tại Lộc Nhi đảo huyện Lăng Ngải Đinh, đánh xuống nơi này có thể đem mỏ vàng khống chế trong tay. Đến lúc đó coi như chiến tranh kéo dài thời gian dài cũng không sự tình, Đại Minh bên này có thể lấy chiến dưỡng chiến càng đánh càng giàu có. Đem Tát Ma quốc hoàn toàn trưởng khống, còn có thể xem như đến tiếp sau tiếp nhận tiếp tế cùng binh lực trợ giúp bến cảng, hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục đích. Ngay sau đó lại từng bước xâm chiếm, đem Vũ quốc đảo toàn bộ đặt vào trưởng khống, lại từ trúc trước quốc vượt qua một cái phi thường nhỏ eo biển. Đến Đích Tôn quốc, Sơn Cầu huyện, thông qua Đích Tôn quốc làm ván cầu thẳng đến Thạch Thấy quốc, đảo Căn huyện, hoàn thành giai đoạn thứ hai mục đích. So sánh đủ, về phần tại sao muốn như thế kế hoạch, theo danh tự liền có thể nhìn ra, Thạch Thấy quốc chính là Thạch Thấy Ngân Sơn vị trí. Đánh trận đánh chính là kinh tế, chỉ cần đem hai cái vị trí này một mực nắm ở trong tay, Đại Minh liền đứng ở thế bất bại. Bất kỳ một trận chiến tranh đều không phải là thời gian ngắn liền có thể kết thúc, chớ nói chi là quốc cùng quốc ở giữa diệt quốc chi chiến. Có mỏ vàng cùng ngân sơn trong tay nắm giữ, lại đem ra qua người toàn bộ xung quân tới quặng mỏ đi đào quáng giá luyện hoàng kim bạch ngân. Chỉ cần có liên tục không ngừng chỗ tốt cầm về, Đại Minh nội bộ mặc kệ là văn nhân vẫn là võ tướng, đều sẽ toàn lực ủng hộ chiến tranh tiếp tục. Nhưng bây giờ vấn đề tới, Lam Ngọc không có dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, mà là trực tiếp chạy theo ra qua khu vực trung tâm đi. Chuyển đổi một chút khái niệm, cái này tương đương với Bổng Tử quốc mong muốn xâm lược đông lớn, sau đó trực tiếp vượt qua chiết, phúc, rộng ba tỉnh. Lại tránh đi cảng, úc, Quỳnh Tam địa, dọc theo hải ngạn tuyến lượn quanh một vòng lớn, lòng tin 10 phần chạy theo lang binh quê quán liền đi. Mặc dù cái thí dụ này không phải rất thỏa đáng, dù sao Bổng Tử tại đông lớn trước mặt chỉ là con rệm, mà Đại Minh đối giặc qua đủ để nghiền ép. Nhưng Lam Ngọc tránh đi cựu quốc đảo thẳng đến đảo Hồ Sủ cách làm, xác thực liền cùng cái thí dụ này rất giống. Cho nên, Ngụy Võ nghĩ đến cái này khả năng cực lớn tình huống về sau, phản ứng đầu tiên là Lam Ngọc điên rồi sao? Nhưng là, tại cẩn thận suy nghĩ về sau, Ngụy Võ cho ra kết luận là Lam Ngọc không điên, nói thế nào cũng là chinh chiến xa trường lão tướng. Coi như tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, cũng sẽ không làm ra như thế không khôn ngoan quyết sách, ở trong đó nhất định có ẩn tình khác. Nhưng mà mặc kệ dẫn đến Lam Ngọc tự tiện cải biến kế hoạch nguyên nhân là cái gì, Ngụy Võ hiện tại cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Duy nhất có thể làm chính là về trước đi, trước tiên đem chính mình việc cần phải làm tốt, sau đó lại đi đảo Hồ Sủ bên kia. Trước mắt mà nói, tin tức tốt vẫn phải có, tối thiểu nhất Lam Ngọc thẳng bước đảo Hồ Sủ, ra qua có thể kéo dài thời gian liền thiếu đi. Bọn hắn mong muốn đại quy mô chế tạo hỏa pháo, vậy thì nhất định phải nghĩ hết biện pháp ngăn chặn Lam Ngọc, nhường hắn không có cơ hội công kích trực tiếp Bình An Kinh. Lấy Lam Ngọc trong tay binh lực, lại thêm tuyến thân súng kiếp, ra qua muốn ngăn chặn hắn chỉ có thể lấy mạng người đi chồng mới được. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngụy Võ ngược lại là không có lo lắng như vậy Lam Ngọc, lúc này đối với Thẩm Lâm vung tay lên. Đi, chúng ta về Phỉ Tiên Quốc. Ngồi trên nước mộ tờ rời đi bên bờ biển sau, Ngụy Võ phất tay liền từ hệ thống nhà kho lấy ra du thuyền xuất phát. Nguyên bản Ngụy Võ còn nghĩ đại khái tại đang lúc hoàng hôn mới có thể trở về, nhưng thực tế trở về thời gian mới hơn 4 giờ chiều. Sau khi vào thành, nhìn xem đầy đường đều là giặc qua binh sĩ tại liệm thi thể, liền biết tá trúc thành bên này tất cả bình thường. Trở lại đại danh phủ sau, Ngụy Võ triệu tập tất cả mọi người tới cung thất, bao quát ý đủ cả cầu tạm trùng cùng Kim Xuyên Tuấn. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, Ngụy Võ trực tiếp nhìn về phía Kim Xuyên Tuấn. Kế tiếp ta muốn đối rổ xì nổ triều đình dưới trướng bốn quốc độc thủ, ngươi thông chi bốn quốc đại danh, để bọn hắn mang binh đến đây trợ giúp. Bởi vì Phỉ Tiền quốc bị Ngụy Võ chiếm cứ, Kim Xuyên Tuấn ở chỗ này cũng không có đạt được binh lực duy trì, cho nên Ngụy Võ tài nói bốn quốc. Mà Kim Xuyên Tuấn nghe xong ỉ nủ cả cậu tạp chủng phiên dịch về sau, trên mặt lập tức liền lộ ra thần tình lúng túng. Ách thấy thế, Ngụy Võ vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống, ánh mắt như đao đồng dạng nhìn xem Kim Xuyên Tuấn nói rằng, thế nào, ta nói chuyện không dùng được.